Chương 395, tạ ra chuyện xấu xa, đảo mắt một tháng, kiếm thứ 8 chương 395, tạ ra chuyện xấu xa, đảo mắt một tháng, kiếm thứ 8 tạ ra, đại quan biên cánh bắc. Cần đi thuyền qua hồ, xuyên qua một mảnh xanh ngắt ướt át rừng trúc, mới có thể nhìn thấy tòa kia nhỏ nhắn biệt viện. Trên cửa viện treo một khối xưa cũ bảng hiệu, trên viết Đặng Xuân lâu ba chữ, bút lực mạnh mẽ, lộ ra mấy phần thanh nhã chi khí. Mặc dù đã tới đầu mùa xuân, hàn khí chưa tán, rừng trúc vẫn như cũ nồng lục như mực, mặt hồ bay tới lượn lờ sương trắng lượn lờ ở giữa, nổi bật lên biệt viện càng thêm văn nhã thanh lũ. Đây là nhị viện lao ra tạ hồng chỗ ở, ngày bình thường người bình thường không được đến gần, mỗi ngày đều có gã sai vật đến đây quét dọn, duy trì lấy trong nội viện sạch sẽ cùng yên tĩnh. Bây giờ tạ hồng viễn phó thư viện, nơi đây một mực bỏ trống, chỉ có lá trúc vang xào xạc, phòng ngoài gió nhẹ. Hôm nay cửa sân bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị thân mặc kim y người mỹ phụ chậm rãi đi vào, sau lưng cung kính đi theo một tên người thanh niên. Người mỹ phụ thân mang một bộ thu tấm điêu thử chiêu quân bộ, hai tay xếp tại bên hông, trên cổ tay mang theo một cái xanh biếc vòng tay, khí chất ung dung. Nàng chính là Tạ gia nhị viện chủ mẫu, Tạ Hồng chính thê, Triệu phu nhân. Mặc dù đã dục có hai tử, qua tuổi 30, nhưng nàng dung nhan vẫn như cũ như tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ xinh đẹp. Hôm nay càng là tỉ mỉ cách ăn mặc, tóc đen nhánh bản thành lăng vân búi tóc, lộ ra đoan trang mà trang nhã. Triệu phu nhân bước vào trong nội viện, ánh mắt chậm rãi đảo qua một ngọn cây cỏ, đi vào khuấy động lấy một chậu xuân cúc, trong mắt mang theo vài phần thương tiếc. Nàng nhẹ giọng thở dài, viện này hồi lâu tương lai, đây là lão gia nhất ưa thích hoa cúc. Sau lưng người thanh niên thấp giọng nói, phu nhân, lão gia mặc dù không tại, nhưng nơi đây vẫn như cũ, vẫn là may mắn mà có phu nhân. Triệu phu nhân trên mặt có đắng chát ý cười, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua trong viện bàn đọc sách. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sau lầu rừng trúc, thấp giọng nói, thế nhưng là ta phụng dưỡng lão gia nhiều năm, cho lão gia dựng dục hai đứa bé, tại lão gia trong lòng còn không bằng này cây cỏ. Rừng trúc san sạn, xương trắng lượn lờ, phảng phất tại vì nàng ngôn ngữ làm chứng. Triệu phu nhân nhẹ nhàng bước liên tục, bước vào tạ hồng phòng ngủ. Người thanh niên theo sát phía sau, bước chân nhẹ cơ hồ im mắng, sợ đã quấy rầy cái này tĩnh mịch không khí. Trong phòng ngủ bày biện đơn giản, chỉ có một trương đơn sơ giường, cùng bên giường khắc hoa tủ gỗ trên gấp lại đến thật chỉnh tề thư tịch, trang sách gãy cẩn thận tỉ mỉ. Triệu phu nhân xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn xem người thanh niên. Người thanh niên đối mặt nàng ánh mắt, không dám ngẩng đầu, chỉ là cúi thấp xuống mí mắt, nhìn dưới mặt đất triệu phu nhân nhỏ nhắn tú dày. Ngẩng đầu lên, người thanh niên lúc này mới dám ngẩng đầu, lộ ra một trương cùng tạ hồng giống như mặt. Triệu phu nhân rũa ra tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn người thanh niên mặt, trong giọng nói mang theo vài phần si mê, giống cái mũi của ngươi, lông mày giống hắn, bờ môi cũng giống, chỉ có hắn mây phân thần giống như, chính là như thế khôi nô. Người thanh niên ánh mắt cực nóng lại sợ, cả người kéo căng, trong tay áo hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệ. Ba, triệu phu nhân một bàn tay hung hăng lắp tại người thanh niên trên mặt, lực đạo chi lớn, làm hắn đầu khuynh hướng một bên, gương mặt trong nháy mắt sưng đỏ. Triệu phu nhân khẽ nhíu mày, ngữ khí băng lãnh, ai bảo ngươi hiện ra như vậy không hăng hái bộ dáng? Bẩn thỉu tiến hóa. Thanh âm của nàng như hàn băng đâm xương, khiến người thanh niên không rét mà run. Lão gia ánh mắt cho tới bây giờ đều là lạnh lùng cao cao tại thượng, há lại ngươi như vậy sợ hãi rụt rè bộ dáng. Người thanh niên dọa đến cơ hồ quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy, phu nhân thứ tội, tiểu nhân. Tiểu nhân biết sai rồi. Triệu phu nhân hừ lạnh một tiếng, thu tay lại, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ rừng trúc, trong giọng nói mang theo vài phần coi nhẹ cùng thất vọng, lan ra ngoài, ngày mai từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Không muốn tại tạ ra. Người thanh niên dọa đến mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy. Hắn muốn là tạ phủ một cái ti tiện ngựa nô chi tử, văn tự bán mình trên che kín dấu đỏ, đời đời kiếp kiếp đều là tạ phủ nô tài, liền chuộc thân tư cách đều không có. Cho dù là chủ mẫu đem hắn đánh chết, cũng bất quá là chuyện thường ngày. Hắn tử ở tại chuồng ngựa bên trong, cùng phân ngựa làm bạn, thẳng đến một năm trước bị triệu phu nhân nhìn trúng, như là kim ti tức đồng dạng nuôi dưỡng ở nhị viện bên trong. Cẩm y ngọc thực, tơ lụa, phản phất tối không thấy mặt trời thời gian rốt cục gặp được hào quang. Hắn đối vị này mỹ mạo phu nhân đã sùng kính lại sợ hãi, trong lòng đã sớm đem nàng tôn thờ. Đã qua một năm, hắn chỉ có chút ít mấy ngày có thể nhìn thấy triệu phu nhân, mỗi lần gặp nhau đều để hắn đã chờ mong lại sợ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, chính mình là bởi vì tướng mạo cực giống vị kia hồng lao gia, mới có như thế vinh hạnh đặc biệt. Một năm này năm hắn cũng tận lực bắt chước vị này nhị lao gia ngự khí quen thuộc. Bây giờ nghe được triệu phu nhân muốn hắn trở lại chuồng ngựa, trong lòng lập tức sợ hãi đến cực điểm, phảng phất từ đám mây ngã vào vực sâu. Hắn vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, cái chán đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tiên huyết thuận chán của hắn chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất, hắn lại toàn vẹn chưa phát giác, chỉ là liều mạng dập đầu, âm thanh run rẩy. Phu nhân tha mạng. Tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Đầu hắn choáng hoa mắt, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy triệu phu nhân đưa lưng về phía hắn hiểu điệu tư thái, lạnh lùng mà xa cách. Triệu phu nhân lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm, cút đi. Nàng nói xong, quay người đi hướng cạnh cửa, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trên cổ tay xanh biếc vòng tay, phản phất vừa rồi hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Lão gia vừa đi thư viện, không biết khi nào mới có thể trở về. Đều do kia đại viện tạc quan, hắn cũng đắc ý không được bao nhiêu thời gian. Lập tức liền là tử kỳ của hắn. Trong nội tâm nàng cười lạnh, bước chân nhẹ nhàng, chính chuẩn bị đi ra phòng ngủ. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên, trầm thấp mà uy nghiêm, "Phu nhân, vi phu bảo ngươi đi rồi sao?" Triệu phu nhân thân hình cứng đờ, không khỏi vì đó cảm thấy rất gấp gáp, hai tay không tự giác trùng điệp đặt ở bên hông, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng chậm rãi trở về, chỉ gặp người thanh niên kia đã đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, trên nét mặt lại mang theo vài phần tạ hồng cái bóng. đóng cửa lại. Người thanh niên ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Triệu phu nhân nghe đạo thanh âm này, không tự giác nuốt một cái yết hầu. Thế nào, liền vi phu, ngươi cũng không nghe? Đưa tay một bàn tay hung hăng lắp tại triệu phu nhân trên mặt, lực đạo chi lớn, càng đem nàng vùng mạnh đến trên mặt đất. Triệu phu nhân váy dài như hoa tản ra, bụng mặt ngã trên mặt đất, trên mặt nhưng không có chấn kinh tức giận, ánh mắt bên trong ngược lại lộ ra một vòng mê ly thần sắc. Đóng cửa lại, triệu phu nhân liền vội vàng đứng lên đóng cửa. Người thanh niên đã ngồi vào phòng ngủ trên giường. Phu nhân, còn chưa tới cho vi phu đến thị tẩm. Chương 395, tạ ra chuyện xấu xa, đảo mắt một tháng, kiếm thứ 82. Chương 395, tạ ra chuyện xấu xa, đảo mắt một tháng, kiếm thứ 8. Triệu phu nhân khiếp nhược chậm rãi đi tới, đi lại ở giữa mang theo vài phần do dự cùng dãy rủa. Người thanh niên một thanh ôm qua, ôn hương vào lòng thân thể mềm mại, đột nhiên tâm thần chấn động, đây là hắn từ hồn khiên mộng nhiều phu nhân, hắn không có dám thực hiện một chỉ. Hắn sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng như lúc ban đầu, xoẹt xẹt một tiếng, đột nhiên xé đi triệu phu nhân áo ngoài. Triệu phu nhân sắc mặt thoáng chốc kinh hoàng, chưa kịp phản ứng, lại một cái tát rơi ầm ầm gương mặt, nàng ngực kịch liệt chập trùng, đình chỉ dãy rủa. Áo lông cởi tận, triển lộ ra nàng như tuyết da thịt, yếu đuối không xương, giống như mưa đông. Nàng thổ khí như lan, ánh mắt mê ly, nói nhỏ khẽ gọi, lao ra. Người thanh niên cũng là nhãn thần hỏa nhiệt, nghe đồn rằng phu nhân quấn ngực sự tình, quả thật như thế. Ngày xưa gấp một chỗ, bây giờ băng liệt, hóa thành hai tòa cự núi, nhẹ nhàng run run. Một cái đại thủ lại là cầm chi không dưới. Triệu phu nhân có chút ngang đầu, tóc đen tản ra, đôi mi thanh tú đầu nhăn lại, hiện hiện vẻ thống khổ, lao ra, còn xin thương tiếc. Người thanh niên ánh mắt chế nóng như lửa, trong tay dùng sức, sinh như vậy không hợp lễ pháp đồ vật, so đầu ta còn lớn hơn, còn dám để cho ta thương tiếc. Lấy mái tóc co lại đến, lao ra ta thuần phục qua lung tây đạo liệt mã. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn phu nhân như thế nào. Triệu phu nhân thuận theo bò lên trên chỉnh tề không có một tiếng nếp gấp giường. Giờ phút này, đảng xuân lâu cửa sổ đóng chặt, bên ngoài mưa rào xối xả, đánh vào trong hồ hoa sen phía trên, bên trong đè nén tiếng thở dốc mơ hồ khó phân biệt. Từng con lý ngư đội mưa xem hạ, có một phen đặc biệt lịch sự tao nhã chi thú. Thời gian lưu chuyển, hết sức sẽ không ngừng, trong viện có cây càng phát ra xanh đúng tươi tốt, có mấy phần cạnh xuân chi ý hoàng hà phản loạn sự tình, theo ngươi phụ thân mang binh tiến về Giang Nam đạo bình định, dần dần tại biện kinh bên trong bình ổn lại. Bên trong thành chín đại họ vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình, tây xương lâu dạ yến thẳng đến bình minh mới tán, phản phất trận kia phản loạn chưa hề phát sinh qua. Lại qua nửa tháng, người tu vi lại tiến, võ đạo ngũ cảnh xuân lôi cảnh giới đã đạt đến viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới nhiễu chỉ. Nhiễu chỉ chi cảnh chính là võ giả đem tiên thiên chi khí rèn luyện đến cực hạn, hoàn thành nhục thể kinh mạch triệt để rèn luyện. Nay cảnh về sau chính là thượng tam cảnh tuyết sơn cảnh, cần tại trong đan điền vùng khai thác cơ, bắt đầu rót vào chân khí thêm thạch thêm cát, cũng được xưng chi là tuyết sơn cảnh giới. Đưa thân nhiễu chỉ về sau, toàn thân khiếu huyệt toàn bộ đả thông, lại không đình trệ, đã có thể nội thị hắn thân. Toàn thân lỗ chân lông khiếu huyệt đều có thể mở ra hô hấp, dù ở đáy nước cũng có thể hô hấp, thân thể có thể nặng có thể nhẹ. Ngươi chỉ cần vận khởi đan điền chi khí, liền có thể chống rông ngang dài trên trăm cân, cũng có thể như lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng, tùy tâm như muốn. Lúc này võ giả đã thoát ly bình thường võ phu cùng người đánh nhau lúc cần lấy hơi cực hạn, chân khí kéo dài, lại không tối nghĩa cảm giác. Đồng dạng nguyên thần tu sĩ hoặc là hơn 10 người vây giết, đều là nhìn chuẩn cơ hội các loại võ phu một ngụm chân khí sử dụng hết, hô hấp thời điểm độc thủ. Nếu chỉ về sau, toàn thân lỗ chân lông liền có thể hô hấp, vì sao gọi chi nhiêu chỉ bắt đầu từ trong tay, thậm chí khiếu huyệt bên trong đều có thể bắn ra uy lực kinh người tiên thiên chi khí. Ngươi ngồi xếp bằng mình chân ngồi tại trong viện, cảm thụ được thể nội chân khí lưu chuyển, thể nội còn lưu lại huyết thủy cùng bồ đề tử dược lực, lần này xung kích nhiễu chỉ chi cảnh, ngươi chuẩn bị đem những này dược lực toàn bộ dùng hết. Ngươi ngồi xếp bằng, toàn thân tinh huyết thiêu đốt, bên ngoài thân có từng sợi Phật quang lượn lờ, trong tay bóp ra Phật môn thủ ấn, thể nội lại giấu dế bùn tùn ma khí. Đây là kim cương bất hoại thể cùng tử hà động ma chân kinh cả hai kiêm tu hiển hóa dị tướng, Phật ma sẽ lẫn, huyền diệu khó lường. Ngươi toàn thân trên dưới chỉ có một chỗ khiếu huyệt chưa mở ra, ở vào thượng đan điển cùng nghe hoàn cung ở giữa thiên đài huyệt. Ngươi hít sâu một hơi, đột nhiên mở mắt, khẽ quát một tiếng, phá. Tinh huyết cổ động, hóa thành một đầu màu đỏ hàn dài, xông thẳng thiên đài huyệt. Thiên đài huyệt lên tiếng mà ra, phản phất một đạo miệng cống bị xông mở, chân khí như sông lớn trào lên, trong nháy mắt quán thông toàn thân. Ngươi cảm nhận được lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều phun trào, mỗi một tấc kinh mạch đều đang hoàn hô nhảy cẫng, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Nếu chỉ chi cảnh đã thành. Ngươi hai mắt nhắm lại, cảm thụ được thể nội chân khí lưu chuyển, phản phất mỗi một sợi lực lượng đều trải qua thiên truy bách luyện, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tiềm lực. Võ đạo tu luyện cuối cùng không cách nào gặp phải nguyên thần tốc độ tu luyện. Trong lòng ngươi rõ ràng, muốn ngưng tụ bản mệnh, chỉ có nguyên thần đệ thập cảnh dương thần cùng võ đạo đệ cửu cảnh tuyển đan hợp nhất mới có thể thành cửu. Lấy ngươi bây giờ tiến cảnh, không dùng đến bao nhiêu thời gian, liền có thể đạt đến nguyên thần đệ cửu cảnh tử vi hàng giới. Ngươi tại nguyên thần trên việc tu luyện tốc độ thực sự kinh người, cái này có lẽ cùng ngươi từ nhỏ đến bây giờ tu tâm có quan hệ. Tâm cảnh thanh thản cùng cứng cỏi, để ngươi tại nguyên thần chi đạo trên như cá gặp nước. Tu ra bản mệnh chính là thiên hạ đại tông sư, đây cũng là thiên hạ tu sĩ đỉnh phong. Cho dù là phu tử cũng ở đây cảnh giới. Nhưng mà bản mệnh cũng có phân chia mạnh yếu. Giống nhị tiên sinh bản mệnh chạm tiên có thể chạm nhân quả, liền phu tử đều đối hắn e ngại ba phần. Về phần ngươi muốn ngưng tụ loại nào bản mệnh, thì cùng ngươi tu luyện bảo công cùng một nhịp thở. Ngươi đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời, ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang vạn trượng. Trong lòng ngươi thầm nghĩ, bản mệnh chi đạo liên quan đến cả đời tu hành, bây giờ tu luyện âm phủ kinh, dương phủ kinh, kim cương bất phôi thể thần công tử Hà Động Ma Chân Kinh, nhị tiên sinh cửu kiếm, liên quan đến Nho Thích Đạo ba nhà có lẽ có thể ngưng tụ ra không giống bình thường bản mệnh. Ngươi đã xem trong viện mọi việc quản lý thỏa đáng, đang muốn dốc lòng tham nội nhị tiên sinh kiếm thứ 8, kiếm sư. Kiếm này cùng thứ 9 kiếm, chính là nhị tiên sinh giường bệnh phía trên nhiều năm khổ tư đoạt được, lại tại cuối cùng kiếm khai thiên môn. Cảnh giới của hắn chi cao, hoặc đã áp đảo đương thời phu tử phía trên, huyền diệu phi phàm, không phải nhân gian võ học có khả năng so sánh. Từ cách quần phương yến đã qua một tháng, ngươi nhưng vẫn không phá giải kiếm thứ 8. Kiếm sư không văn tự có thể năm, chỉ còn lại nhị tiên sinh còn sót lại một sợi mông lung bóng người. Tại tâm hải của ngươi bên trong, kia bóng người đứng thẳng người lên, trong tay cầm một thanh trường kiếm, lờ mờ là nhị tiên sinh bộ dáng. Ngươi có thể tiêu hao nguyên thần chi lực, đem kiếm ý này bóng người bắn ra đến trong tiểu viện, chỉ là như là âm thần, hư hư thật thật, khó mà nắm lấy. Đạo kiếm ý này phảng phất có linh trí, không cần ngươi chỉ huy, liền có thể cùng ngươi đối địch, chỉ là tỉ thí chỉ là chiêu thức, không liên quan đến nguyên thần hoặc võ đạo tiên trời nội lực. Ngươi dần dần minh bạch, nếu không thể tại kiếm chiêu phía trên đánh bại đạo này bóng người, liền không cách nào thu hoạch được thứ 9 kiếm truyền thừa. Ngươi thử mấy lần, cho dù dùng hết toàn lực, cũng không cách nào tại hắn trong tay chống nổi 10 chiêu, cuối cùng luôn luôn bị hắn chế trụ. Nói ra thật xấu hổ, đây là ngươi trong một tháng mỗi ngày siêng năng luyện tập kết quả. Nhị tiên sinh kiếm trong tay, như linh dương phải giác, lại như thiên ngoại phi tiên, khi thì lăng tại trên 9 tầng trời, khi thì lặn trong cựu địa phía dưới, biến hóa khó lường, sợ là đã cuối cùng nhân gian kiếm pháp cực hạn. Bất quá, đạo kiếm ý này cũng không biết là nhị tiên sinh cố ý lưu lại, vẫn là vốn là như thế, ngược lại là vừa vặn đền bù thiếu sót của ngươi. Ngươi tu hành mặc dù nhanh, nhưng ở chiêu thức ứng đối trên khuyết thiếu thực chiến nhận chiêu người, đây cũng là ngươi nhược điểm. Bây giờ có đạo kiếm ý này bóng người, ngươi mỗi ngày tới đối luyện, kiếm pháp tinh tiến thần tốc. Ngươi đứng ở trong viện, cầm trong tay trường kiếm, nhắm mắt ngưng thần, lần nữa đem kiếm ý bóng người bắn ra ra. Chương 396, kiếm như chiếu thủy, người ở rể tin tức, trong lòng ác giao. Chương 396, kiếm như chiếu thủy, người ở rể tin tức, trong lòng ác giao. Đạo kiếm ý này chính là nguyên thần ngưng tụ mà thành, trường kiếm trong tay cũng là nguyên thần biến thành, lại như là vật thật, mũi kiếm hàn quang lạnh thấu xương. Người trong tay cầm công tôn nương tử tặng cho trường kiếm long ảnh kiếm này thật là một thanh bảo kiếm, giữ tại trong tay không nhẹ không nặng, chuôi kiếm dán vào tay hình, phảng phất vì ngươi chế tạo riêng. Kiếm ý bóng người tay áo dài bồng bền, dưới ánh mặt trời bàn đá xanh bên trên, chiếu ra hai đạo rằng co thân ảnh, một hư một thực. Ngươi cũng không nóng lòng rút kiếm, vẹn vẹn lấy ngón cái khẽ đẩy chuôi kiếm, tay phải nắm chặt vỏ kiếm, tay trái tự nhiên rủ xuống. Chanh, trường kiếm như kinh hồng vút không, kiếm quang nhanh như thiểm điện, trực chỉ đối phương cổ họng. Nhưng mà, kiếm ý bóng người cổ tay nhẹ chuyển, trường kiếm xảo diệu hình cách, hoa lửa văng khắp nơi, kiếm minh thanh âm thanh thúy êm tai. Này rút kiếm chi thuật, ngươi bỏ bao công sức, nhiều ngày phương thành, lại không ngờ bị kiếm ý bóng người tùy tiện hóa giải, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hai người thân hình giao thoa, kiếm quang như điện, lưỡi đao ảnh như gió. Người trưởng kiếm quét ngang, kiếm như mật mưa, mà kiếm ý bóng người thì nhẹ nhàng như tơ liễu, mũi kiếm mỗi lần gặp thoáng qua, khó thương mảy may. Đột nhiên, thân ngươi hình một trận, kiếm thế đột nhiên sinh biến, trường kiếm múa, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, giống như mưa to mưa như chút nước, quét sạch chu vi. Nhưng mà, kiếm ý kia bóng người lại giống như quỷ mị, tại trong bóng kiếm xuyên toa tự nhiên, thân hình phiêu hốt, lại chưa thụ mảy may tổn thương. Phanh, phanh, song nhận tương giao, tia lửa tung tóe, thân ngươi hình không tự chủ được lui ra phía sau ba bước. Ngươi biết rõ, kiếm ý kia bóng người tiếp xuống sát chiêu, chính là thân kiếm xoay tròn, trở lại một kích, ngươi đã nhiều lần ở đây chiêu hạ bại trận. Nhưng là, kiếm ý bóng người đột nhiên biến chiêu, kiếm mang giống như độc xà thổ tín, trong chớp nhoáng đã tới ngươi tim. Ngươi con ngươi đột nhiên co lại, huy kiếm đón đỡ, lại cuối cùng chậm nửa nhịp. Suy, một tiếng vang nhỏ, kiếm ý bóng người trường kiếm trong tay đã chống đỡ tại ngươi ngực, lại bẹn bẹn đâm rách quần áo, chưa thể thương tới màng da của ngươi. Ngươi có được tiên thiên nội khí cùng nguyên thần chi lực, kiếm mang này căn bản là không có cách xuyên thấu da thịt của ngươi. Nhưng mà, như thế dễ như trở bàn tay bị chế trụ, quả thật nhục nhã. Nếu không phải kiếm ý kia bóng người vẻ mặt mơ hồ, không có chút nào biểu lộ, không phải ngươi đã sớm cảm thụ hắn ý trào phúng. Kiếm ý bóng người thu kiếm mà đứng, thân hình thẳng tắp như tùng, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Một đạo thanh âm trầm thấp tại ngươi vang lên bên tai, kiếm thuật chi đạo, ở chỗ tâm, mà không phải hình. Cuối cùng còn có một câu, còn phải luyện. Nghe nói như thế, coi như ngươi tâm tính chắc chắn, tính tình ổn trọng cũng thiếu chút phá công, thế nhưng là thua một lần, hai lần, ba lần, hơn trăm lần, luôn có chút tượng đất nhỏ tính tình. Ngươi chậm rãi giơ trường kiếm lên, mũi kiếm trực chỉ đối phương, ngữ khí bình tĩnh, lại đến. Kiếm ý bóng người khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, kiếm quang như điện, lần nữa đánh tới, kiếm quang chiếu tiểu viện phát quang, chỉ là trong nháy mắt, một đạo mũi kiếm đã chống đỡ tại trong cổ của ngươi. Ngươi không khỏi thở dài một tiếng, đạo kiếm ý này bóng người lại dùng ngươi vừa mới rút kiếm chi thuật phản kích ngươi. Nó phản phất thông hiệu bách gia kiếm thuật, linh hoạt biến hóa, nhất thông bách thông, nhiều lần đều lấy giống nhau biện pháp thắng ngươi. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Ngươi trên dưới dò xét bóng người, trong lòng thầm nhủ không biết là kiếm ý cố ý như thế, vẫn là tại chỉ điểm tại ta. Lại đến. Ngươi khẽ quát một tiếng, dẫn đầu phát động thế công, kiếm quang như điện, khóe kiếm liên miên, ý đồ lấy tốc độ thủ thắng, áp chế đối thủ. Phanh, phanh, kiếm quang giao thoa, hoa lửa văng khắp nơi, nhưng mà bất quá 10 chiêu, một thanh trường kiếm phách không chỉ xéo mà đến, thua. Trong lòng ngươi thầm than, xem ra lỗ mãng là không thể thực hiện được. Kiếm ý bóng người thu kiếm mà đứng, ngữ khí đạm mạc, tâm ngươi loạn. Ngươi nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, cái này so đấu kiếm chiêu, cái này nhị tiên sinh lưu lại bóng người thực sự lực áp bách 10 phần. Kiếm ý bóng người chính là nhị tiên sinh lưu lại, hắn kiếm pháp cảnh giới chi cao, xa không phải ngươi có thể bằng. Trong lòng ngươi thậm chí sinh ra một tia xúc động, muốn vận dụng nguyên thần cùng tiên tiên nội lực, đem đạo này bóng người đánh một trận tơi bời, nhiều lần đều là kém chút khống chế lại. Ngươi hít sâu một hơi, trong lòng ngực có một cỗ tĩnh khí dâng lên, đè xuống phiền não trong lòng, thấp giọng tự nói, tâm cũng loạn, kiếm cũng loạn. Ngươi ánh mắt chuyên chú, lần nữa rút kiếm, kiếm quang như chiếu thủy, thân hình nhẹ nhàng như yến, quay người về kiếm ở giữa, kiếm đã lặng yên đổi tay. Kiếm ý bóng người không đội vã triển khai kiếm thế, ngươi cũng bình tĩnh lại tâm thần, kiếm chiêu như hành vân phá vỡ sương mù. Cuối cùng một đạo mũi kiếm tập ra, nhẹ nhàng dừng ở tay ngươi trên cổ tay, nếu là ra sức, sợ là đã không gánh nổi thủ trưởng. Kiếm ý bóng người chậm rãi thu kiếm, ngươi cũng từ trong đắm chìm tỉnh lại, trong lòng đếm thầm đã qua 18 chiêu, không khỏi lộ ra một vòng vui mừng chi cười. Tiếp tục, kiếm quang cùng thân ảnh xen lẫn, ngươi hoàn toàn bông ta, liền canh giờ đều quên. Cho đến trời chiều tây hạ, nô đồng cùng lộ nha trở về tiếng bước chân đưa ngươi kéo về hiện thực. Ngươi hai đầu lông mày phóng xuất ra một đạo nguyên thần chi lực, đem kiếm thứ 8 kiếm ý chậm rãi thu hồi nê hoàng cung trong. Ngươi trong tay long ảnh trở vào bao, mũi kiếm quét xuống nát lá chưa chạm đất, liền bị lượn vòng kiếm khí rào làm đầy trời kim điệp. Vòng quanh trong viện trăm năm đỏ ngô nhẹ nhàng mà múa. Cuối cùng, long ảnh kiếm hóa thành lưu quang, đưa về kiếm quan bên trong, treo ở ngọn cây. Vậy cũng là ngươi gần nhất sở ngộ ngự kiếm chi thuật. Đúng vào lúc này, sân son cửa sân kẹt kẹt mở rộng. Nô đồng ôm mạ vàng hộp cơm vượt qua ngưỡng cửa, đi theo phía sau ôm ấp gấm vóc Lộ Nha, gió nhẹ lay động thiếu nữ vàng nhạt váy áo, hai cái tiểu nha đầu trên mặt đều là vui mừng. Lộ Nha đi vào trong viện, cung kính hành lễ nói, quan công tử vạn an. Ngươi cười lấy hô, Lộ Nha tới. Nô đồng từ trong nhà tìm ra mấy phần lễ vật, trong đó không thiếu hoa khôi nương tử tặng cho. Các loại hộp quà phủ kín thạch án, có Tô Vân đưa đến mạ vàng sai ngân bác núi lô, công tôn nương tử sai người mang hộ tới huyền tiết kiếm tuệ, Chu Doãn Nhi tự tay theo cựu lý hí liên khăn gấm, rực rỡ muôn màu. Đây đều là ngươi cùng Nô đồng sớm đã thương định tốt đưa cho tứ biểu tỷ quà tặng. Mấy ngày nữa, ngươi tứ biểu tỷ Tạ Hoánh liền muốn cùng Tư Mã Đình thành hôn, hôn thư xính lễ đều đã chuẩn bị thỏa. Tứ biểu tỷ Tạ Hoánh đối ngươi chiếu cố rất nhiều, cho dù là mẫu thân lúc còn sống, nàng cũng là số lượng không nhiều có thể cùng ngươi nói chuyện thân nhân. Ngươi tử không phải vong ân người, phần này hạ lễ sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị. Ngươi quay người vào nhà, từ trên thư án lấy ra một phong thư thiếp, chữ viết tinh tế, chính là ngươi là tứ biểu tỷ đại hôn viết lời chúc mừng. Trong viện, Nô đồng híp mắt cười nói, Lộ Nha, ngươi xem một chút có hay không ưa thích, thiếu gia nói ngươi tùy ý chọn tuyển. Chương 396, kiếm như chiếu thủy, người ở rể tin tức, trong lòng ác giao hai chương 396, kiếm như chiếu thủy, người ở rể tin tức, trong lòng ác giao Nô đồng tuy là ái tài người, nhưng đối với tốt tỷ muội Lộ Nha lại là phá lệ hào phóng. Nàng đem đầy bản lễ vật từng cái triển khai, cung cấp Lộ Nha chọn lựa. Lộ Nha trong mắt lóe ra như sao quả mang, lại tại do dự mãi về sau, thấp giọng nói ra, Nô đồng tỷ, những này quá quý giá, ta không thể nhận. Nếu là tiểu thư biết được, nhất định phải trách phạt ta. Nô đồng nghe vậy, cười vô vỗ Lộ Nha bà bay, giọng nói nhẹ nhàng, sợ cái gì? Tiểu thư nếu là hỏi, là thiếu gia cho, không sao. Lộ Nha vẫn có chút do dự, ánh mắt tại lễ vật ở giữa dao động, cuối cùng rơi vào một cái tinh xảo tơ bạc túi thơm bên trên. Nô đồng thấy thế, lập tức đem túi thơm nhét vào nàng trong tay, cười nói, cái này tốt, chính phối ngươi hôm nay y phục. Thật sao? Ta Lộ Nha muội muội lại đẹp mấy phần. Lộ Nha trong lòng nổi lên một tia hâm mộ. Mặc dù tiểu thư đợi nàng vô cùng tốt, nhưng cùng Ngô Đồng so sánh, cuối cùng có chỗ khác biệt. Nàng nhìn ra được, quan thiếu gia chưa hề đem Ngô Đồng coi là hạ nhân, ánh mắt ấy bên trong lo lắng, là không lừa được người. Ngô Đồng bám vào bên thai nàng, nói nhỏ, "Tứ tiểu thư, cho ngươi đi động phòng sao?" Lộ Nha bên thai đỏ lên, giống các nàng những này bị từ nhỏ nuôi dưỡng ở bên người nha hoàn, trừ ra chiếu cố tiểu thư, kỳ thật còn có một cái chức trách, chính là động phòng. Trong phủ xuất giá phu nhân mỗi tháng luôn có mấy ngày không tiện, ta vì phòng ngừa phu quân đi hắn nữ nhân hắn, liền sẽ để động phòng nha đầu đi phục thị nam chủ nhân. Lộ Nha ngượng ngùng đáp, tiểu thư xác thực đề cập qua, như Tư Mã tướng quân có phân phó, ta liền đi hầu hạ. Đề cập Tư Mã đỉnh kia thân ảnh cao lớn, gương mặt của nàng tăng thêm mấy phần đường đỏ. Lộ Nha hỏi lại Ngô Đồng tỷ, ngươi nhưng vẫn là hoàn bích chi thân. Ngô Đồng hồi tưởng lại mỗi cái ban đêm, thiếu gia đều sẽ trở lại trong phòng mình, vì nàng cởi giày xoa bóp, mà nàng luôn luôn tại trong mơ mơ màng màng tiếp đi, tựa hồ cũng không phát sinh cái gì. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, năm nay thiếu gia liền muốn cập quan lúc này. Ngươi đi ra ngoài phòng, trong tay bưng lấy thư thiếp, gặp hai người xì xào bàn tán, mỉm cười nói, Lộ Nha, những lễ vật này ngươi cứ việc chọn tuyển, không cần câu thúc. Ngươi đi đến trước, đem thư thiếp đưa cho Lộ Nha, ôn thanh nói, đây là tứ biểu tỷ chuẩn bị lễ vật, làm phiền Lộ Nha thay chuyển giao. Lộ Nha liền vội vàng đứng lên, hai tay cung kính tiếp nhận thư thiếp, thấp giọng nói ra, tiểu thư vốn định tự mình đến bái phòng quan thiếu gia, chỉ là bởi vì thân phận có hạn, không tiện đến đây, còn xin thiếu gia thứ lỗi. Ngươi lý giải gật đầu, mỉm cười nói, nên cấp bậc lễ nghĩa. Tại nho gia lễ nghi hun đúc hạ đại tể, nữ tử nên cửa chính không ra, nhị môn không bước. Cho dù là Trương Vân Chi đợi người tới tiểu viện, cũng cần có Tạ Nguyên cùng đi, để tránh cô nam quả nữ chung sống một phòng gây nên chỉ trích. Đương nhiên, nho gia lễ nghi lại cùng thế gia phong lưu cũng không mâu thuẫn, ngược lại là trân trọng. Cứ việc nho gia cường điệu lễ giáo, nhưng thế gia đệ tử áp kỹ thành gió, mà tây xương lâu hoa khôi nương tử nhóm thì không có những ngày câu thúc, ngược lại là chuyện tình gió trăng. Tạ Hoánh bây giờ đã có hôn nước, tự nhiên càng ứng cẩn thận, giảm bớt cùng nam tử tiếp xúc. Lộ Nha lúc này sắc mặt do dự, cuối cùng vẫn mở miệng nói, tiểu thư để cho ta chuyển cáo quan thiếu gia lập tức cập quan. Gần nhất viên phu nhân đã vì thiếu gia định ra việc hôn nhân, ở rể Lý gia, hộ tịch đã đưa đến hộ bộ. Vào tiện tịch. Nô đồng nghe vậy, trong tay siết chặt, bật thốt lên, làm sao nhanh như vậy? Thiếu gia năm nay mới có thể cập quan. Lộ Nha thấp giọng nói, tứ tiểu thư đi cầu phu nhân, chủ mẫu nói việc này chính là Lao Thái quân tự mình gật đầu đánh nhịp, không cách nào quay lại. Nô đồng trên mặt khó được lộ ra sắc mặt giận dữ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, thực sự quá khi dễ người. Liền xem như ở rể, có thể liền đính hôn sự tình đều không có, liền vội vàng sửa lại hộ tịch. Năm nay thiếu gia vốn là muốn khoa cử, Trương tiên sinh đã dùng tú tài công danh bảo đảm. Cái này vào tiện tịch cùng ở rể, liên khoa nâng tư cách cũng không có. Lộ Nha gặp Nô đồng kích động như thế, đến tiếp sau cũng không biết nên như thế nào mở miệng, đôi mắt hấp. Ngươi lại thần sắc bình tĩnh, an ủi Đường nô đồng ngươi không phải đã sớm biết được ở rể thời điểm, làm gì để ý ngươi quay đầu nhìn về phía Lộ Nha, ngựa khi ôn hòa, Lộ Nha, ngươi nói tiếp là được. Lộ Nha châm trước liên tục, vẫn là mở miệng nói, nghe nói Lý gia vị kia thông gia tiểu thư, chính là tu đạo người, lâu dài không ở trong nhà, đã bị Lý gia chậm trễ hôn kỳ. Trì hoãn hôn kỳ. Nô đồng sững sờ, trong tay run rẩy, thiếu gia, tại quần phương yến xuất chúng như thế, làm sao phải bị loại này làm đụng. Ở rể vốn là tại đại tề là sỉ nhục sự tình, bây giờ trì hoãn hôn kỳ, như là đã cự tuyệt, đây là cỡ nào nhục nhã. Nô đồng đống nhiên đứng người lên, ta muốn đi đại quan biên, tìm Lao Thái quân phân xử đi. Lộ Nha liền vội vàng kéo ống tay áo của nàng nói, nô đồng tỷ, ngươi không thể xúc động nha, chúng ta làm nô tài kia làm trái kháng chủ tử mệnh lệnh. Nô đồng lại không quan tâm, ngươi đưa tay ngăn cản nô đồng. Nô đồng gặp ngươi thân ảnh, túi đầu nghẹn ngào, nước mắt lặng yên trượt xuống, âm thanh run rẩy, phu nhân để cho ta chiếu cố thiếu gia, là nô đồng vô dụng, thiếu gia mấy năm trước mắt mù ở nhà, bây giờ lại là ở rể từ hôn, cái này Lao Thiên làm sao lại bất bình. Lộ Nha cũng ở một bên thở dài, đại tề trọng hiếu đạo lễ pháp, đây vốn là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, quan thiếu gia không thể chống lại. Ngươi nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, ôn nhu nói, người không dối gạt mình, thiên địa khó lớn. Lộ Nha nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Đồng nức nở bà bay, dần dần tiếng khóc ngừng nghỉ xuống tới. Ngô Đồng, ngươi cùng Lộ Nha cùng đi tứ biểu tỷ nơi đó đi. Ngươi nhẹ nói. Ngô Đồng còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Lộ Nha ôn nhu lôi đi. Ngươi hai tay khép tại trong tay áo, lặng lặng nhìn xem Ngô Đồng cùng Lộ Nha bóng lưng rời đi, biểu hiện trên mặt bình tĩnh. Ở rể, khoa cử, nhập thư viện. Bọn hắn luôn cho là những này là trên đầu ngươi đại sơn, là ngươi không cách nào vượt qua vũ bùn. Nhưng mà, ngươi đã gặp phu tử, gặp qua kiếm khai thiên môn nhị tiên sinh, gặp qua vị kia 3000 năm trước yến vương lục trầm. Trong ngộng không biết ai là ta, không phải trăng không phải mây không phải hạt. Người này hẳn là có khác biệt cách sống. Ngươi nhìn xem tiểu viện trong phòng phòng chính phía trên, bày biện mẫu thân linh vị. Mẫu thân qua đời đã có nhanh 5 năm, ngươi bây giờ cũng không phải cái kia tại linh đường cờ trắng dưới, khóc mù hai mắt trẻ con. Ngươi trong tay khẽ động, trên tán cây trường kiếm vụ vụ rung động, như là lưu quang đồng dạng tại bên cạnh ngươi bay múa. Cái này đại tề chín đại họ một trong, đi ra đời thứ 3 công hầu, kéo dài hơn ngàn năm tạ ra sao. Nguyên bản một mực ôn hòa ít nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra chưa hề triển lộ lạnh lẫm chi sắc. Ngược lại là muốn nhìn cái này lớn như vậy tạ ra, phải trang tù ở ta. Còn có phụ thân, ngươi lại nên như thế nào biết sai. Thiếu niên từ tuổi nhỏ thời điểm, trong lòng liền khóa một đầu ác dao. Những năm này chưa từng đi trên lệnh liền sai, tựa như cùng thiên nhân. Tâm tình của ngươi chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh, lại khôi phục nguyên bản cái kia gặp không sợ hãi tạc quan. Ngươi nhìn về phía ngoài cửa viện, hôm nay còn có khách nhân. Chương 397, giải tỏa côn hư đỉnh chức năng mới, ngươi đừng lừa gạt vi phụ. Chương 397, giải tỏa côn hư đỉnh chức năng mới, ngươi đừng lừa gạt vi phụ. Tạ phủ hôm nay nên đón quý khách, đại viện gia các phu nhân hôn cung nên tiếp. Tây viện đường mòn bên trên, một đoàn người bên trong, đi đầu người chính là một vị dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn giật trung niên nho sĩ. Hắn áo xanh lấy thân, bên hông ngọc bội len keng, lời nói giữa cử chỉ, thư quyển chi khí lộ rõ trên mặt, mà hàm ẩn uy nghiêm, làm cho người kính sợ. Phía sau, Trương Vân Chi cùng Tạ Nguyên theo sát hai bước. Trung niên nho sĩ đi lại ở giữa nghi hoặc dần dần sinh. Ánh mắt lướt qua Tây Uyển đỉnh viện, lông mày cau lại, lời nói: "Vân Chi, hẳn là ngươi tại lửa gạt vi phụ. Cái này Tây Uyển, không phải là người hầu chỗ ở sao?" Trương Vân Chi cùng Tạ Nguyên nhìn nhau, đều im lặng, không biết từ đâu nói tới. Vị này trung niên nho sĩ, chính là Trương Vân Chi cha Trương Thất Tái, Trạch Hồ Đồ Ma Ti Chi đô thống. Hắn mặc dù xuất thân nho gia quan văn, lại lấy hiển hách quân công dương danh, chính là chín đại họ bên trong Trương gia triệu giải phòng đích thứ tử. Sinh ra cao quý, đáng tiếc tính tình cương nghị, nhiều lần này xúc phạm Tô tướng, cho nên bị giáng chức Trạch Hồ nhiều năm. Bây giờ Trạch Hồ yêu ma rắn mất đầu, đều chiếm cứ tại hồ lớn dưới đáy, dễ thủ khó công. Trương Thức Tái bởi vì đại phá tùy binh, công hơn rất cao, có thể triệu hồi biệt binh, cùng người nhà đoàn tụ. Hôm nay, hắn bản bái phòng Tạ phủ tiếp về nữ nhi, lại vì yêu nữ Trương Vân Chi trong thư tín đề cập một vị chỉ điểm sai lầm cao nhân, chính là Tạ phủ một khách, do đó muốn gặp vị kia ẩn cư chi cao nhân một mặt. Tạ Nguyên vội vàng cười nói, Tam Di Phu, kỳ thật có câu nói thế nào, đại ẩn ẩn tại thành thị, bên trong ẩn ẩn tại triều, nhỏ ẩn ẩn tại dã. Trương Thức Tái nghe vậy, ánh mắt rơi trên người Tạ Nguyên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn trong ấn tượng Tạ Nguyên, mặc dù tính cách lương thiện, lại là cá tính tử phù nóng nảy hoàn khố công tử. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy, Tạ Nguyên không chỉ có tính cách thu liễm rất nhiều, liền bài tập cùng tập võ đều rất có tiến bộ. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Trương Thức Tái khó được lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, Nguyên ca nhi, ngươi còn biết rõ những này. Lời này ngược lại là không tệ. Tạ Nguyên đập đi miệng, góc miệng đã sớm không kèm được cười. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đợi chút nữa mà Tam Di Phu nhìn thấy vị kia cao nhân chính là quan đệ, không biết sẽ là cỡ nào biểu lộ. Trương Thức Tái mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không tiện nhiều lời, chỉ là theo nữ nhi cùng Tạ Nguyên một đường tiến lên. Hắn nhìn quanh chu vi, nhíu mày, thấp giọng nói, "Bất quá, Vân Trì, ngươi trong thư nâng lên người này lớn như thế mới, vậy mà ở hai nơi này loại địa phương. Trương Vân Chi nghe vậy, nhất thời không biết đáp lại như thế nào, đành phải cúi đầu lên tiếng. Nàng vốn không muốn mang phụ thân đến đây, nhưng là phụ thân tính tình như thế, nhất là hắn đôi những cái kia ẩn vào chợ búa cao nhân phá lệ kính trọng. Phụ thân thụ nghiệp ân sư tiên sinh chính là như thế, ở tại phòng ốc sơ xài bên trong thanh danh không hiện, một thân bản sự tuyệt không kém hơn thư viện đại nho. Nàng cũng thực sự khuyên can không được, mới có chuyện hôm nay. Trương Vân Chi nâng đỡ chân bóng cái chán, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao xử lý. Ba người một đường đi tới, cuối cùng chống đỡ tây viện chỗ sâu chi một tòa trước tiểu viện. Hôm nay bọn hắn khinh xa giản tử, Duy Tạ Nguyên đi theo phía sau một Tạ Hầu Nhi, lộ ra phá lệ điệu thấp. Đám người đứng ở tiểu viện cửa ra vào, ánh mắt vượt qua tường thấp, nhưng gặp trong viện ngô đồng thẳng tắp, cành lá xanh um, dưới cây bàn đá băng ghế đá, bày ra có thứ tự. Trương Thức Tái đứng cửa sân trước, cũng không nóng lòng gõ cửa, mà là tinh tế dò xét trong viện cảnh trí, một ngọn cây và cỏ đều hiện lịch sự tao nhã. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào cửa sân chi câu đối xuân bên trên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tia câu đối xuân bút mực nhẹ nhàng vui vẻ, giống bay phượng múa, trên đó sách viết: Nhâm bội sáu phủ khí trinh điểm lành, dần cung ngũ nhãn tương lệ hòa chung. Trương Thức Tái học vấn Nguyên Bác, vẹn vẹn xem này hai liên, liền đã mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng càng chắc chắn trong viện người không hề tầm thường. Hắn thấp giọng khen: Viện này bên trong người, hẳn là tinh thông nho thích đạo ba nhà chi học, nghiêm một kỳ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đây là trưởng giả chi ngôn vậy. Tạ Nguyên nghe ngóng, hiếu kỳ hỏi: Dượng, ngươi dùng cái gì mà biết? Trương Thức Tái đứng chắc tay, chậm rãi nói: Nhâm bội sáu phủ khí trinh điểm lành, nhâm chính là thiên can vị thứ 9, thuần dương nước, ngũ lưu động chi ý, cũng có gánh nặng đường xa chi hàm, càng ngậm thuận theo chi đạo. Sáu phủ chính là sáu loại tường thủy tinh tự vậy. Biểu tượng trên trời rơi xuống điểm lành, cũng ngụ thời cơ đã đến. Vế trên chi ý chính là thuận ứng tiên lúc chi khí, theo thiên đạo mà đi, dựa thế mà vì, đến thượng tiên phủ hỗ trợ. Trương Thức Tái êm hay nói. Tạ Nguyên nhìn chăm chú câu đối, mặc dù đọc sách khắc khổ, chỉ là học với nho ra, giờ phút này lại chỉ cảm thấy kiến thức nửa đời. Trương Thức Tái tiếp lấy lời nói: Về dưới dần cung ngũ nhãn tương lệ hòa trung, dần chính là địa chi thứ ba vị, thuộc dương mục, cùng hổ tương ứng, biểu tượng sinh cơ giản dạo, cũng chỉ sáng sớm giờ dần, ngũ cần củ không ngừng chi ý. Ngũ nhãn chính là Phật giáo chi thuật ngữ, ngầm mắt thường, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, nơi đây nghĩa rộng là nhìn rõ thế gian vật vật, trí tuệ thông suốt không ngại. Về dưới chỗ ngũ chính là lấy cần củ chi tâm, tu được trí tuệ chi quả, lại cùng nho ra tự cường cùng nỗ lực chi đạo tương hợp. Nếu không phải tinh thông nho thích đạo ba nhà chi học, tuyệt không phải có thể soạn này tốt liên. Trương Thức Tái giọng mang tán thưởng. Trương Vân Chi nghe đến mê mẩn, trong lòng thầm nghĩ, quan công tử cái này hai ít câu đối lại có như thế thâm ý, trong nội tâm nàng không khỏi hiện ra quần phương yến trên vị kia từ ép quần phương thiếu niên thân ảnh. Hắn mới học sách nghiên cứu học vấn bao lâu, lại vô danh sư chỉ điểm, liền có như thế học vấn, hẳn là thật sự là văn khúc tinh hạ phàm trần. Trương Thức Tái sửa sang lại một cái áo bào, ngựa khí trịnh trọng: Nguyên ca nhi, ngươi lại thông báo một tiếng, liền nói Thanh Khê Trương thị tới chơi. Tạ Nguyên sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Trương Thức Tái đã thúc giục nói: Còn thất thần làm gì, nhanh đi. Vừa đúng lúc này, bên trong cửa viện đi tới một người, chiếu vào đám người tầm mắt. Trước mắt thiếu niên một thân không văn làm bảo, cao giáo dáng người đứng ở khung cửa một bên, trong tóc vẹn vẹn tạm biệt một chi không biết tên ôm một trường châm, tóc đen rủ xuống vai, tay áo nhẹ rát, giống như lũng lấy nửa cuốn vân khí, lộ ra trắng non cánh tay, trong tay tùy ý vòng quanh một bản thư tịch. Mặt mày ở giữa ngưng tầng mông lung mềm mại, tựa như thu thủy che xương. Có thể cốt tướng lại sinh đến lởm chởm thanh tuyệt, tựa như hàn đầm tuyết rơi, hiện ra một phái cô tiếu điên mặc. Chỉ là cười một tiếng ở giữa, trong viện như xuân về hoa nở. Trương Thức Tái trong lòng thầm nghĩ, tốt tuấn nhã đọc sách lang. Thiếu niên cười hô: Có khách quý mà đến, đồng tất sinh huy, không có từ xa tiếp đón. Trương Nguyên ha ha cười nói: Quan đệ, ngươi xem như tới. Ngươi dẫn mấy người nhập viện, nước trà chiêu đãi. Một khắc đồng hồ về sau, đợi Trương Vân Chi nói do nguyên do, ngươi đã sớm biết việc này, sắc mặt cũng không kinh ngạc. Trương Thức Tái lại rất là ngoài ý muốn, mặc dù trên mặt không hiện, lại nhịn không được thấp giọng hỏi Tuân Nữ Nhi. Trương Vân Chi từ trong tay áo lấy ra một phong thư tín, phía trên bút mực quả nhiên cùng câu đối trên chữ viết không có sai biệt. Trương Thức Tái trầm ngâm một lát, lắc đầu cười khổ nói: Ta thường khuyên can người khác, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nghĩ không ra hôm nay chính mình lại phạm vào cái này sai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngươi, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, xem ra Vân Chi chỗ đề cập cao nhân, thật sự là xem hiền chất. Trương Thức Tái cùng Tạ gia quan hệ, xưng hô ngươi con cháu tự nhiên cũng là không sao. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, nhắc tới cũng là đúng dịp, ta mấy ngày trước đến Biệt Kinh, muốn gặp nhất ngoại trừ vợ con cùng tiên sinh bên ngoài, còn lại bốn người, một vị là Tô tướng, một vị là Hồng tiên sinh, còn có hai người, nghĩ không ra quan công tử vậy mà một người toàn chiếm. Tạ Nguyên nâng chung trà lên, thổi ra mặt nước nhiệt khí, hiếu kỳ nói: Dựa, đây là vì sao? Chương 397, giải tỏa côn hư đỉnh chức năng mới, ngươi đừng lừa gạt vi phụ. Hai chương 397, giải tỏa côn hư đỉnh chức năng mới, ngươi đừng lừa gạt vi phụ. Trương Vân Chi cười khúc khích: Phụ thân một là muốn gặp nhất ta trong thư nói vị kia Tạ phủ muốn khách, hai người là muốn gặp vị kia trên quần phương yến viết ra lan can trục lượng, không người sẽ đang lâm ý Tạ gia Tạ quan. Trương Thức Tái nghe vậy cũng là cười nói: Nghĩ không ra đều là xem hiền chất. Hắn nhìn về phía ngươi, trong mắt tràn đầy thưởng thức, quan công tử niên kỷ nhẹ nhàng, liền có như thế học thức cùng khí độ, thật là khiến người khâm phục. Mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, Trương Thức Tái tuy là đại nho, lại không thích phong nhã thi thư, mà là thiên vị văn bát cổ biếm bao, yêu quốc yêu dân. Nhất là nói về Hoàng Hà nói khởi nghĩa, thần sát hắn ngưng trọng, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo, bây giờ Giang Nam đạo nạn dân người đi theo như mây, thế cục càng thêm bất ổn. Tạ Nguyên cũng là than thở, trong lòng có mấy phần bất đắc dĩ, bây giờ thiên hạ đại loạn, mẫu thân là sẽ không để hắn xuất phủ, du lịch thiên hạ tâm nguyện sợ là lại muốn chậm trễ. Tạ Nguyên nói, kia Xích Mục Quân đứng đầu mắt đỏ Thiên Vương tự phong bình đẳng hương đại tướng quân, treo lên còn thiên hạ tại bình đẳng cờ hiệu. Hắn ngữ khí ngưng trọng, vốn cho rằng người này bất quá là đám mỗ hợp, nào có thể đoán được tại Giang Nam đạo hoài trái, có thể cùng phụ thân xuất quân quyết chiến, lại không rơi xuống hạ phong. Này người tu vi thâm hậu, đã tới võ đạo cựu cảnh chi tuyển đan dưới trướng càng có quân sư ô hoàn, học Yến Vương đỉnh đài đôi tám tướng, cũng chơi đùa ra bình đẳng thập bát tướng, đều là không thể coi thường chi nhân vật. Bây giờ thành Biện Kinh bên trong, nhất khiên động lòng người, chính là cái này Hoàng Hà Xích Mục Quân phản loạn khởi nghĩa sự tình. Trương Vân Chi ánh mắt đẹp bên trong cũng có được sầu lo, cho đến ngày nay, chín đại họ bên trong đã mất người lại cho rằng đây là một trận có thể tùy tiện lắng lại phản loạn. Đại Tề cùng Đại Tùy thế như thủy hỏa, bây giờ chỉ sợ muốn thừa cơ xuôi nam. Mà lại, trận này khởi nghĩa như là ném vào đống tuổi bó đuốc, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ 13 châu, khởi nghĩa không ngừng, căn bản không chấn áp được. Loạn trong giặc ngoài, thế cục nguy cấp. Trương Thức Tái nhìn về phía ngươi, thản nhiên nói, bây giờ trong triều có người tấu mời, muốn giao phó địa phương trưởng quan quân chính đại quyền, có thể tự hành chiêu mộ quân đội trấn áp khởi nghĩa, việc này không biết có thể thực hiện hay không. Hắn nói bên trong rất có khảo giáo chi ý. Trương Vân Chi nghe xong trầm tư, cảm giác đề nghị này tựa hồ ẩn ẩn có chướng ngại, chỉ là nàng không hiểu triều đình sự tình, không nghĩ ra trong đó nơi mấu chốt. Tạ Nguyên thì làm chính mình rót một chén trà, lặng lặng dự tính, hắn là thờ phụng không hiểu lại không giả hiểu, quân tử bất ngữ. Ngươi mở miệng lời nói, nếu là như vậy, sợ là Đại Tề thật sẽ đại loạn, sẽ có so với Xích Mục Quân còn muốn bén trời sóng lớn. Địa phương thế lực hào cường, chắc chắn nhờ vào đó cơ hội lớn mạnh tự thân, dần dần thoát ly Đại Tề khống chế, hình thành cát cư chi thế, khi đó liền thật sự là quần hùng cùng nổi lên. Trương Thức Tái mỉm cười, Tô tướng nghe nói lời ấy, trực tiếp đem người kia trục xuất triều đình. Hắn quay đầu nhìn về phía ngươi, ngữ khí trịnh trọng, hiển chất cho rằng lần này Hoàng Hà chi loạn sẽ như thế nào. Đại Tề lớn như thể biến, còn lại giống Đại Tùy cùng ba nước sẽ như thế nào. Hắn vừa mới cùng ngươi đối thoại, liền biết được ngươi tuyệt không phải ngực vô khâu khen người, nếu không cũng sẽ không ở khu nhà nhỏ này bên trong nở tới 2 tháng về sau Đại Tề Chu Nhai quận chi biến. Hắn trong giọng nói đã có khảo cứu chi ý, cũng có hỏi ý chi tâm, hiển nhiên là muốn nghe một chút giải thích của ngươi. Ngươi trầm ngâm một lát, đối mặt việc này, ngươi quyết định một. Nói ra giải thích của ngươi. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. 2 mập mở suy đoán. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có ảnh hưởng. 3 ngậm miệng không nói. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có ảnh hưởng. 4 tự mình tham dự. 1/3, nam. Có thể thôi diễn tương lai một lần. 0/2, đương, đại đỉnh gõ vang thổ lộ ra hào quang bạc trượng, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại xuống tới. Du khách chính nhìn xem 4 cái tuyển hạng, chính chuẩn bị lựa chọn thời điểm. Tại cái thứ 4 tuyển hạng hạ vậy mà xuất hiện mới tuyển hạng. Thôi diễn tương lai một lần. Đây là trước đó chưa bao giờ xuất hiện tuyển hạng. Du khách suy đoán là tự mình tham dự về sau, đại đỉnh gần nhất khôi phục, giải tỏa chức năng mới. Chỉ có 2 lần cơ hội, phải chăng thôi diễn? Du khách cũng không do dự, có chức năng mới ai có thể nhịn xuống không cần. Lần này trực tiếp lựa chọn 2 cái tuyển hạng. 1 nói ra giải thích của ngươi. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. 5 có thể thôi diễn tương lai một lần. 0/2, ngươi chính chuẩn bị mở miệng thời điểm, trong đầu liên quan tới Hoàng Hà dân phu khởi nghĩa đủ loại hình tượng, như là bị cuốn lên cuộn dây, chậm rãi mở ra. Ngươi trông thấy trong Hoàng Hà mãnh liệt mực nước, từng đôi khắc cốt minh tâm cửu hận đôi mắt, trong đêm mấy cái quỷ quái bóng người chính đem tượng đồng chôn sâu xuống mồ, còn có phòng thu chi bên trong lưu đồ bí mật nói nhỏ. Mái vòm phía trên, bắt đầu thất tinh cùng hình hoặc quỷ dị hóa lẫn, đem tinh hồng quang choáng hắt vây tại quần quần kiếp vân ở giữa. Ngàn vạn đầu màu vàng kim chuỗi nhân quả như mạng nhện xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành Biện Kinh đầu đứt gãy màu đen long kỳ. Cuối cùng, ngươi trông thấy đầu đội vải đỏ quân đội tại đầy trời hỏa quang cùng người hâu ngựa hí phía dưới, công phá phồn hoa Biện Kinh. Ngươi chậm rãi mở mắt, ánh mắt thâm thúy, phản phất mới từ một trận dài rằng giặc trong mộng cảnh tỉnh lại. Trương Vân Chi bọn người gặp ngươi vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi hỏi, quan công tử, thế nhưng là nghĩ tới điều gì? Tạ Nguyên cũng là hiếu kỳ xích lại gần, quan đệ, ngươi cứ nói đi, đường thừa nước đục thả câu. Trương Thức Tái quăng tới mong đợi ánh mắt. Ngươi nhìn xem đám người, chậm rãi mở miệng, Đại Tùy cùng ba nước sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hối của. Nếu bọn họ xuất binh, bây giờ Đại Tề liền sẽ bệnh thành một sợi dây thừng, cái gọi là khởi nghĩa cũng sẽ tạm hoãn. Ngươi dừng một chút, dù sao Nho gia trị thế đã hơn ngàn năm, gia quốc hai chữ sớm đã sâu thực lòng người. Trong lịch sử chiến quốc đại khánh sự tình chính là chứng cứ rõ ràng, gia quốc không có, tổ bị phá há mà còn lại chứng. Tạ Nguyên nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đây là từ xưa lý lẽ, trái lại cũng thế. Trương Thức Tái như có điều suy nghĩ, như vậy theo xem Tiểu Hữu nói, lần này khởi nghĩa sẽ không tật mà kết thúc, vẫn là nói sẽ bị chìm xuống. Hắn bất chi bất giác ở giữa đã cải biến xưng hô. Người lắc đầu, ngữ khí trầm trọng, tương phản, lần này khởi nghĩa sẽ gây họa tới toàn bộ thiên hạ. Câu kia chớ nói thương sinh không chớp mắt, mai kia đốt hết vương hầu nhà cuối cùng rồi sẽ ứng nghiệm. Tạ Nguyên cau mày, hiển nhiên đối ngươi nói bán tín bán nghi, quan đệ, ngươi nói là Xích Mục Quân sẽ công phá Biện Kinh sao? Hắn trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn, cái này Biện Kinh bên trong nhưng có thư viện tòa chấn, còn có bền chắc không thể phá được kinh thần trận tại, Tam Tiên Sinh cùng Tô tướng tại, cái này như thế nào khả năng? Thần sắc ngươi lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra mấy phần thâm ý, lấy thiên hạ thần khí làm trưởng thành, kém xa tít tắp lấy người trong thiên hạ tâm làm trưởng thành. Lòng ngươi như tán, thần khí cũng khó thủ. Trương Thức Tái nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia rung động, thấp giọng thì thào, lấy lòng người làm trưởng thành. Hiền chất lời ấy, coi là thật đinh tai nhức óc. Chương 398, đại trượng phu gì hoạn không vợ, phó đại tùy thái tử mời. Chương 398, đại trượng phu gì hoạn không vợ, phó đại tùy thái tử mời. Trương Thức Tái tinh tế thưởng thức ngươi, nhưng vẫn là lắc đầu, hiển nhiên đối cuối cùng lời nói không quá tin tưởng. Xích Mục quân công phá Biện Kinh, một quốc gia đế đô bị công phá, vậy cái này quốc gia cách diệt vong cũng không xa. Đại Tề quốc vận kéo dài 1400 năm, làm sao có thể bởi vì một trận phản loạn mà sụp đổ? Trong lòng của hắn mặc dù đối ngươi kiến thức có chút tán thưởng, lại vẫn cảm giác được ngươi lời ấy quá nói chuyện giật gân. Tạ Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy không tin, quan đệ, ngươi nói trăm năm về sau còn tạm được, bây giờ làm sao có thể? Hắn hồi tưởng lại quần phương yến trên phồn hoa thị cảnh, Đại Tề vẫn như cũng là cường thịnh vương triều, như thế nào như lời ngươi nói cấp tốc sụp đổ? Không ra thời gian 5-6 năm, thiên hạ hội đại loạn. Ngươi phảng phất đã thấy được tương lai khói lửa ngập trời, khởi nghĩa quân đội sẽ đốt hết thiên hạ. Trương Vân Chi nghe vậy, quan công tử, lời ấy thật chứ? Ngươi gật đầu, không dám nói bừa. Xích Mục quân mặc dù nhìn như đám ô hợp, trong đó tư thiên hạ dân tâm, như triều đình một vị dùng vũ lực chấn áp, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Lê dân bách tính, khổ chín đại họ lâu vậy. Câu nói này như là một cái trọng truy, trực kích Trương Thức Tái đáy lòng, nghe xong thật lâu không nói. Làm chín đại họ một trong Trương thị tộc nhân, hắn tự nhiên minh bạch câu nói này phân lượng. Chín đại họ mặc dù hiển hách một thời, nhưng cũng bởi vì quyền thế ngập trời, dần dần cùng bách tính xa cách, thậm chí trở thành đặt ở bọn hắn trên đầu đại sơn liệt nhật. Trời chiều tây hạ, sắp trời dần tối. Nô đồng từ bên ngoài trở về, gần nhất nàng vội vàng tứ biểu tỷ hôn sự, phần lớn là đi cho Lộ Nhà hỗ trợ. Hai tỷ muội từ nhỏ tình thâm, bây giờ tứ biểu tỷ sắp gả vào Tư Mã gia, lưỡng địa phân biệt, các nàng phá lệ chân quy trung đụng thời gian. Trương Thức Tái thấy sắc trời không còn sớm, đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi. Trương Vân Chi đi theo sau người. Người đưa đến cánh cửa, Tạ Nguyên nhưng không có rời đi. Đợi Trương Thức Tái dần dần từng bước đi đến, Tạ Nguyên dựng vào vai của người, chen lấn suy nghĩ nói, quan đệ, thảo đang hòa thiện, có thể từng phẩm động. Tư vị như thế nào, gần cùng ta nói một chút. Người đang muốn mở miệng, không ngờ Trương Vân Chi bỗng nhiên quay trở lại. Nàng đứng ở trước viện, mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, sóng ánh sáng lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần do dự. Quan công tử, ta có lời ngữ nghĩ rằng ngươi. Trời chiều dư huy chiếu dọi tại Trương Vân Chi mỹ lệ trên khuôn mặt, nàng góc người thon dài, lấy một bộ nhạt màu xanh váy lụa, váy áo nhẹ rát, như nước chảy mềm nhẵn, nổi bật lên kia tư thái càng thêm linh lung tinh tế. Vai tựa vót thành eo như bó, cần cổ một đoạn da tuyết, càng lộ vẻ bằng cơ ngọc cốt. Hắn xuất thân tại Trương gia từ nhỏ cầm y ngọc thực, trong lúc giơ tay nhấc chân, đã có đại gia khuê tú đoan trang, lại không mất thiếu nữ linh động. So sánh với Tây Xương lâu chi hoa khôi, cũng là không chút thua kém. Người ôn hòa lời nói, Trương cô nương, cứ nói đừng ngại. Trương Vân Chi thần sắc cảm đạm, thấp giọng hỏi, quan công tử, hẳn là thật muốn ở rể Lý gia. Ngươi nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí là nhạt, chủ mẫu chưa chuyển đến xác thực tin tức, nhưng trong đại viện đã chuyển khắp việc này, lại không phu nhân trách cứ những lời đồn đãi này, chắc hẳn việc này không phải hư. Trương Vân Chi nghe đây, trong mắt lướt qua một vòng thất lạc, Vân Chi cũng nghe việc này. Kia Lý gia thất cô nương, chính là sùng vũ người, năm đó bái Thanh Lương tự viện cơ pháp sư vi sư, một lòng hướng võ, chưa từng liên quan nhi nữ tình yêu sự tình. Cùng ngươi thông gia ở rể, chính là vị kia Lý gia thất cô nương. Trương Vân Chi hơi ngưng lại, huống hồ Lý gia lão thái quân cực kỳ yêu chiều thất cô nương, này việc hôn sự chỉ sợ khó thành. Lý gia tự mình cũng không tiếp nhận chi ý, Tạ phủ lão thái quân cùng Lý lão thái quân cũng là tình giao hảo thâm hậu, nhưng lão thái quân sao lại không biết nguyên do trong đó nói chưa hết ý, ngươi đã sáng tỏ tâm tư của nàng. Tạ phủ nhanh như đổi vịt lên cung, trong mấy ngày liền đưa ngươi hộ tịch rời ra Tạ gia, mà Lý gia thì nhiều lần chỉ hoãn hôn kỳ. Tạ, Lý đều là chín đại họ, đoạn sẽ không đem sự tình làm tuyệt, như thế đắc tội, trong cái này hơn phân nửa là Tạ phủ chi an bài. Tạ Nguyên mở miệng nói, quan đệ Mạc Ưu, việc này ta đã cầu qua mẫu thân, nhất định có chuyển cơ. Cùng lắm thì ta cùng ngươi cùng nhau lưu lạc thiên nhai là được. Trương Vân Chi lúc này trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, âm thanh mảnh như tơ, mới Vân Chi hỏi qua phụ thân. Phụ thân nói nàng hơi ngưng lại, tựa hồ khó mà mở miệng, cuối cùng là thấp giọng nói, phụ thân cũng muốn đến nhà Tạ gia, cùng Lao Thái quân nói. Nói xong, sắc mặt nàng ửng đỏ, vội vàng rời đi, phản phất lại nhiều lưu một lát liền sẽ xấu hổ không mặt mũi nào đối mặt. Tạ Nguyên ánh mắt kinh ngạc, gãi đầu một cái, tứ biểu tỷ luôn luôn cởi mở hào phóng, hôm nay đây là thế nào? Bất quá là cầu dưỡng hỗ trợ, dùng cái gì như thế ngượng ngùng. Một bên Ngô Đồng lại ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tạ Nguyên lại đi vào trong viện, mặc dù không muốn ở trước mặt ngươi triển lộ nguyên thần cùng võ học, nhưng gần nhất hắn võ đạo đã tới tam cảnh khí huyết cảnh giới, thực sự ngứa tay khó nhịn. Thiếu niên tâm tư, luôn luôn không nhịn được muốn khoe khoang một phen. Hắn gặp trong tiểu viện chum đựng nước chỉ còn một nửa, ánh mắt sáng lên, vội vàng từ trong nhà tìm ra đòn đánh, nhấc lên hai cái thùng nước, tràn đầy phấn khởi đi ra ngoài. Các ngươi tiểu viện không có thông giếng nước, cần đi tây viện nước sạch phòng múc nước, cách không xa. Dĩ vãng là Ngô Đồng lực khí nhỏ, dẫn theo một cái thùng nước chậm rãi múc nước, bây giờ là ngươi sáng sớm liền đã đánh tốt. Tạ Nguyên hấp tấp chọn thùng nước đi, Ngô Đồng gặp này cũng không ngăn trở. Tạ Nguyên một quan như thế, luôn luôn để cho người ta không nghĩ ra. Ngươi gặp này lại minh bạch Tạ Nguyên tâm tư, mỉm cười, cũng không điểm phá. Không đồng nhất một lát, Tạ Nguyên bước đi như bay, chọn tràn đầy hai thùng nước trở về, đem nước mát đổ vào chum đựng nước bên trong. Ngươi cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc, tán thán nói, Luca, mấy ngày không thấy, làm sao như thế khổng vũ hữu lực? Tạ Nguyên quay người, tựa hồ vô tình cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, không đáng giá nhắc tới. Tạ Nguyên cười ha hả rời đi, trong viện chỉ còn lại Ngô Đồng cùng ngươi. Ngô Đồng nháy mắt, trong giọng nói mang theo vài phần hoa bát, thiếu gia, ta nhìn Vân Chi tiểu thư tựa hồ rất ưa thích công tử. Ngươi làm sao nhìn ra được? Ngô Đồng hạ giọng, thần bí như vậy nói ra, vừa mới Vân Chi tiểu thư nói muốn để Trương lão gia đến tạ phủ, nói không chừng chính là đến tác hợp thiếu gia cùng Vân Chi, khí kịch trong lời nói thế nào, thân vô thải phượng song phi dự, lòng có linh tê một điểm thông. Nữ tử tâm tư, không giấu được. Người không để ý cười cười, đem trên bàn đá thư tịch thu thập xong, chuẩn bị thu hồi trong phòng. Nô đồng thấy thế, nhịn không được hỏi, thiếu gia, ngươi không ngứa thích Vân Chi tiểu thư sao? Dáng dấp lại đẹp, gia thế cũng hiền hách, mà lại có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ngươi dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Nô đồng, ôn nhu nói, ta ưa thích Nô đồng. Nô đồng sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, giận trách, thiếu gia, ta và ngươi nói chuyện đứng đắn đây, mà lại ta chỗ nào so không lên Vân Chi tiểu thư? Ta lời nói cũng là đứng đắn. Ngươi nghiêm túc địa đạo. Nô đồng túi đầu xuống, trầm mặc một lát, đột nhiên nói khẽ, ta biết rõ thiếu gia ý chí không tại tiểu viện, cũng không phải tạ phủ, lý gia, Trương gia bên trong. Ồ. Nô đồng ngẩng đầu, mới ta gặp Tạ Nguyên thiếu gia một hơi dẫn theo thùng nước mặc dù hiện nhẹ nhõm, có thể ta mấy tháng trước liền gặp thiếu gia xách nước lúc trong tay không có vật gì. Nàng dừng một chút, nói tiếp, Nguyên thiếu gia nói hắn võ đạo tu hành tiến triển nhanh chóng, nhưng ta biết được, thiếu gia ngươi đã sớm đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Mà lại, ta trước đó ban đêm còn gặp thiếu gia ở trong viện cùng một vị tiên tử luyện võ đây. Tiên tử? Lời vừa nói ra, ngươi không khỏi sửng sở, chắc hẳn Ngô đồng lời nói người chính là Lục Hoa. Chương 398, đại trượng phu gì hoạn không vợ, phó đại tùy thái tử mời. Hai chương 398, đại trượng phu gì hoạn không vợ, phó đại tùy thái tử mời. Ngô đồng là khi nào tỉnh lại, ngươi vậy mà đều không có phát giác? Ngô đồng trong giọng nói mang theo vài phần buồn vô cớ, ta liền biết được, thiếu gia không phải phàm tục người, có lẽ chưa hề đem những này nhi nữ tình trường sự tình để ở trong lòng. Ngô đồng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, trên sách nói, nam nhi chí hướng rộng lớn, đại trượng phu gì hoạn không vợ. Người khác ta không biết rõ, nhưng ta biết rõ thiếu gia sẽ không nát tại trong tiểu viện. Thanh âm của nàng từ lúc mới đầu do dự dần dần trở nên kiên định. Ngươi mỉm cười, mặc dù lấy quy tức quyết ẩn nấp tiên thiên chi khí, nguyên thần cũng liêm hắn ánh sáng, khiến người khó mà nhìn trộm ngươi tu vi chi sâu cạn. Cho dù là trương thức tái bực này đồ ma ti đô thống, tu vi thâm hậu, nếu không tự mình thăm dò, cũng khó nhìn ra ngươi dưới đáy mảnh. Nhưng như thế cuối cùng khó giấu giếm bên người quen thuộc người. Ngươi nhẹ giọng lời nói, tốt, trở về phòng đi, nhớ kỹ chính mình phải dạy, gần đây đều là ta giúp ngươi thoát. Nô đồng nghe đây, sắc mặt tuấn đỏ, sáng giọng, ai kêu thiếu gia ngươi mỗi lần vào nhà đều không gõ cửa đây? Trong giọng nói mang theo thẹn thùng, mỗi ngày thiếu gia giúp nàng trải bớt khí tức về sau, không chỉ có cảm giác toàn thân ấm áp, mà lại sau nửa đêm luôn luôn đêm có chỗ ngộng, mấy lần đều là ướt sũng. Trải qua ngươi nửa tháng điều tức, nô đồng thể nội hàn khí đã hết trừ. Trong lòng ngươi thầm nghĩ, phải chăng nên để nàng đạp vào con đường tu hành, ngươi còn chưa nghĩ kỹ. Một đêm vắng lặng không nói chuyện. Hôm sau, ngươi sáng sớm vận chuyển dương phủ kinh thu nạp ánh bình minh vừa ló dạng chi tiên tiên tử khí. Ngươi đứng ở trong viện, nên hoàng cung đột nhiên mở rộng, bầu trời rủ xuống một sợi hình như tam túc kim ô dương tinh diệu khí. Tâm hải thần lửa ầm vang tăng gọn, trung tâm ngọn lửa nổi lên mạ vàng màu sắc. Hai canh giờ thổ nạp, bù đắp được nửa tháng khổ tu. Dương phủ kinh chi diệu dụng, càng là tu hành, liền càng cảm giác hắn bất phàm. Ngươi bây giờ đã là nguyên thần bát cảnh thần hỏa ấn, cái này tu hành tốc độ, nhiều nhất còn một tháng nữa liền có thể xông phá bát cảnh, thẳng vào đệ tử cảnh, tử vi hằng giới. Ngươi gọi ra trong tâm hải đạo thứ 8 kiếm ý bóng người, lần nữa cùng hắn so chiêu đối địch. Mười mấy lần giao phong, tuy đều cuối cùng đều là thất bại, nhưng cũng có rõ ràng tiến bộ. Kiếm trong tay dùng càng phát ra công chỉ có độ, kiếm quang như nước, không rơi một tia bụi mù chi khí. Kiếm ý này bóng người tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Ngươi thu hồi tâm thần, lưu ý đến viện động tĩnh của cửa, đưa tay vung lên, long ảnh kiếm hóa thành lưu quang ẩn vào Ngô đồng thụ quan bên trong. Một nhóm quen thuộc bóng người không ngợi mà tới, trực tiếp bước vào trong viện. Tạ Nhân Vượng mang theo thiếp thân nha hoàn Cam Chi, đi theo phía sau không người một cái cuốn gối, Mã Phu ăn mặc sắc mặt thật thà người hầu. Tạ Nhân Vượng vẫn như cũ một bộ người khiêm tốn thái độ, ánh mắt lướt qua trong viện, cuối cùng dừng lại ở trên thân thể ngươi. Ngươi cũng không thất lễ, Tam Đường ca. Tạ Nhân Vượng nhẹ nhàng gật đầu, đi vào trong viện, lại đối ngươi làm như không thấy, một bên xem kỹ tiểu viện, một bên ngẩng đầu nhìn về phía gốc kia thẳng tắp Ngô đồng thụ. Hắn quay đầu, đối sau lưng Mã Phu nói, cái này Ngô đồng thụ phải chăng quá mức trước mắt, không bằng chặt đi. Mã Phu liền vội vàng gật đầu cúi người, hết thảy nhưng bằng thiếu gia phân phó. Tạ Nhân Vượng mỉm cười, ánh mắt đảo qua trong viện hoa cỏ, trong giọng nói tràn đầy coi nhẹ, những này hoa hoa thảo thảo đều là chút ti tiện chi cỏ dại hoa dại, rẻ mạt, rút lui đi. Cái này gian phòng cũng cần đổi một cái ngói, nhìn xem cũ kỹ, người có thể nào ở đến thư thái. Ngô đồng nghe được động tĩnh, từ trong nhà đi ra, gặp Tạ Nhân Vượng nghiễm nhiên một bộ đương gia chi chủ thái độ, tựa hồ tiểu viện đã là hắn tất cả, trong nội tâm nàng mặc dù giận, cũng không có va chạm, chỉ là lặng lặng đi đến phía sau ngươi. Tạ Nhân Vượng gặp Ngô đồng bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Lúc trước hắn từng để Cam Chi đòi hỏi qua Ngô đồng, vốn là nhìn chúng mỹ mạo của nàng, nghĩ không ra đã lâu không gặp, nàng càng thêm duyên dáng, đen nhây song xoắn ốc đuôi tóc trên châm lấy hoa, nổi bật lên mặt trứng nóng mà càng thêm ánh nhuận, hạnh trong mắt không có chút nào hạ nhân nô khí cùng thuận theo. Ngươi hỏi Tam Đường ca hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Tạ Nhân Vượng nghe vậy thu hồi ánh mắt, ngựa khí ấm lãnh, vô sự, chỉ là đi ngang qua, thuận tiện nhìn một cái. Tạ quan, ngươi bây giờ vào tiện tịch, vốn không tư cách tại Tạ gia ở, nếu không phải lao thái quân ngoài vòng pháp luật khai ân, cho các ngươi lại ở một tháng, đã sớm bị người đuổi ra chỗ ở. Ngô đồng sắc mặt phẫn nộ, khu nhà nhỏ này mặc dù tại Tạ gia, thiếu gia chính là tông tộc lưu danh dòng dõi, lại mỗi tháng cần giao nạp kết sổ tiền thuê, lại so phổ thông người hầu chi tiền thuê đất còn trầm trọng hơn. Nàng không khỏi âm thầm cắn răng, thế này sao lại là ngoài vòng pháp luật khai ân? Rõ ràng là khi người quá đáng. Tạ Nhân Phượng đứng ở trong viện, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai, cái này Tây Huyền vốn là hạ nhân ở địa phương, ta cố ý tìm Lao Thái Quân đòi hỏi đi qua, vẫn là cho hạ nhân ở đi. Hắn nhìn về phía Mã Phu, căn phòng này như thế nào, ta liền làm chủ đưa cho ngươi. Mã Phu nghe vậy, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ thiếu gia khai ân ban thưởng. Tạ Nhân Phượng lại chưa để ý tới Mã Phu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tạ Quan, gặp hắn thần sắc bình tĩnh như trước, không khỏi sinh lòng không thú vị, hừ lạnh một tiếng, một cước đá ngã lăn quỳ trên mặt đất Mã Phu. Mã Phu sắc mặt thống khổ, cũng không dám đứng dậy, chỉ là nằm rạp trên mặt đất, thấp giọng rên rỉ. Tạ Nhân Phượng liếc qua đứng ở một bên Cam Chi, lạnh lùng nói, còn không bị bắt đầu. Cam Chi nghe vậy, chậm rãi tiến lên, hai mắt vô thần, phảng phất một bộ cái xác không hồn. Nô Đồng nhìn ở trong mắt, trong lòng một trận chua xót, nguyên bản ở trong viện được người tôn kính Cam Chi tỷ, làm sao thành bộ dáng như vậy, nhưng lại không thể thế nhưng. Mọi loại đều là mệnh, chỗ nào chịu từ người. Tạ Nhân Phượng cười lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi trên người Tạ Quan, ngựa khi ấm lãnh, Tạ Quan chờ lấy đi, còn một tháng nữa, ngươi liền sẽ bị trục xuất Tạ phủ. Đến lúc đó, thiếu gia ta có là thủ đoạn đối phó ngươi. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Ngô Đồng, đối kia xoa ngực Mã Phu rêu rêu nói, như thế nào, cái này nha hoàn, làm cho ngươi nàng dâu muốn hay không? Mã Phu nghe vậy, vội vàng cúi đầu, thanh âm sợ hãi, không dám, không dám, có sắc tâm không sắc đảm. Tạ Nhân Phượng cười nhạo một tiếng, mang theo Cam Chi cùng Mã Phu rời đi. Ngươi nghe nói câu nói sau cùng lúc, trong mắt lóe lên một tia lành ý, Ngô Đồng trong lòng âm thầm lo lắng, cái này Tạ phủ mưa gió, tựa hồ đã lặng yên tới gần. Ngươi trấn an nói, vạn sự có ta. Ngô Đồng mới hơi yên lòng. Không lâu lắm, Tô Vân mang theo Tạ Hiên đến nhà. Tô Vân trên mặt một mảnh vui mừng, đuôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, hắn bước nhanh đi đến Tạ Quan trước mặt, trong giọng nói lộ ra mấy phần hưng phấn, "Quan công tử, hôm nay chính là Huyền thái tử sở định thời gian. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, chúng ta khởi hành lên đường đi." Ngươi nhẹ gật đầu, trong lòng ngươi đã sớm nhớ kỹ hôm nay là trước kia định tốt cùng vị kia đại tùy thái tử tụ hội ngày. Các ngươi cùng nhau đi ra cửa viện, "Vân công tử, chờ một lát, ta đi gọi Lục ca đồng hành." Chương 399, Tạ Nguyên tiên sinh, Lý gia thất cô đường, Tam quốc thái tử. Chương 399, Tạ Nguyên tiên sinh, Lý gia thất cô đường, Tam quốc thái tử. Ngươi tại trong đại viện tìm Tạ Nguyên, nhờ vào gia cát phu nhân dặn dò, ngươi qua lại biệt viện ở giữa, không trở ngại chút nào, trực tiếp bước hướng về sau vườn hoa chỗ sâu. Gia cát phu nhân riêng Tạ Nguyên chuyện tập võ, trừ ra một phương luyện võ trường, hắn rộng lớn không phải ngươi tiểu viện có thể bằng, chọn vẹn gấp 4-5 lần có thừa, mặc kệ dày bò. Ngươi đi vào luyện võ trường, nhưng gặp Tạ Nguyên mình trần ra trận, duy dư quần đùi che đậy thân thể, mồ hôi nóng lâm ly, sợi tóc bị mồ hôi kề sát bên trán. Hắn chính từ bước tẩu thùng, đi lại trầm ổn, hiển nhiên đã đắm chìm trong đó, tâm vô bằng ngủ. Ngươi từng nghe Tạ Nguyên đề cập qua, hắn luyện võ thiên phú so nguyên thần tu hành mạnh hơn nhiều. Tạ phủ bên trong đại đa số dòng dõi đều là như thế, dù sao Định Viễn hầu phủ là lấy quân công lập nghiệp, võ đạo truyền thừa thâm hậu. Tại Tạ Nguyên cách đó không xa, một vị mùi rượu hun hun lão giả nhàn nhã tựa ở một thanh dâm mát trên ghế nằm, đánh lấy vang động trời khó khẻ. Ngươi bèn bèn nhìn liếc qua một chút, liền đã thấy rõ kia lão giả kỳ thực sớm đã thức tỉnh. Từ ngươi bước vào biệt viện chi môn, liền có một đạo như ẩn như hiện thần thức tại ngươi quanh thân bồi hồi. Ngươi hơi chút cảm ứng, liền biết vị này lão giả nguyên thần tu vi còn tại ngươi phía trên, lại võ đạo tu vi cũng là thâm bất khả chắc, sợ có thượng tam cảnh chi thực lực. Như thế tu vi, tại biện kinh cũng là siêu quần bật tụy. Dùng để dạy bảo Tạ Nguyên lập võ cơ, mở nguyên thần, tự nhiên là dư xài. Ngày xưa Tạ Nguyên từng đề cập, vị này sư phó chính là hắn bạn vong niên hồi nhỏ tại ngõ hẹp bên trong ngẫu nhiên gặp tiên sinh, kỳ thực là ẩn nấp tại chợ búa cao nhân. Tạ Nguyên đi đến cuối cùng một cọc, thở phào một hơi, quay người nhìn về phía ngươi, cười nói, "Quan đệ, ngươi sao tới đây?" Ngươi mỉm cười, "Luca, ngươi cái này chăm học khổ luyện." Tạ Nguyên lao đi mồ hôi, cười nói, "Còn có thể đi, chính là cái này lao đầu tử luôn nói ta ngu dốt, tiến triển không đủ thần tốc." Nói xong, hắn chỉ sau lưng lão giả, trong giọng nói xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ. Lão giả nghe nói lời ấy, chậm rãi mở ra hai mắt, đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, "Tiểu tử, lời ấy sai rồi. Lão phu nói ngươi ngu dốt, chính là bởi vì ngươi tổng dục cầu tốc thành, lại quên đi võ đạo chi cơ ở chỗ vững chắc căn cơ." Nói xong, hắn ánh mắt chuyển hướng ngươi, nhiều hơn mấy phần xem kỹ chi ý, ngươi chắp tay hành lễ, cung kính nói, "Gặp qua tiền bối Tạ Nguyên." Cười giới thiệu nói, "Lão đầu tử, thế nào? Ta cái này quan đệ có phải hay không tuấn tú lịch sự?" Lão giả nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần lười nhác, "Ta chỉ là giả, lại không ngủ." Tạ Nguyên nghe vậy, cười hì hì nói ra, "Lão đầu tử, nếu không ngươi đem quan đệ cũng thu làm môn hạ. Ta làm ngươi đại đệ tử, quan đệ làm ngươi quan môn đệ tử, như thế nào?" Lão giả lắc đầu, "Ta mạch này chỉ lấy một người, là tổ sư truyền thừa quý cũ." Tạ Nguyên thờ ơ nhếch miệng, nói lẩm bẩm, dậm chân tại chỗ, mặc thủ thành quy. Ngươi thấy thế mỉm cười, nói do ý đồ đến. Tạ Nguyên nghe xong, trên mặt đống hiện vui mừng. "Lão đầu tử, ta cũng nên đi." Lão giả khoát tay áo, ngữ khí tùy ý, "Mau cút. Ngươi lại không người cáo tử, quay người rời đi." Lão giả nhìn xem ngươi bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, tự lẩm bẩm, "Đây chính là kế thừa nhị tiên sinh Cửu Kiếm Hải tử, so trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, còn lợi hại hơn nhiều. Nhị tiên sinh, thu một cái đệ tử giỏi, đáng tiếc không có tiến thư viện môn tường, cũng coi là chuyện may mắn." Tạ Nguyên thay quần áo xong xuôi, thân mang một bộ màu xanh nhạt hàng lụa áo cà sa, vải áo nhẹ nhàng như khói, bên hông buộc lấy tùng hoa sắc tơ lụa, trên đó treo một viên ôn nhuận dương chi bạch ngọc bèo. Hắn đôi gương đồng nghiêng người nhìn quanh, sắc mặt hài lòng. Hắn ngược lại nhìn về phía ngươi, trong giọng nói mang theo vài phần tự đắc, "Quan đệ, cảm thấy như thế nào?" Ngươi khẽ bước cằm, rất là lịch sự tao nhã. Tạ Nguyên nghe vậy, tiếu dung càng sâu, "Quan đệ, ngươi cũng thay đổi một thân như thế nào? Hai ta vóc người tương tự, ngươi mặc vào định cũng vừa người. Chúng ta vẫn là mau xuất phát một chút đi, chớ có để Vân công tử bọn hắn đợi lâu." Hai người đi ra khỏi Tạ phủ, cửa ra vào đã có xe ngựa xin đợi đã lâu. Ngươi cùng Tạ Nguyên leo lên sau một chiếc xe ngựa, đội xe lộc cộc ép qua đường đá xanh, hướng phía Kỳ Mạch Xuân Phường khoan thai chạy tới. Trong xe ngựa, Tạ Nguyên tràn đầy phấn khởi nghĩ đến đợi chút nữa nhìn thấy Kỳ Mạch Xuân Phường hoa khôi, mà ngươi thì lặng lặng lắng nghe, ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe khẽ hở, thưởng thức bên đường phồn hoa cảnh trí. Biện kinh từ xưa phồn hoa, há không nghe bên ngoài đã sớm rối loạn, chiến tranh liên miên không ngớt. Ngươi hạ màn xe xuống, một bên cùng Tạ Nguyên nói chuyện, một bên trong lòng thầm vận dương phủ kinh tu hành, nhất tâm nhị dụng, không chút nào hiện vương hữu. Tạ Nguyên chờ mong hỏi, "Quan đệ, ngươi nói chúng ta hôm nay gặp được vị kia Tô Thi Thi sao?" Biện kinh đệ nhất mỹ nữ. Kỳ Mạch Xuân Phường bên trong còn có mấy vị hoa khôi cũng là tuyệt sắc, trong đó liền có một vị thiện môi điệu tức hoa khôi, nghe nói nàng ca thường có bách điệu chiếu phượng chi cảnh. Lần trước quần phương yến trên nàng bởi vì bệnh chưa đi, ngược lại là việc đáng tiếc. Ngươi nghe Tạ Nguyên nói liên miên lại nhải, bất chi bất giác ở giữa, xe ngựa đã dừng ở Kỳ Mạch Xuân Phường cửa ra vào. Kỳ Mạch Xuân Phường cùng cái khác hai nhà thanh lâu khác biệt, nó vốn là hoàng gia rừng viện chỗ cải biến, lối kiến trúc trang nhã khí quyển, trong vườn kỳ hoa dị thảo trải rộng, hồ non bộ nước chảy tôn nhau lên thành thú, phảng phất một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Ngươi cùng Tạ Nguyên xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cửa lầu trên treo Kỳ Mạch Xuân Phường. Tô Vân nói, "Quan công tử, đi thôi." Viên thái tử đã ở trong đó chờ. Ngươi lên tiếng, cửa ra vào tự có hạ nhân phía trước dẫn đạo. Kỳ Mạch Xuân Phường bên trong, tốt nhất một chỗ theo bên hồ xây lên liên kiều cái đỉnh. Bốn góc mái cong như cánh yến khẽ dương, đỉnh trụ màu son, trên đỉnh tre ngói xanh. Non sông tươi đẹp, khói sóng mênh mông. Chỗ này cái đỉnh mặc dù không lớn, lại khắp nơi lộ ra tinh xảo, đã có giang nam viên lâm huyện chuyển hàm xúc, lại không mất bắc địa kiến trúc trang trọng. Trong đỉnh thiết một trường gỗ tử đàn bàn, trên bàn bày biện một bộ sứ thanh hoa đồ uống trà, hương trà lượn lờ, cùng ngoài đỉnh hà hương xen lẫn, thấm vào ruột gan. Bên cạnh bàn mấy trương theo đôn tiệm mì lấy gấm vóc đẹp êm, theo lên mấy nhánh hoa lan, lịch sự tao nhã phi thường. Ngoài đỉnh một dòng suối nhỏ uốn lượn mà qua, suối nước thanh tịnh thấy đáy, róc rách chảy xuôi. Trong đình đã có ba nam bốn nữ, trong đó một vị váy xanh nữ tử chính đánh đàn mà ngồi, đầu ngón tay khêu nhẹ, tiếng đàn du dương, làm lòng người sinh yên tĩnh. Trong tứ nữ, làm người khác chú ý nhất là một vị cầm trong tay bắt tròn nữ tử áo trắng, bắt bên trong được lấy quý báu ngư liệu. Nàng phong thái hiểu điệu, tư thái hiểu điệu, một đôi như thu thủy con người, đầu lông mày có một viên nốt ruồi nhỏ, ngũ quan tinh xảo đến vừa đúng, tăng một phần quá nhiều, giảm một phần quá ít. Cho dù là hai gã khác nữ tử, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ bị nàng hấp dẫn. Khí chất của nàng thực sự quá mức xuất chúng, phảng phất chỉ cần đứng ở nơi đó, liền tự thành một đạo không cách nào coi nhẹ phong cảnh, làm cho người không khỏi nín hơi ngưng thần. Như Tạ quan ở đây, liền có thể nhận ra vị này chính là quần phương yến hoa khôi đứng đầu, Tô Thi Thi, đại ủy tiền triều công chúa. Tô Thi Thi trong tay nhẹ vung cá ăn, mặt nước sóng nước lấp loáng, từng con lý ngư nhảy ra mặt nước, tranh nhau giành ăn. Lúc này, trong tứ nữ một vị thân mang thải y váy lụa nữ tử cười nói, "Thi Thi tỷ, cho cá ăn cùng nuôi chim đồng lý, như một vị cho ăn, sợ hoàn toàn ngược lại." Chương 399, Tạ Nguyên tiên sinh, Lý gia thất cô đường, Tam quốc thái tử. Hai chương 399, Tạ Nguyên tiên sinh, Lý gia thất cô đường, Tam quốc thái tử. Con cá này mà tiềm ẩn đáy nước, cho dù mấy ngày không ăn, cũng có thể sống sót. Lại cá không giống mèo chó, theo thư viện tiên sinh lời nói, cá chi ký ức, bất quá tu dù, khó mà ghi khắc một lát trước đó sự tình. Tô Thi Thi nghe vậy, ngữ khí ôn nhu, con cá mặc dù không nhớ được, ngươi thấy bọn nó mỗi lần gặp ta vung ăn, đều sẽ nhảy ra mặt nước. Tô Thi Thi ánh mắt ôn nhu rơi vào trên mặt hồ, ngữ khí buồn bã nói, vạn vật đều có linh tính, làm trong hồ này con cá, lại có gì không tốt đâu. Chỉ cần có người cho ăn, liền có thể vô ưu vô lự. Lời của nàng chưa rơi, trong đình liền truyền đến một đạo nam tử thanh âm, mang theo vài phần nghị phân biệt, "Thi Thi cô nương, ngươi không phải cá, lại có thể nào kết luận cá nhất định sẽ vui vẻ đâu? Trang tử không phải cá, an chi ngư chi nhạc." Tô Thi Thi nghe vậy, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía kia nói chuyện nam tử. Nam tử nhìn qua 25-6 tuổi bộ dáng, thân mang một bộ văn mãng huyền y điệp, khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo đường đường, mũi cao thẳng, đầu đội bộ quan, hai đầu lông mày để lộ ra một loại thanh quý chi khí, quả nhiên là một bộ tướng mạo thật được. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, hắn lại ngồi tại ở trên xe lăn, tựa hồ thân có tàn tật. Tô Thi Thi mỉm cười, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, "Uyên thái tử nói cực phải, con cá vui vẻ hay không, ai có thể chân chính biết được đâu." Vị nam tử này chính là đại tùy sùng văn thái tử Lưu Uyên. Tùy thánh đế dưới gối có tam tử, Lưu Uyên làm trưởng tử, lại là hoàng hậu con vợ cả. Hắn 17 tuổi lúc liền bị mang đến nước khác làm hạt nhân, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng bởi vì người yếu nhiều bệnh, thở nhỏ liền rơi xuống tàn tật, cho dù là tam chân một mạch cao nhân cũng thúc thủ vô sách. Lưu Uyên ánh mắt nhìn về phía bát ngát mặt hồ, trong giọng nói mang theo vài phần thâm trầm cảm khái, con cá tuy không ưu phiền, nhưng cũng cực hạn tại một phương này nho nhỏ thiên địa. Người tuy nhiều sầu thiện cảm, lại có thể ngao du bốn phương, thế gian vật vật đều có hắn được mất. Lưu Uyên thân là đại tùy sùng văn thái tử, vốn nên là một nước chi người kế vị, nhưng bất hạnh biến thành hạt nhân, giống như đường trung long viện trung phượng, khó trách hắn sẽ phát ra cảm khái như thế ngàn vạn ngữ điệu. Tô Thi Thi ánh mắt bên trong lướt qua một tia lanh ý, nàng dù sao cũng là đại tùy tiền triều công chúa, cái này tùy thánh đế chính là cướp nàng nhà giang sơn người, nàng đối với Lưu Uyên buồn xuân thương thu, trong lòng tất nhiên là có một phen đặc biệt tư vị. Thân phận của nàng Lưu Uyên tự nhiên không biết, ngoại nhân chỉ biết rõ nàng là Tô tướng nghĩa nữ. Đúng lúc này, một đạo ngạo nghễ thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Trang tử không phải cá, an chi ngư chi nhạc. Tử không phải ta, lại sao biết ta không phải cá? Người nói chuyện dáng vóc khôi ngô, quần áo cách ăn mặc cùng đại tề phong cách khác lạ, tướng mạo thu kịch, lông mày rậm đen như mực, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại kiệt ngạo bất tuần. Hắn nhanh chân lưu tinh đi tiến trong đỉnh, nhìn thẳng Lưu Uyên, "Uyên huynh, ngươi dù sao không phải ta, lại có thể nào kết luận ta không biết rõ cá vui vẻ đâu?" Trong đỉnh ba vị nữ tử đều là kỳ mạch xuân phượng hoa khôi, mà ba vị nam tử thì phân biệt đến từ Đại Tùy Thái tử, Trường Sinh Thiên Thái tử cùng Phương Nam Phật Quốc Phật tử, cũng xưng hạt nhân. Vừa mới mở miệng nam tử khôi ngô chính là Trường Sinh Thiên Thái tử, Hạ Lan Chân Thuật. Trong đỉnh còn có một vị thân mang cà sa, tướng mạo yêu dã thanh niên tăng nhân, hắn chính là Phương Nam Phật Quốc Phật tử Không Độ. Không Độ chắp tay trước ngực, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng tiêu khích, "Chúng ta không bằng đem cá phá bụng, hỏi một chút liền chi kỳ bên trong chi nhạc." Hắn mặc dù thân mang tăng bảo, trong ngôn ngữ lại lộ ra một cỗ tà khí, phản phất đối với sinh mạng coi thường đã thâm nhập cốt thủy. Tô Thi Thi nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại. Nàng biết được vị này Phương Nam Phật Quốc Phật tử mặc dù xuất thân Phật giáo, lại như là Trường Sinh Thiên Ma đạo thánh tử, sát tâm cực nặng. Phật môn nặng nhất giới luật chính là sát sinh, mà vị này Không Độ tại Biện Kinh trong tay không biết lây dính bao nhiêu người mệnh. Biện Kinh trong chợ đen, buôn bán nhân khẩu hoạt động hung hăng ngang ngược, mà Không Độ chính là trong đó lớn nhất kim chủ một trong. Hạ Lan Chân Thuật chính là Tô Thi Thi ủng độ, đối nàng vừa gặp đã cảm mến, tự nhiên không thể gặp Lưu Uyên ở trước mặt nàng đắc ý, mà Phương Nam Phật Quốc Phật tử Không Độ lại cùng Lưu Uyên quan hệ rất thân, mới đối thoại, bất quá là giữa hai người âm thầm đọ sức. Lưu Uyên gặp đây, ngược lại là vô ý tranh chấp, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, phảng phất đối đây hết thảy không thèm để ý chút nào. Váy xanh nữ tử đầu ngón tay khêu nhẹ, tiếng đàn du dương, khúc ý linh hoạt kỳ ảo, đem trong đỉnh không khí khẩn trương thoáng hòa hoãn. Tô Thi Thi thấy thế, mỉm cười, đổi chủ đề, ánh mắt nhìn về phía trong đỉnh cuối cùng một nữ tử, Cầm Lam tỷ tỷ, tựa hồ có chút không quan tâm. Nữ tử kia một thân nam nhi cách ăn mặc, tướng mạo không tầm thường, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Nàng một mình hai tay ôm ngực, dựa nghiêng ở cột đỉnh, đối mấy người nói chuyện ngẩng mặt làm ngơ, cũng không để ý tới. Mấy người ánh mắt đều rơi ở trên người nàng. Có thể xuất hiện chỗ này, cũng bị Tô Thi Thi xưng là tỷ tỷ tự nhiên thân phận không tầm thường. Nữ tử họ Lý, tên Cầm Lam, tại Lý gia đời này bên trong xếp hạng thứ 7, Lý gia người cũng xưng nàng là thất cô nương. Mà kỳ mạch xuân phường phía sau, ngoại trừ hoàng gia bên ngoài, lớn nhất ông chủ chính là họ Lý. Lý Cầm Lam làm Lý gia đích tôn, thân phận tôn quý, lại vẫn cứ ưa thích nam trang cách ăn mặc, không yêu cầm kỳ thư họa, không thích nữ công, chỉ ưa thích mua thương làm đồng. Váy lụa màu nữ tử thấy thế, cười chế nhạo nói, "Cầm Lam tỷ, ngươi khẳng định là đang nghĩ đợi lát nữa bị tiêu tạ gia tạ qua tới, làm như thế nào đi từ hôn a?" Lý Cầm Lam nghe vậy, lông mày nhíu lại, "Tiểu yêu, không nói lời nào, không ai coi ngươi là cầm điếc." Váy lụa màu nữ tử cùng nàng quen biết, ngược lại cũng không sợ, cười hì hì nói ra, "Đợi chút nữa ta liền nhìn xem, cái này Cầm Lam tỷ tương lai phu quân đến tuột cùng là bực nào bộ dáng." Lý Cầm Lam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài đình, trong giọng nói mang theo vài phần coi nhẹ, "Cái gì phu quân không phu quân, bất quá là gia tộc thông gia thôi. Ta Lý Cầm Lam hôn sự, còn chưa tới phiên người khác làm chủ. Đợi chút nữa hắn như tới, ta tự có biện pháp để hắn biết khó mà lui." Trong đình đám người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Tô Thi Thi mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, "Cầm Lam tỷ tỷ làm gì như thế? Tạ gia công tử chưa hẳn như ngươi suy nghĩ như vậy không chịu nổi." Lý Cầm Lam lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần lệnh ý, "Thi Thi, ngươi không cần quên ta. Ta Lý Cầm Lam hôn sự, chỉ có thể từ chính ta làm chủ." Lưu Viên hơi có vẻ bất đắc dĩ, hôm nay vốn là hắn nhắc nhở Tô Vân mời Tạ quan đến đây tụ hội. Không ngờ, chẳng biết tại sao, tin tức lại tiết lộ phong thành, để kêu Lý gia thất cô nương Lý Cầm Lam biết được, khăng khăng muốn tới. Lưu Viên nhắc nhở, "Cầm Lam cô nương, quan công tử chính là hôm nay chi khách, cũng là ta hảo hữu, mong rằng ngươi chớ có quá mức." Lý Cầm Lam lạnh nói lấy đối, "Ta còn có thể đem hắn làm gì hay sao?" "An không thành." Trường Sinh Thiên Thái tử Hạ Lan Chân Thuật ở một bên cười lạnh, "Cái gì tài tử, bất quá là cái nho ra môn hạ giá áo túi cơm thôi, tay trói gà không chặt bao cỏ thôi." Thảo Nguyên thượng võ, cũng không hiểu cái gì tài tử phong lưu. Tô Thi Thi sau mặc dù sinh lòng không vui, nhưng cũng chưa thêm cãi lại. Thị nữ dẫn linh các ngươi cùng nhau đi tới, phong cảnh dọc đường đẹp không sao tả xiết, cho dù là cùng đại quan viên so sánh, cũng có hơn chứ không kém. Không lâu, các ngươi liền tới đến tòa kia trang nhã cái đỉnh trước. Chương 400, trong hồ cá, thần điểu hiện thế, chí chân chí thiện chí thánh. Chương 400, trong hồ cá, thần điểu hiện thế, chí chân chí thiện chí thánh. Ngươi cùng Tạ Nguyên chưa bước vào trong đỉnh, xa xa nhìn lại, chỉ gặp một người ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, trong lòng không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc, đó chính là Đại Tùy Thái tử Lưu Uyên sao? Một nước chi chữ quân, lại có tàn tật chi thân, cái này trong lịch sử đúng là hiếm thấy. Tô Vân tựa hồ đã nhận ra ngươi nghi hoặc, thấp giọng giải thích nói, Đại Tùy Thánh đế tại vẫn là nhàn hạ vương gia lúc, cùng lúc trước vương phi tình thâm ý trọng. Nghe nói vị vương phi kia sau khi qua đời, hắn liền lại chưa tục huyền. Uyên điện hạ mặc dù thân có tàn tật, nhưng thủy chung vững vàng đồng cung chi vị, tử bằng mẫu binh. Ngươi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Tình hình như vậy cũng không hiếm lạ, trong lịch sử không thiếu hùng mới sơ lược quân chủ, cho dù hậu cung giai lệ vô số, nhưng thủy chung đối chính thê tình thâm không đổi, không bỏ nghèo hèn bợ. Như thế quan chi, vị này Uyên thái tử, mặc dù tại Đại Tùy làm vật thế chấp nhiều năm, nhưng cũng Đại Tùy trong dân chúng được hưởng cực cao danh vọng. Nếu như hắn có thể bảo trì phụ thân ân sủng, đối hắn ngày trở về Đại Tùy, có lẽ thật có chấp trưởng thần khí, đang lâm đế vị cơ hội. Cái này cũng khó trách vị này Uyên thái tử tại chín đại họ bên trong được coi trọng trình độ cao như thế. Các ngươi một đoàn người đi vào trong đỉnh. Tô Vân mang trên mặt vẻ mừng rỡ, bước nhanh tiến lên, chắp tay nói, "Tô Vân tới chậm, mong rằng chư vị thứ lỗi." Tứ muội cũng tại. Hắn ánh mắt chuyển hướng Tô Thi Thi, trong giọng nói mang theo vài phần thân cận. Tô Thi Thi đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ, ôn nhu nói, "Tam ca." Nàng làm Tô tướng nghĩa nữ, ngày lễ ngày Tết thường đi Tô phủ đi lại, cùng Tô Vân sớm đã quen biết. Mấy vị hoa khôi thấy thế, cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao đứng dậy hành lễ, cung kính xưng hô nói, "Vân công tử." Tô tướng chi thân tôn, hắn thân phận tại Biện Kinh so hoàng thất thái tử còn nặng ba phần. Ba vị thái tử cũng khẽ bước cằm, lấy đó lễ tiết. Trừ ra Tô Vân, còn có Tạ Nguyên, Tạ Hiên, cuối cùng còn có ngươi. Sau đó, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trong bốn người cuối cùng bước vào trong đỉnh tên kia trên người thiếu niên. Lưu Viên ánh mắt ôn hòa, nhìn về phía Tạ Quan, mở miệng nói, "Chắc hẳn vị này chính là Quần Phương Yến quan công tử a." Tạ Hiên mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nghiêng người lui qua một bên, lộ ra đi tại sau cùng Tạ Quan. Thiếu niên niên kỷ còn nhẹ, lại tự có một cỗ trầm ổn chi khí. "Tạ Quan, gặp qua Viên thái tử." Lưu Viên nghe vậy, ý cười càng đậm, quả nhiên là tốt thanh nhã thiếu niên lang. "Không cần xưng thái tử, gọi ta Lưu Viên là đủ. Ta lớn tuổi ngươi mấy tuổi, ngươi như nguyện ý, gọi ta một tiếng Nguyên huynh cũng không sao." Hắn thiếu dung chân thành tha thiết, ngữ khí phải mở, làm cho người không khỏi sinh lòng thân cận. Lời vừa nói ra, Tạ Hiên sắc mặt có chút khó coi. Hắn đi theo Tô Vân gặp qua Lưu Viên mấy lần, nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được đãi ngộ như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần không cam lòng. Lưu Viên sau lưng Trường Sinh Thiên Thái tử Hạ Lan chân thuật thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần niệm ai, nhưng lại chưa nhiều lời. Tô Thi Thi là gặp qua Tạ Quan, cười hô, "Thi Thi gặp qua quan công tử." Còn lại ba tên nữ tử thì là lần thứ nhất nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Tạ Quan, riêng phần mình thần sắc vi diệu. Váy lụa màu nữ tử ánh mắt đẹp chớp lên, ánh mắt trên người Tạ Quan dừng lại chốc lát, trong mắt nhiều một vòng kinh ngạc. Nàng tinh tế dò xét, gặp Tạ Quan mặc dù một thân tô ý điệp, tại mọi người hoa phục bên trong lộ ra một mạc, lại tự có một cô thanh nhã chi khí, như hoài trúc thẳng tắp không quần. Cho dù đối mặt Lưu Viên tán dương, hắn cũng thần sắc lạnh nhạt, xử sự không sợ hãi. Lý gia thất cô nương nguyên bản vây quanh hai tay nghiêng người dựa vào lan can, giờ phút này liền đứng thẳng người lên, nàng ánh mắt như đao đem Tạ Quan từ đầu đến chân thổi qua ba lần, cuối cùng là buông ra trùng điệp cánh tay, thần sắc cũng hòa hoãn mấy phần, chí ít trong nhà chọn không phải cái vớ va vớ vẩn. Giữa sân nhất thần sắc kỳ dị nhất chính là đánh đàn váy xanh nữ tử. Nàng đầu ngón tay chỉ trệ, dây đàn đột nhiên gấp rút run lên, như phi điệu lướt qua mặt nước, lại mạnh mẽ quy về nhẹ nhàng. Dương lấy mấy người chú ý váy xanh trong mắt nhìn chằm chằm đàn đuôi, thính hai lại nhiễm màu đỏ. Trong đỉnh bầu không khí bởi vì Tạ Quan đến mà lặng yên biến hóa, đám người tâm tư dị biệt, lại đều không thể không thừa nhận, vị này thiếu niên mặc dù quần áo đơn giản, lại tự có làm cho người chú mục khí chất. Tô Vân thì từng cái vì ngươi dẫn kiến trong đỉnh đám người. Đánh đàn nữ tử là Hoa Khôi, Tống Đình Đình. Nàng cũng không tham gia quần phương yến, thở nhỏ tại Kỳ Mạch Xuân Phường lớn lên. Theo Tạ Nguyên nói, nàng này lai lịch bất phàm, mặc dù thân ở Kỳ Mạch Xuân Phường, lại là thân tự do. Nàng khi thấy ngươi, lại lộ ra một tia ngượng ngùng chi ý, làm ngươi cảm thấy nghi hoặc, dù sao các ngươi xác nhận lần đầu gặp nhau. Váy lụa màu nữ tử chính là Tạ Nguyên đề cập qua vị kia thiện nuôi chim tức Hoa Khôi, tên là Thải Hoàng. Nghe đồn nàng ca hát lúc có thể dẫn tới bách điều triều phượng chi cảnh. Nàng mặt mày mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Vị cuối cùng nam trang ăn mặc nữ tử, Tô Vân giới thiệu lúc hơi có vẻ xấu hổ, nói, "Vị này là Lý gia thất cô nương." Ngươi nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể gặp nói cùng ngươi thông gia nữ tử. Lý Cầm Lam chỉ là đưa tay ôm quyền, cũng không để ý tới ngươi. Tạ Nguyên ánh mắt đảo qua trong đỉnh các vị hoa khôi, trong lòng thầm than chuyến này không giả. Nguyên bản chuyến này là vì rậm rạp cây trúc dài ở giữa nhã tập, trúc khe đốt hương, dòng suối róc rách, khúc thủy lưu thường, ngâm thi tác đối, cỡ nào khoái ý. Đáng tiếc, bây giờ nhiều Lý Cầm Lam vị này khách không mời mà đến, đám người nhất thời chưa thể theo kế hoạch làm việc. Nhất là mới Lý Cầm Lam lời thề son sắt nói tự có biện pháp để Tạ Quan biết khó mà lui khiến bầu không khí nhiều hơn mấy phần vi diệu. Lưu Viên mỉm cười, đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói, "Mới tại quan công tử đến trước đó, chúng ta chính nghị luận trong hồ cá, lại an chi ngư chi nhạc." Tô Thi Thi ánh mắt nhẹ nhàng, không biết quan công tử đối với cái này có gì cách nhìn. Ngươi nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía trong hồ, chỉ gặp mấy đôi lý ngư khoan thai du động, ngẫu nhiên ló đầu ra đến, kích thích từng vòng gợn sóng, đẩy ra tầng tầng tròn choáng. Chúng hoa khôi đều nhìn chăm chú ngươi, váy xanh nữ tử cũng dừng lại đánh đàn. Ngươi cười nói, "Cá trong chậu cái nào đến kính bên ngoài trời, chúng ta gì biết cá chi hoan." Phù quang treo cao trống không theo, cách thủy tương nhìn cười nhìn quan. Tích một môi lấy thành sông lớn, mệt mỏi hạt bụi nhỏ lấy sùng tuấn cực, mấy phần thiên địa cùng ta là một. Nếu không suy nghĩ, côn bằng liền tiêu dao, nếu là suy nghĩ, côn bằng liền không tiêu dao, trong hồ cá cũng là như thế. Lời vừa nói ra, trong đỉnh mọi người đều lộ ra vẻ suy tư. Chương 400, trong hồ cá, thần điểu hiện thế, chí chân chí thiện chí thánh. Hai chương 400, trong hồ cá, thần điểu hiện thế, chí chân chí thiện chí thánh. Lưu Viên trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, vỗ tay cười nói, "Quan công tử lời ấy, ngược lại là nói ra ngư nhạc chi chân lý, trong đó ngược lại là có mấy phần đạo gia chi ngôn." Không độ xoang mũi ở giữa phát ra hừ lạnh một tiếng, bên trong Phật môn thống hận nhất thối cái mũi đạo ra. Lý Cầm Lam nghe vậy, hơi nhíu mày. Tống Đình Đình thì bộ dạng phục tùng cười yếu ớt, đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Tô Vân cũng là ngồi xuống, sắc mặt cười không ngớt. Tạ Quan vốn là hắn nhiều lần tôn sùng người, chỉ là vừa mới đối đáp, liền biết Tạ Quan ăn nói bất phàm không phải tục nhân, hắn cũng có vinh yên. Tống Đình Đình vì mọi người đánh đàn một bài, gió hồ nhẹ phẩy, mang theo vài phần hài lòng, trong đỉnh bầu không khí dần vào giai cảnh. Lưu Yên kích đũa mà ca, thần sắc thoải mái, hoàn toàn không có thái tử thân phận cấu thúc. Phản phất chỉ là một cái tận tình sơn thủy văn nhân nha sĩ. Độ Không Hòa thượng gặp đây, yêu dã khuôn mặt nổi lên hiện ra một mảnh vẻ si mê. Tiếng đàn dần dần nghỉ, dư âm lượn lờ, giống như tại đỉnh lương ở giữa quanh quẩn không đi. Lý Cầm Lam mặc dù không tình nguyện, lại bị Tô Thi Thi lôi kéo ngồi xuống. Thải Hoàng nhẹ nhàng đứng dậy, tiểu nữ nguyện làm mọi người trợ hứng, cạn hát một khúc. Tạ Nguyên lập tức vỗ tay bảo hay. Nhưng mà, váy lụa màu nữ tử hát cũng không phải là bình thường khúc mắt, mà là lấy khẩu kỹ bắt trước sáng sớm chim gọi côn trùng kêu vang. Thanh âm của nàng khi thì thanh thúy như hoàng anh xuất gốc, khi thì huyền chuyển như bách linh gáy xuân, làm cho người phảng phất đưa thân vào nắng sớm mờ mờ giữa núi rừng, sinh lòng yên tĩnh chi ý cuối cùng một tiếng chim hót kéo dài réo rát, không giống phàm chim thanh âm, phảng phất bách điểu phượng minh. Người tâm thần khẽ động, trở về nhìn lại, chỉ gặp trên mặt hồ một đám chim tức lại vây quanh cái đỉnh xoay quanh bay múa. Tạ Nguyên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chỉ vào những cái kia chim tức nói, mau nhìn. Bạch lộ, hồ âu, phương đông bạch hạc, bạch tỳ lộ, lại có mười mấy loại loài chim. Trong đỉnh mọi người đều bị cái này kỳ cảnh hấp dẫn, nhao nhao đứng dậy quan sát. Tô Vân mỉm cười, những này chim chóc đều là nghe tiếng mà tới. Tạ Hiên trong mắt đã khó nén vẻ kinh ngạc. Lưu Liên tán thưởng, Thải Hoàng cô nương quả nhiên danh bất hư truyền, này kỹ có thể sừng tiếng trời. Thải Hoàng hát xong, trên mặt hồ xoay quanh bầy chim vẫn là không tiêu tan, nàng hơi có vẻ đắc ý, ánh mắt liếc nhìn ngươi. Bầy chim dần dần tán đi, chỉ có một đôi lông đuôi lộng lẫy, thân hình thon dài chim tước, phần bụng bao trùm lấy mũ thải lông tơ, nhẹ nhàng bay vào trong đỉnh, làm người khác chú ý. Tạ Nguyên sắc mặt kinh ngạc, không khỏi thốt ra, Chiêu Minh Loan. Thải Hoàng trên mặt có một tia kinh ngạc, nghĩ không ra Nguyên công tử như thế bác học nhiều biết, có thể nhận ra như thế thần điệu. Tạ Nguyên có chút xấu hổ, hắn chỉ là thích các nơi phong vật, chí nhất là đại tiên sinh viết Hứa Tiện Du ký, hắn cơ hồ đọc ngược như chạy, ban đêm đều là đặt ở phía dưới gối đầu. Tạ Hiên cũng mở miệng, trên mặt có khó có thể dùng tin, đây chẳng lẽ là Bắc Hải trong truyền thuyết thần điệu? Tương truyền Chiêu Minh Loan chính là thượng cổ thiên thần biến thành, bởi vì thương xót nhân gian thiện ác khó phân biệt, trung gian khó phân, liền hóa thân thành chim, giáng lâm phàm trần. Nó lâu dài nghỉ lại tại Bắc Hải, mỗi khi gặp nhân gian đại tai sự tình, liền sẽ vô cánh cửu thiên, xoay quanh tại trên trời cao, phát ra réo rắt kéo dài minh thanh, lấy đó thiên ý. Thải Hoàng khẽ bước cằm, này chim chính là tổ phụ ngày xưa dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được, trải qua năm đời người được nuôi, phương dục đến cái này một tổ chân quý chi vật, mua được một cái có đôi có cặp. Trong lòng ngươi hơi kinh ngạc, đối Thải Hoàng lai lịch nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Rõ ràng là gái lầu xanh, nhưng lại không cần tham gia quần phương yến, còn có thể lấy nuôi chim làm vui, hiển nhiên không tầm thường. Hai con Chiêu Minh Loan tại cái đỉnh trung quanh tung bay, cánh chim tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như trong truyền thuyết phượng điểu giáng lâm, làm cho người hoa mắt thần mê. Lưu Viên ánh mắt sáng ngời, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, thấp giọng nói, thần điểu hiện thế, hẳn là ngụ ý thiên hạ sẽ có đại tai đại họa. Trường Sinh Thiên Thái tử Hạ Lan chân thuật, ánh mắt bên trong lóe ra tham lam chi quang. Bắc Phương Thảo Nguyên xưa nay kính ngưỡng thần điểu, hắn trông thấy cái này hai con Chiêu Minh Loan, trong lòng sớm đã ngao ngoe muốn động, khó mà tự kiềm chế. Hắn đột nhiên mở ra bàn tay lớn, ý đồ bắt được trong đó một cái, nhưng mà qua trong giây lát, hai con Chiêu Minh Loan tựa như ảo ảnh xuất hiện tại một chỗ khác, nhẹ nhàng tránh khỏi hắn bắt giữ. Thải Hoàng thấy thế, che miệng cười khẽ, Hạ Lan thái tử, cái này Chiêu Minh Loan đã có thần điệu danh xưng, tự nhiên có thần điệu chi năng, tốc độ kia nhanh chóng, cho dù là võ đạo nguyên thần cường giả cũng khó có thể chạm đến. Hạ Lan chân thuật thân là võ đạo người tu hành, lại thử mấy lần, kết quả xác thực như Thải Hoàng lời nói, khó mà chạm đến kia hai con Chiêu Minh Loan. Thải Hoàng hơi ngưng lại, tiếp tục nói, mà lại, này chim tính tình cao khiết, không muốn rơi vào phạm tục nhân thủ, chỉ nguyện nghỉ lại tại Ngô Đồng Thụ. Như bị người cưỡng ép bắt giữ, liền sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt thực mà chết. Ta tổ tôn mấy đời tuy mông, được ân có thể bảo dưỡng, nhưng cũng chỉ là xa xa cho ăn, chưa hề dám hy vọng xa vời cùng chúng nó thân cận. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cổ quái, hôm nay ngược lại là kỳ, bọn chúng lại chủ động dương cánh bay ra. Hạ Lan chân thuật nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, chỉ là ánh mắt bên trong tham lam thần sắc chưa giảm. Thải Hoàng ngược lại là không quan trọng, Chiêu Minh Loan có thể xưng thần tốc, đừng nói là Hạ Lan chân thuật, sợ là đại tề thần ẩn ti đến cũng là tốn công vô ích. Tô Vân cười và nói, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Tục truyền Chiêu Minh Loan một được một cái, chim chống thiên vị trí chân trí thiện chi sĩ, chim ái thì đối đại gian đại ác gần tình có chú ý, hai người như hình với bóng, như chim chống chọn định chủ nhân, chim ái liền sẽ dứt khoát đụng thạch mà chết, trái lại, như chim mái tuyển định, chim chống cũng sẽ như thế. Lý Cầm Lam nghe vậy, trong mắt lóe ra hiếu kỳ chi quang, con mắt chăm chú đi theo kia đối trên không trung tung bay Chiêu Minh Loan cũng không rơi xuống. Thải Hoàng khẽ gật đầu, Vân công tử lời nói rất đúng. Tương truyền phu tử ra hải chi tế, đầu thuyền chợt hiện Chiêu Minh Loan. Kia chim chống liễm cánh rơi vào trên thẻ trúc, chim mái lại tại rên rỉ ba tiếng, trực tiếp vọt tới trong biển đáng ẩm. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý phu tử thân là nho gia trí thánh tiên sư, phẩm đức cao thượng, đến chim chống ưu ái, tất nhiên là chuyện đương nhiên. Chỉ có Phật tử Lộ Không, trong mắt lóe lên một tia coi nhẹ, thấp giọng cười lạnh, phu tử bất quá ra vẻ đạo mạo hạng người. Thanh âm hắn tuy nhỏ, trong đỉnh mọi người đều nghe ngóng. Lưu Viên lông mày cau lại, hình như có vẻ không vui, dù sao nơi đây tại đại tề biệt kinh, nghị luận phu tử sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nhất là Tô Vân vẫn là Tô tướng cháu, hắn nhưng cũng chưa nhiều lời. Lý Cầm Lam ý tưởng đột phát truy hỏi, nếu là hai con chim tổng chọn một chủ, kia lại làm như thế nào? Tô Vân bị cái này hỏi một chút nghẹn lại, trong lúc nhất thời không gây nói lấy đúng, đã là đại gian đại ác lại là trí chân trí thiện. Thế gian này vì sao lại có người như thế? Thải Hoàng lại mỉm cười, trong cổ tịch thật có ghi chép, như hai con Chiêu Minh Loan tổng chọn một chủ, người này hẳn là trời sinh thánh nhân, tập trí chân, trí thiện, trí thánh vào một thân. Đám người nghe vậy, mặc dù cảm giác mới lạ, nhưng lại chưa truy đến cùng, chỉ coi là truyền thuyết thôi. Tạ Nguyên ngửa đầu nhìn qua không trung kia đối thần điểu, lông vũ tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên ngũ thải quan hoa, hót vang âm thanh réo rắc động lòng người, trong lòng không khỏi đối du lịch thiên hạ sinh ra vô hạn hướng tới. Hắn thấp giọng thì thảo, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Nếu là một mực vây ở trong nhà, nào có cơ hội nhìn thấy bực này thần vật. Chính cảm khái thời khắc, Tạ Nguyên đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ. Ừm. Tại trong tầm mắt của hắn, kia hai con thần điểu lại bay thấp xuống mà xuống, tựa hồ chính hướng phía phương hướng của hắn mà tới. Chương 401, hai chim rơi đầu vai đi lại tán, môn khách mua kiếm cố ý tại. Chương 401, hai chim rơi đầu vai đi lại tán, môn khách mua kiếm cố ý tại. Tạ Nguyên giật mình. Không chỉ có là hắn, mọi người tại đây đều mặt lộ vẻ vẻ không thể tin. Lưu Huyên con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lý Cầm Lam nhìn qua cái kia chiêu minh loan mấy cái xoay quanh về sau, nhẹ nhàng rơi vào Tạ Quan đầu vai, môi đỏ khẽ nhếch. Thân điểu linh tính mười phần, dùng móng vuốt khêu nhẹ Tạ Quan sợi tóc, màu son mỏ tiêm thân mật mổ động đến hắn cổ áo. Tô Vân đột nhiên đứng dậy, ánh mắt rung động, Bạch Quan là hùng, Xích Quan là thư. Đây là chiêu minh loan bên trong chi chim trống, chỉ có trí chân trí thiện, lòng mang thiên hạ chi đại đức người, mới có thể đến hắn nghỉ lại. Đại tề trong truyền thuyết, cũng chỉ có phu tử một người ngươi duỗi ra tay sờ nhẹ ở giữa, loan điểu thân mật cọ lấy ngón tay của ngươi. Thải hoàng chén trong tay đóng len ken rơi xuống đất, trà nước động tại gạch xanh trên nhân mở. Vị này tiện nuôi chim nữ tử mắt đẹp trợn lên, nàng nuôi dưỡng này loan 3 năm, chớ nói đủ bảo, chính là cận thân một thước đều sẽ bị hắn kêu to. Cả phòng vắng lặng, chỉ có chiêu minh loan vô cánh lúc mang theo mảnh gió nhẹ âm thanh. Tạ Nguyên cũng là kinh ngạc không thôi, chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra tay, người đầu vai chiêu minh loan liền quay người bay thấp đến một bên khác. Một đôi chim trong mắt đối với Tạ Nguyên tất cả đều là ghét bỏ thần sắc. Hạ Lan chân thuật sắc mặt xanh xám, hắn đường đường thảo nguyên thái tử, tại trước mắt bao người để hai con dẹp lông xuất sinh chơi bừa. Mất hết thể diện, lại bị trước mắt cái thân phận này đê tiện Tạ Quan, so không bằng. Tô Thi Thi gặp đây, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là cái này chiêu minh loan thật có linh, nghe đồn là thật, như truyền thuyết làm thật, trước mắt cái này áo xanh thiếu niên chẳng lẽ không phải. Thật sự là lỗi lạc quân tử. Tạ Hiên sắc mặt trầm âm, trong tay áo nắm đấm nắm chặt, nếu là chuyện hôm nay truyền bá ra ngoài, biện kinh trong dân chúng thế nhưng là có không ít thờ phụng cái này thiên nhân cảm ứng mà nói, Tạ Quan lại là danh tiếng đang thịnh. Chỉ có đánh đàn Tống Đình Đình trong mắt thần thái sáng láng. Thải Hoàng chính chuẩn bị mở miệng lúc, giữa sân biến cố lại sinh. Xoay quanh tại ngoài đỉnh cái kia xích quan chim mái, cũng là nhẹ nhàng rơi vào Tạ Quan đúng một bên khác đầu vai, tựa hồ rất là vui vẻ, thả ra trận trận thanh minh. Cái này Thải Hoàng gặp đây, tố thủ đã che miệng lại một bên, đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Lưu Huyên sắc mặt không thay đổi, nắm chặt xe lăn đàn lan can, bị ấn kẹt kẹt làm nhẹ băng lên, hiện thân ra nội tâm không bình tĩnh. Hai con chiêu minh loan tựa hồ rất là vui vẻ, cùng Bạch Quan hùng loan một trái một phải, nghe Tạ Quan mùi trên người, thân mật cọ lấy Tạ Quan bên gáy. Tô Vân ánh mắt phức tạp, chiêu minh thư hùng cùng đến, thánh đức hiện ra, chính là trí chân trí thiện trí thánh người, gọi là trời sinh thánh nhân. Hắn nhìn trước mắt thiếu niên, ánh mắt phức tạp. Giữa sân một mảnh yên tĩnh, chỉ có hai con thần điểu lộ ra hân hoan réo rắt minh thanh. Tạ Nguyên một tiếng sợ hãi thán phục, ta chi quan đệ có thánh nhân chi tư. Ngươi mặc dù sắc mặt như thường, đáy mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Trong lòng ngược lại là kỳ quái, vì sao cái này thần điểu sẽ như thế? Ra sao nguyên nhân? Ngươi lúc này như có được bực này thanh danh, đối với ngươi bây giờ tới nói cũng không phải là chỗ tốt. Thanh danh hai chữ, nhất là giết người lợi kiếm. Thân điệu bạn thánh nhân mà sinh, cái gọi là thánh nhân người, tại nho gia trong điện tịch chính là đạo đức có 102 của kim, trí tuệ thông triệt thiên nhân hạng người. Có quân tử đi tại thế, đương lập đức, lập trí, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trung tín coi là bảo, gặp lợi không lộ hàng nghĩa, mẫn tại đi mà nột tại nói. Có lập ngôn, lập đức, lập công tam bất hủ mà nói. Thế nhưng sử sách huy hoàng, có thể lập bất hủ chi ngôn, cây vạn thế chi đức, xây bất thế chi công người, từ xưa cùng nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi tự nghĩ đức công khó so hiến vương, nói chưa như phu tử, cách thánh nhân hai chữ kém quá xa. Ngươi càng không tin cái này, điệu tức thật có thể thông hiểu tứ thư vi ngôn, ngũ kinh đại nghĩa, phân biệt rõ ràng nhân luân cương thường, làm có ám chỉ gì khác ngươi nhớ tới đạo gia Nam Hoa chân kinh có nói, không rời tại tông, gọi là thiên nhân. Đóng nói đắc đạo chân nhân không rời tạo hóa căn bản, lại biết, lấy trời là tông, lấy đức làm gốc, lấy đạo làm môn, triệu tại biến hóa, gọi là thánh nhân. Thiên nhân tướng hợp, vũ hóa mà đăng tiên. Ngươi bỗng nhiên giật mình, trong đan điền nhị tiên sinh tặng cho chín kiếm kiếm khí vẫn còn. Năm đó tiên sinh kiếm khai thiên môn lúc, kia sông phá cửu tiêu kiếm ý sớm đã siêu thoát này phương đông thiên địa, chính là đạo ra cái gọi là thừa thiên địa chi chính, ngự sáu khí chi biện thiên nhân chi cảnh. Hẳn là cái này hai con thần điểu chỉ là cảm nhận được trên người ngươi có lưu nhị tiên sinh khí tức. Lại quan sát tỉ mỉ, hai con thần điểu tựa hồ tham lam ngươi nhẹ mổ ngươi thân. Ngươi trong tâm hải, chín kiếm lặng lặng dựng thẳng lên xoay tròn, nhất là kia thứ 8, thứ 9 kiếm, càng là quang hoa lưu chuyển, như nhật nguyệt treo chiếu. Giờ phút này ngươi vận dương phủ kinh nguyên thần chi lực bao khỏa trên đó, bắt đầu dần dần thu lại phong mang, quy về ảm đạm. Đầu vai hai con chiêu minh loan, trong con mắt hiện lên một tia nhân tính hóa hoang mang, nhọn mỏ nhẹ mổ vạt áo của ngươi, giống như tại tìm kiếm tiêu bỗng nhiên biến mất huyền diệu lạ vợ. Một lát sau, bọn chúng vô cánh mà lên, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt xoay quanh mấy tuần, cánh chim lướt qua mặt hồ, tạo nên nhỏ bé gợn sóng, cuối cùng bay xa, không có vào viễn sơn thanh ai trong rừng. Trong đình yên tĩnh một lát, đám người hai mặt nhìn nhau, chưa từ biến cố bất tình lình bên trong hoàn hồn. Trong lòng ngươi sở liệu quả là thế, cái này hai con linh cầm sở cảm ứng, xưa nay không là cái gì nho ra thánh hiển chi khí, mà là nhị tiên sinh năm đó kiếm khai thiên môn lúc lưu lại ngươi thể nội kia một sợi. Thiên nhân kiếm ý thế nhân nhiều vui khiên cưỡng gắn ép, mỗi gặp huyền bí nan giải sự tình, liền nhờ bà thiên mệnh sấm vi mà nói. Phu tử tuy được chim trống thanh lãi, chưa hẳn bởi vì đức hạnh viên mãn, bất quá là tu vi đã tới phản pháp quy chân chi cảnh, khí cơ tự nhiên thanh hòa, nhưng không được song chim cùng chung, cuối cùng kém một tuyến thiên nhân cảnh giới. Đình nội khí phân vi diệu, đám người thần sắc khác nhau. Thải Hoàng trong mắt kinh nghi bất định, chưa hề nhìn thấy loại chuyện này. Hạ Lan chân thuật chợt đến cười nhạo, xem ra thần điểu vẫn là tuệ nhãn biết châu. Độ không cũng là ít có chắp tay trước ngực, sắc mặt tự tại. Lưu Huyên tay cũng là chậm rãi buông ra. Tô Thi Thi mặt phía trên có chút suy nghĩ. Dù sao, ai có thể tùy tiện tiếp nhận một vị đột nhiên xuất hiện, bị thần điểu chứng nhận thánh nhân đâu? Tô Vân ánh mắt đảo qua đám người thần sắc, trong lòng biết cái này thần điểu mà nói cuối cùng khó thành kết luận, liền cười văn nói, chư vị, đã gặp thần điểu đã là một cọc nhã sự, sao không lại nối tiếp phong nhã? Không bằng đi cái phi hoa lệnh, lấy thi hội bạn, chẳng phải sung sướng? Tô Thi Thi phụ họa, này nghĩ rất hay. Thọ viện thanh lưu, nhất nghi ngâm định. Chương 401, hai chim rơi đầu vai đi lại tán, môn khách mua kiếm cố ý tại. Hai chương 401, hai chim rơi đầu vai đi lại tán, môn khách mua kiếm cố ý tại. Thọ viện ở vào trong đình phía trên, cần dọc theo bốn lượn hành lang từng bước mà lên. Nàng mỉm cười chỉ hướng trong đình hành lang, vừa có thị nữ bưng lấy mới gãy đan quế trải qua, ám hương phủ động ở giữa. Phi hoa lệnh là văn nhân uống rượu làm vui lúc một loại văn tự trò chơi, nguồn gốc từ Yến Triều một câu xuân thành không chỗ không phi hoa ý thơ, sau phát triển là lấy hoa chữ làm hạch tâm hành tự lệnh, đến diễn biến thành phong phú hơn văn tự trò chơi hình thức, không hoàn toàn là chỉ hoa cũng có thể hắn vật làm đề. Nhất là thi nghiên cứu thực học, nếu là có người thay thế viết thi tử, mọi người viết thay liền sẽ bại lộ mà ra. Tạ Nguyên phủi phủi áo choàng, một mặt ngược lại là không quan trọng, chỉ là quan đệ đáng tiếc, nếu là vừa mới hai chim không bay đi, lại là một kiện chuyện lý thú. Lưu Huyên gật đầu, hôm nay có thể được gặp quan công tử tài tình, sợ là ngày mai liền cực kỳ làm chuyện ra. Thải Hoàng còn tại vừa mới thần điệu sự tình, chưa lấy lại tinh thần, chỉ là nhìn về phía Tạ Quan ánh mắt nhiều một tia hiếu kỳ cùng trịnh trọng. Quả nhiên, có thể một người từ ép quần phương yến người, tuyệt không phải tục nhân. Đám người đang muốn rời bước, chợt nghe Hạ Lan chân thuật cười lạnh thành tiếng, ngâm gió ngợi chẳng có gì thú vị. Ta trưởng sinh tiên binh sĩ chỉ kính thiết mã băng hà hào kiệt, bực này vũ văn lộng mạc hoạt động, ngày ngày ngâm, hàng đêm hát, lại có thể như thế nào? Lưu Yên nhíu mày lại, lần này nhã tập chương trình sớm định, cái này Hạ Lan chân thuật đột nhiên phản đối là ý gì? Tô Vân thấy thế, đối chọi gay gắt nói, Hạ Lan thái tử, đây là đại tể chi địa, văn nhân phong lưu, chính là triều ta chi truyền thống, không thể so với ngươi thảo nguyên phía trên, trôi dạt khắp nơi, ăn lông ở lỗ. Phật tử độ không lại cười nói, nếu là phi hoa lệnh, chúng ta mấy người đã sớm đi qua mấy lần, hôm nay chỉ là nhiều vị này tạ quan, chẳng lẽ Vân công tử là thi nghiên cứu với hắn, sợ hắn chỉ là hư danh? Tô Vân nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, bô ao nói, bản công tử tự nhiên không phải ý này. Hạ Lan chân thuật đề nghị, không nếu như để cho ta trong phủ môn khách đến mua kiếm, đến vì mọi người trợ hứng, như thế nào? Lý Cầm Lam vui vẻ đáp ứng, nàng muốn cũng không am phi hoa lệnh chi thú. Lưu Huyên liếc nhìn đám người, không có mở miệng, đốt ngón tay khẽ chọc bàn trà, đáy mắt che lấp chợt lóe lên, mới thần điểu rơi vào tạ quan đầu vai, đến cùng tại vị này đại tùy thái tử trong lòng mọc dễ đâm, đã quấy rầy hắn nguyên bản hào hứng. Tô Thi Thi cùng Tô Vân liếc nhau, nhìn về phía người, quan công tử là khách, coi là như thế nào? Ngươi nhẹ nhàng gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hạ Lan chân thuật xài bước phóng ra ngoài đình, đám người theo hắn đi vào ven hồ một chỗ thanh thạch cửa hàng liền đất trống. Nhưng gặp hắn tựa hồ sớm có chuẩn bị, ngón cái cùng ngón trỏ chụp thành vòng, một tiếng to rõ huýt sáo đống nhiên vang lên. Một người trung niên kiếm khách từ ngoài đỉnh rừng trúc chỗ sâu chậm rãi mà tới. Tám thước thân thể quấn tại trắng thuần trang phục bên trong, như trong đống tuyết một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Tóc đen lấy dây gai qua loa buộc lên, ngũ quan thường thường không có gì lạ, trong ngực ôm một thanh trường kiếm. Làm người khác chú ý chính là hai trái không chọn vẹn chỗ vết sẹo dữ tợn. Một đôi trong mắt không hề bận tâm lại ẩn giấu sát khí. Bái kiến Hạ Lan thái tử, chư vị đại nhân. Kiếm khách ôm kiếm hành lễ, tiếng như lạnh lùng, như kim thiết tấn công. Hạ Lan chân thuật vỗ tay cười to, Bùi Phong, hôm nay lại để chư vị quý nhân kiến thức kiếm của ngươi, múa tốt có trọng thưởng. Bùi Phong. Tạ Nguyên nhìn xem kiếm khách nửa bên lỗ thai, lại nghe được cái tên, đột nhiên kịp phản ứng, ngựa khí nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, kiếm vũ lâu Bùi Phong. Hạ Lan chân thuật vỗ Bùi Phong bả vai, từng cục cơ bắp tại cẩm bảo hạ cổ động, Bùi Phong xem ra ngươi rất nổi danh á, bây giờ Bùi giáo đầu thế nhưng là nắm lấy hình bộ lệnh đặc xá lưng dân, cũng là ta trong phủ hộ viện. Bùi Phong vẫn như cũ mặt không biểu lộ, chỉ có trong ngực trường kiếm tại trong vỏ phát ra vụ vụ. Tạ Nguyên tại bên cạnh ngươi thấp giọng giới thiệu nói, người này tên là Bùi Phong, tại Biện Kinh trong chợ đen thế nhưng là cái nổi tiếng nhân vật, có cao tới 29 tháng trận nổi danh, thiện một tay khoái kiếm. Hắn muốn là trong phố xa ẩu đả lưu manh, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp bị kiếm vũ lâu sư phó coi trọng, thu làm môn hạ đệ tử. Nhưng mà hắn vì học tập càng tinh thâm hơn kiếm thuật, lại không tiếc giết chết sư phó, học trộm kiếm kinh, bên hai vết thương chính là hắn sư phó trước khi chết trước đó chỗ cắn. Sau đó hắn bị trục xuất sư môn, bị kiếm vũ lâu khuynh xảo truy sát. Nhưng làm cho người không tưởng tượng được là hắn cuối cùng ngược lại đem kiếm vũ lâu diệt môn, trên thân lưng đeo hơn 10 đầu người mệnh. Bởi vậy hắn bị Huyền Kính Ti đuổi bắt. Việc này huyên náo xôn xao, liền thư viện tiên sinh đều tự mình xuất thủ, như muốn chọc nã quy án. Nhưng Bùi Phong lại giảo hoạt dị thường, mấy lần đào thoát. Cái thằng này trốn ở Biện Kinh trong chợ đen, lấy tham gia đấu võ mà sống, ngược lại là trôi qua tiêu giao tự tại. Tạ Nguyên cảm thán nói: Hắc thị, cái kia bốn mặc kệ chi địa, tràn ngập nhân khẩu buôn bán, mua hung giết người các loại âm mưu, đồng thời cũng là tin tức hội tụ nơi tụ tập. Nghĩ không ra hắn bây giờ lại đầu trưởng sinh thiên thái tử Hạ Lan chân thuật môn hạ làm chó săn. Ngươi nghe vậy nhìn về phía Bùi Phong, chỉ gặp hắn dùng kiếm tay phải, cũng không biết trai, nhưng mà kiếm tại hắn trong tay du động như cá, mượt mà không trệ, liền biết người này chỉ dùng kiếm cao thủ chân chính. Ngươi tinh tế cảm ứng, người này thực lực ứng tại võ đạo lục cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới nhiêu chỉ nhu cảnh, đưa thân thượng tam cảnh. Mặc dù hắn nguyên thần chưa thể làm được chân chính nội liễm, tu vi hẳn không có đến trung tam cảnh. Nhưng ở Biện Kinh Hắc thị bên trong, thực lực như vậy đã đủ để xưng hùng. Nếu không phải bị quan phủ đối bắt, hắn bằng thực lực này, đủ để gia nhập võ tịch, trở thành được người tôn kính võ giả. Bùi Phong kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, ba thước thanh phong chưa kịp thấy rõ hắn hình dáng tướng mạo, hàn quang đã hóa thành luyện không hình không. Hắn mũi chân điểm nhẹ đá xanh, tay áo tung bay như hạt chi cánh, thân hình du động nhanh chóng, kiếm hoa đâm sóng. Mũi kiếm trong chớp nhoáng phun ra bảy đóa ngân mang, tiếng xé gió như nước băng lụa. Thân hình lướt qua, mười bước bên ngoài lá rụng còn tại phiêu rơi, cũng đã bị kiếm khí rảo làm vài đoạn, rơi lả tả trên đất. Nhanh, kiếm pháp của hắn nhanh đến mức dạy người khó mà nhìn thanh chiêu thức con đường, chỉ thấy một đạo bạch hồng quấn nhật, bổ ra mặt đất bàn đá xanh. Tốt một tay khoái kiếm. Lý gia thất cô nương Lý Cầm Lam, nhịn không được tán thưởng. Nàng say mê võ đạo, sư tổng Thanh Lương tự đại sư, đã đạt đến võ đạo đệ ngũ cảnh xuân lôi. Giờ phút này gặp Bùi Phong kiếm quang như điện, kín không kẽ hở, chỉ là kiếm chiêu liền có như thế uy thế, như lại dựa vào kiếm ý, hẳn là giết người đoạt mệnh thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng âm thầm suy nghĩ, chính mình sợ là khó mà chống đỡ. Mấy vị hoa khôi lại không hứng lắm, so với công tôn nương tử phiên nhược kinh hồng kiếm vũ, Bùi Phong khoái kiếm mặc dù lăng lệ, lại thiếu đi kia phần cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Tô Vân lông mày cau lại, luôn cảm thấy tràng diện này lộ ra cổ quái. Vốn là khúc thương nước chảy phong nhã thi hội, sao liền thành như vậy đao quang kiếm ảnh bộ dáng? Đột nhiên, giữa sân kiếm khí biến lạnh, Bùi Phong trong mắt sát cơ tăng vọt. Hắn thủ đoạn lật một cái, trường kiếm như rắn độc về động, tiếp theo hóa thành một đạo bạch hồng có nhật, đâm thẳng giữa sân một người, Tạ Nguyên quá sợ hãi, quan đệ, xem chừng. Chương 402, có kiếm chém quỷ, thái tử ương ngạnh, tỷ thí. Chương 402, có kiếm chém quỷ, thái tử ương ngạnh, tỷ thí. Kiếm quang như điện, đông nhiên mà tới. Một kiếm này tới quá nhanh, đừng nói là Tạ Nguyên, chính là Lý Cầm Lam bực này cao thủ cũng không kịp phản ứng. Cần xuất thủ cứu rút, cũng đã trễ nửa bước. Lưu Huyên trong tay áo thủ trưởng thẩm vận chân nguyên, đốt ngón tay khẽ run ở giữa đã phân làm ba cỗ kinh lực, lại tại sắp xuất thủ lúc lặng yên tản đi. Hắn hai mắt nhắm lại, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm không rõ thân sắc. Trường Sinh Thiên Thái tử Hạ Lan chân thuật khỏe môi mỉm cười, vuốt vuốt trong tay nhẫn ngọc, ngược lại giống như đã sớm biết sẽ có này biến cố. Mấy bị hoa khôi sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc, trong tay lưới khăn rơi xuống đất cũng toàn vẹn chưa phát giác. Các nàng ở lâu phong một trận, chưa từng gặp qua bực này đoạt mệnh hàn quang. Dừng tay, Tô Vân kinh quát âm thanh bên trong, Bùi Phong mũi kiếm đột nhiên lóe ra ba tấc cương khí từng cái đúng là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Tạ Nguyên mới phóng ra nửa bước, trên mặt lo lắng chi, kia mũi kiếm đã chống đỡ đến Tạ Quan cổ họng ba tấc chốt như vậy cự ly, khó mà thi cứu. Lý Cầm Lam con ngươi đột nhiên co lại, trước mắt phảng phất đã thấy một kiếm đeo đầu, máu phun ra năm bước thảm trạng. Bùi Phong trong mắt sát ý tăng gọn, trên mặt vẻ ngoan lệ càng sâu. Hắn một kiếm này phong tận bốn phương khí cơ, chính là lục cảnh nhiễu chỉ nhu cao thủ đội vàng không kịp chuẩn bị cũng muốn mất hận, huống chi đối phương bất quá là cái nho nhã yếu đất nho sinh. Mũi kiếm chỗ hướng, thập tử vô sinh. Tạ Quan cũng mạng sống như treo trên sợi tóc, ngây người tại chỗ, phảng phất sợ tròn váng. Bùi Phong góc miệng ngậm lấy cười lạnh, nhưng lại tại dương mắt sát na, đối mặt một đôi bình tĩnh đôi mắt, trong lòng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Điện quang hỏa thạch ở giữa, chúng hoa khôi sớm đã dọa đến nhắm mắt nghiêng đầu, chỉ có đánh đàn tống đỉnh đỉnh mặt lộ vẻ thương tiếc thân sắc. Ừm, không có máu bắn tứ tung, không có kêu thảm kêu rên, chỉ có một tiếng ngoài ý muốn hừ nhẹ. Bùi Phong con ngươi đột nhiên co lại, tại xuất thủ một mấy mắt, cảm giác đầu mình não đột nhiên bị châm ngủ đông, tâm thần lập tức trống không, tụ tập một ngụm tiên thiên chi khí một yếu, bước chân nghiêng một cái, vậy mà con vẹo đâm trượt, mà Tạ Quan lại vừa vặn lui ra nửa bước. Bùi Phong sững sờ tại nguyên chỗ, mũi kiếm vẫn rung động, tại nguyên bản trên đất chống vạch ra một cái rãnh sâu hoắm, hắn lắc đầu, trên mặt đều là mờ mịt. Bình thường vận khí tự nhiên, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Lưu Huyên nhướng mày, hình như có nhận thấy, nhìn xem Bùi Phong kiếm chạm chi địa cùng ngươi vừa vặn lui ra phía sau nửa bước. Bùi Phong đột nhiên đề khí, gặp thiếu niên vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, lập tức nhất kiếm nữa vung đi. Đáng tiếc, siêu, một đạo mũi tên phá không mà đến, như cực nhanh, tinh chuẩn đánh trúng Bùi Phong thân kiếm. Cự lực chấn động phía dưới, hắn nứt gan bàn tay, tiên huyết bắn tung tóe, trường kiếm len ken rơi xuống đất. Ba đạo áo đen che mặt thị vệ, ảnh không biết khi nào đã đứng ở sảnh giữa sân. Người áo đen cũng không để ý tới Bùi Phong, mà là bảo hộ ở Tô Vân trước người. Người ánh mắt hơi đổi, rơi vào Tô Vân trước người ba người trên thân, cầm cung, cầm kiếm, cầm phán quan bút. Ba người khí cơ trầm ngưng, đem Tô Vân bảo hộ ở trung ương. Mới mũi tên kia, chính là xuất từ cầm cung nam tử chi thủ, tiễn ra như điện, phá không đi mắng, đủ thấy hắn tu vi tinh thâm. Bùi Phong sát cơ chợt hiện trong nháy mắt, cái này mấy đạo nguyên bản ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó khí tức cũng đã xuất thủ. Bọn hắn chắc là Tô Vân cận bệ. Khi thật sớm tại ly khai Tạ phủ lúc, ngươi đã phát giác được mấy sợi như có như không khí tức xa xa xuyết, chỉ là cự ly quá xa, nếu không vận dụng nguyên thần chi lực khó mà dò xét, liền chưa từng truy đến cùng. Tô Vân thân là đường triều Tô tướng cháu, bên người như thế nào không có cao thủ âm thầm tương hộ. Giờ phút này, những này ám vệ rốt cục hiện lộ chân dung. Ngươi tâm thần khẽ nhúc nhích, cảm giác được cái đỉnh chu vi còn có mấy đạo ẩn mà không phát khí tức, tu vi đều là không tầm thường, hơn phân nửa là cái này kỳ mạch xuân phường âm thầm cung phụng khách khanh, hoặc là mấy vị thái tử tùy hành hộ đạo người. Ánh mắt nhẹ chuyển, người giống như lơ đãng nhìn lướt qua trên xe lăn Lưu Huyền, vị này đại tùy thái tử tu vi cũng là dấu dếm. Về phần vừa mới Bùi Phong đâm tới một kiếm, người âm thầm đã sớm cảnh giác, sớm tại hắn xuất thủ đêm trước, dùng trạm quỷ kiếm ở trên người hắn, hắn mới có thể đầu như châm ngủ đông, trong lúc nhất thời loạn hô hấp, kiếm đâm lệnh, cầm xuống. Hạ Lan chân thuật quát lạnh một tiếng, Phía sau hắn thị vệ nghe tiếng mà động, đem Bùi Phong bắt giữ cánh tay theo quỳ trên mặt đất, Bùi Phong cũng không phản kháng, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn xem ngươi. Hạ Lan chân thuật nhanh chân tiến lên, đột nhiên một cước đá vào Bùi Phong trên trán, lực đạo tàn nhẫn, lập tức máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ nửa bên gò má. Không biết sống chết đồ vật, dám ở chỗ này dương oai, sau khi trở về bản thái tử mới hảo hảo thu thập ngươi. Tạ Nguyên vội vàng bọn tới bên cạnh ngươi, lo lắng nói, quan đệ, ngươi không sao chứ, nhưng có thụ thương. Ngươi nhàn nhạt lắc đầu, không có việc gì. Tô Vân sắc mặt xanh xám, Hạ Lan chân thuật, ngươi trong phủ người trước mặt mọi người hành thích hung, liền muốn như vậy hời hợt bỏ qua. Hành hung? Hạ Lan chân thuật nhíu mày, đột nhiên cười khẽ một tiếng, buông tay nói, ta vì sao muốn giết hắn? Mũi chân hắn tùy ý đá đá trên đất trường kiếm, hướng hờ nói, bất quá là Bùi Phong tay trưởng, nhất thời không có cầm chắc binh khí thôi. Tô Vân mặt như sương lạnh, trong mắt lửa giận như muốn dâng lên mà ra, thật coi ta Tô Vân dễ bắt nạt hay sao? Hắn tay áo chấn động, thanh âm đột nhiên cất cao, càng làm ta đại tể không người a. Nếu là cứ như vậy để Hạ Lan chân thuật đem Bùi Phong dạng này mang về, sẽ chỉ lông tóc không tổn hao gì. Hạ Lan chân thuật kia khôi ngô như hắc hùng thân thể đột nhiên lay động, ngửa đầu ha ha cười to. Tiếng cười im bặt mà dừng. Đại tề ước hiếp ta Tam Quốc nhiều năm, bây giờ ngược lại nói tới chúng ta không phải. Hắn đem bên hông kim đao vứt trên mặt đất, hắn giọng điệu mai nói, ta chỉ là một cái hạt nhân, sao dám tại Biện Kinh làm càn? Không bằng Vân công tử hiện tại liền đem ta áp đi Huyền Kính Ti đại lao, vừa vặn, cái này Biện Kinh mỹ vị ta đều được qua, thế nhưng là cơm tủ vẫn còn không có, cũng để cho còn lại các quốc gia biết rõ biết rõ, đại tề là như thế nào đối đại minh hữu. Trường Sinh Tiên sớm tại 10 năm trước liền cùng đại tề kết làm liên bang, tương hỗ là huynh đệ chi quốc, trong lúc đó mấy lần kém chút đem vị này thái tử trục xuất về nước. A Di Đà Phật. Không độ khó được tụng một tiếng Phật hiệu, trong tay chàng hạt nhanh quay ngược trở lại, Vân công tử bất giận, thật thuật thái tử gần đây thu được đại hán bệnh nặng tư nhà, ưu tư tích tụ mới có thể không lựa lời nói, mong rằng Vân công tử rộng lòng tha thứ. Lưu Liên xe lăn có chút di chuyển về phía trước, chắp tay khẽ chọc lan can, thật thuật cho Vân công tử bồi cái không phải. Ba người mặc dù tại Biện Kinh lúc lẫn nhau có khập khiễng, nhưng giờ phút này lại ăn ý phi thường. Dù sao tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, bọn hắn có vinh cùng đình, có nhục cùng đụng. Địch quốc hạt nhân, dù sao đồng khí liên tri. Tô Vân sắc mặt khó coi, như tại ngày xưa, Hạ Lan chân thuật sao dám lớn lối như thế. Nhưng hôm nay đại tề giang nam đạo xích mục quân làm loạn, 13 châu nói khói lửa nổi lên bốn phía, triều đình trên dưới sức đầu mẹ chán. Càng thêm đại tùy trần binh biên cảnh, nhìn chằm chằm quả nhiên là một phái loạn trong giặc ngoài chi tượng. Như giờ phút này cưỡng ép giam vị này Trường Sinh Thiên thái tử, chỉ sợ ngay lập tức sẽ dẫn phát hai nước tranh chấp. Tô Vân hít sâu một hơi, cuối cùng không muốn cho ra ra bằng thêm phiền phức. Điên đảo đen trắng. Tạ Nguyên nổi giận đùng đùng, chỉ vào Hạ Lan chân thuật cái mũi, mới rõ ràng là có ý định hành hung chưa thỏa mãn. Chương 402, có kiếm chém quỷ, thái tử ương ngạnh, tỉ thí, hai chương 402, có kiếm chém quỷ, thái tử ương ngạnh, tỉ thí. Hạ Lan chân thuật không chút hoang mang phủi phủi ống tay áo, ý cười lạnh lạnh, Nguyên công tử lời này coi như oan của người. Ta một cái tiểu quốc hạt nhân, trong thành Biện Kinh nơm nớp lo sợ còn đến không kịp, nào dám động bực này tâm tư. Tam ca. Tô Thi Thi khẽ gọi một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài âm thầm giật giật nghĩa minh ống tay áo. Tô Vân tự nhiên minh bạch muội muội ám chỉ, muốn lấy đại cục làm trọng. Có thể nhìn xem Hạ Lan chân thuật bộ kia không có sợ hai bộ dáng, thật sự là để cho người ta phẫn hận. Nhất là tạ quan hay là hắn tự mình mời mà đến khách nhân, lại là thảo đường thi hội một viên. Nếu như Hạ Lan chân thuật không có Trường Sinh Thiên thái tử tầng này thân phận, hắn hận không thể đem nó phanh thây xé xác. Hạ Lan chân thuật ra vẻ rộng lượng khoát tay áo, trên mặt chất đầy nụ cười dối trá, việc này chung quy là ta quản giáo không nghiêm, tự nhiên nên bồi cái không phải. Hắn phủi tay, thản nhiên, ngày mai ta liền sai người đưa hoàng kim trăm lượng đến tạ phủ, quyền đương cho quan công tử an ủi. Ngữ khí lại phảng phất tại bố thí tên ăn mày. Dĩ hỏa vi quý nha, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chư bị nói đúng hay không? Hạ Lan chân thuật tướng mạo cùng dáng vóc đều là một cái trần truồng đại hán, nhưng là trong mắt lại có hồ ly đồng dạng giàu hoạt. Ai mà thèm tiền túi của ngươi? Tạ Nguyên tức giận đến toàn thân phát run, đã thấy Tô Vân sắc mặt do dự trầm mặc không nói, liền biết chuyện hôm nay chỉ có thể như vậy coi như thôi. Tạ Nguyên gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Cái này hắn thấy được rõ ràng, những người này chính là khi dễ quan đệ xuất thân hàm y, lại không có quan thân bản thân. Như hôm nay quan đệ chết thật ở chỗ này, chỉ sợ cũng bất quá là bồi chút ngân lượng xong việc. Hắn hận hận nhìn chằm chằm Hạ Lan chân thuật đắc ý sắc mặt, trong lòng cuồn cuộn lấy trước nay chưa từng có cảm giác bất lực. Như chính mình thân cư cao vị, nhưng còn có cố kỵ. Như chính mình có nhị tiên sinh như vậy thông thiên tu vi, một kiếm liền làm thịt mấy người. Thải Hoàng cùng Tống Đình Đình đứng yên một bên, môi son nhếch. Bực này triều đình đánh cờ, tuyệt không phải các nàng bực này phong trần nữ tử có khả năng xem bảo. Nhưng gặp hai nữ trong mắt ẩn có tức giận, Hạ Lan chân thuật như vậy ương ngạnh, quả thực làm cho người phẫn uất. Tạ Hiên sắc mặt căng cứng, đáy mắt lại có một tia dấu ở khoái ý Hạ Lan chân thuật đột nhiên nhấc chân, đem Bùi Phong đạp một cái lảo đảo. Thật là một cái phế vật. Liên kiếm cũng cầm không vững, còn không cho quan công tử dập đầu đổi tội. Thị vệ buông tay sát na, Bùi Phong lại thật sự bịch tùy xuống đất, cái chán trùng điệp túi tại bàn đá xanh bên trên. Kia trầm muộn tiếng va đập bên trong, hắn ngẩng đầu nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm răng trắng nào có một chút hối hận. Lúc này mới đúng. Hạ Lan chân thuật vỗ tay mà cười, sáng sủa nói, thường nói, oan gian nên giải không nên kết nói xong, hắn ánh mắt như chim ưng sắc bén, bắn thẳng về phía ngươi, Tạ công tử coi là như thế nào? Giữa sân lâm vào một mảnh yên lặng, tính đến nỗi ngay cả châm rơi thanh âm cũng có thể nghe. Tô Vân ánh mắt sáng ngời, người đều nín hơi mà đối đãi, vị này nhìn như nho nhã yếu ớt tạ phủ con thứ, đến tột cùng ứng đối ra sao trận này nhục nhã. Lý Cầm Lam cũng là sắc mặt khó coi, thân là chín đại họ về sau, nàng biết rõ Hạ Lan chân thuật thủ đoạn cùng lợi hại. Mỗi một câu nói đều giấu giếm lời nói sắc bén, giọt nước không lọt, làm cho người khó mà phản bác. Nàng liếc nhìn ngươi, chỉ gặp ngươi sắc mặt bình tĩnh như nước, phản phất không đếm xỉa đến, xem người khác chi phân tranh. Lưu Viên cũng chuyển động xe lăn, ánh mắt tập trung ngươi. Ngươi ánh mắt lướt qua ngay tại lau vết máu bụi phòng, cùng phía sau hắn thân hình cao lớn Hạ Lan chân thuật. Đối mặt việc này, ngươi quyết định một, tiếp nhận nhận lỗi. Nhắc nhở, đối tương lai không ảnh hưởng. Hai, không tiếp thụ nhận lỗi. Nhắc nhở, đối tương lai có ảnh hưởng. Ba, kiếm chạm bụi phong. Nhắc nhở, đối tương lai khả năng có lợi. Bốn, tự mình tham dự. 1/3, nam, có thể thôi diễn tương lai một lần. Đại đỉnh gõ vang thổ lộ ra hào quang văn trượng, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại xuống tới. Du khách chính nhìn xem năm cái tuyển hạng, theo tạ quan dần dần lớn lên, thực lực tiến bộ, thoát ly quần phương yến về sau, đã không có xuất hiện qua mất mạng nguy cơ, cũng coi là tiến bộ. Không có gì tốt xoắn xuýt, trực tiếp lựa chọn. Ba, kiếm chạm bụi phong. Nhắc nhở, đối tương lai khả năng có lợi. Người chợt đến cười nói, Hạ Lan thái tử, ta thực không biết nơi nào đắc tội ngài, lại để ngài như thế muốn trừ chi cho thông khoái. Lời vừa nói ra, Lưu Huyên không khỏi lắc lắc, nguyên lai tưởng rằng ngươi hội thẩm lúc độ thế, lui một bước biển rộng bầu trời, lại chưa nghĩ ngươi lại trực diện khiêu khích, không tối lui chút nào. Ngươi một cái con thứ, lại có thể lật lên sóng gió gì? Tô Vân nghe vậy, ánh mắt phức tạp. Ha ha ha, Hạ Lan chân thuật đột nhiên bộc phát ra một trận cười to, khảm hoàng kim đai lưng theo hắn ngửa tới ngửa lui. Theo, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu liễm, đừng nói, quan công tử ngươi so trong cung gánh hát linh nhân càng sẽ khôi hài vui vẻ. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, thân ảnh cao lớn ở trước mặt ngươi bỏ ra một mảnh bóng dâm, ở trên cao nhìn xuống nói, ta chính là người thế nào, ngươi lại là cỡ nào thân phận, ngươi cũng xứng. Ngươi không để ý cười một tiếng, lời nói xoay chuyển, như thế nói đến, Hạ Lan thái tử cũng không giết ta chỉ tâm, đó chính là vị này Bùi Phong muốn đẩy ta vào chỗ chết. Bùi Phong sững sờ, lại không mở miệng. Ngươi ngước mắt nên tiếp Hạ Lan chân thuật ánh mắt, không biết thái tử điện hạ có biết hay không? Một cái hạ đẳng muốn khách. Hạ Lan chân thuật chậm rãi sửa sang lại ống tay áo, cũng xứng để bản thái tử hao tâm tổn trí. Ngươi thanh âm không nhanh không chậm, thái tử nhận lỗi, tạ quan tâm lĩnh, lễ cũng không muốn rồi. Ồ, xem ra quan công tử là không muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Ngươi nhìn thẳng hắn, mắt sát trầm tĩnh, ta mặc dù không biết nơi nào đắc tội thái tử vị này muốn khách, nhưng đã hắn muốn lấy tính mạng của ta, không bằng quang minh chính đại tỷ thí, có đoán báo đoán, có thủ báo thủ. Hạ Lan chân thuật một trận, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng ngờ tới ngươi sẽ như thế. Nửa ngày, hắn cười nhẹ một tiếng, có ý tứ bất quá trước đó nói xong, đao kiếm có thể không mắt, nếu là đã xảy ra chuyện gì, bản thái tử cũng không gánh cái gì liên quan. Ngươi nhẹ gật đầu, tự nhiên, luận bàn một chuyện vốn là như thế. Loại kết quả này, liền liền Lưu Viên đều là sương sở, ngoài ý liệu. Tạ Hiên cảm giác có chút xem không hiểu vị này cửu đệ, hắn biết do tuổi của ngươi còn nhẹ, lại trong phủ có thụ xa lánh, đừng nói tập võ, liền liền vỡ lòng đọc sách đều không có. Mà Bùi Phong thì là võ đạo cao thủ, thực lực không thể khinh thường. Ngươi cử động lần này không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Lý Cầm Lam cũng là mặt lộ vẻ không hiểu. Chương 403, áp quần ao, kiếm ý phong minh, tiến hội kết thúc. Chương 403, áp quần ao, kiếm ý phong minh, tiến hội kết thúc. Tô Vân sắc mặt cẩn thận nói, quan công tử, còn xin nghĩ lại. Đánh đàn tống đình đình dịu dàng khuyên nhủ, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Quan công tử học rộng tài cao, các không thể xúc động. Thải Hoàng ánh mắt lấp lóe, nhớ tới mới hai con chiêu minh loan thân mật đứng ở thiếu niên đầu vai cảnh tượng kỳ dị. Kia đối thần điểu thông hiểu linh tính, không sợ thủy hỏa, nếu không phải chân chính linh tú người, há có thể cho chúng nó ưu ái. Chỉ là nàng nhìn qua thiếu niên gầy gò bóng lưng, trong lòng vẫn không khỏi có ý tò mò. Chỉ là vừa mới chiêu minh loan đến lại đi, không biết là vì sao. Tạ Nguyên trên mặt có lo lắng thần sắc, lại biết được tính tình của ngươi, không bao giờ làm bực này đánh nhau vì thể diện. Hạ Lan chân thuật cũng là nhắc nhở, quan công tử à, ngươi bây giờ thu hồi lời này, ta cũng làm như không nghe thấy. Bùi Phong, tuy là phế bật, dưới kiếm thế nhưng là có người mệnh. Hắn lạnh cười lạnh nói, ngươi cái này khuê phòng bên trong nuôi ra công tử ca, sợ là liền máu đều chưa thấy qua à. Lưu Yên cười nói, quan công tử làm gì tức giận? Phủ thượng còn có vài thất đại tùy lương câu, quyền đương cho công tử bồi tội được chứ? Ngươi chỉ là nói, đa tạ thái tử ý đẹp, chỉ là cái này nhân sinh khổ đoạn, cho dù đọc lượn sách thánh hiển, cuối cùng câu cái, suy nghĩ thông suốt. Tạ Nguyên nghe xong đã biết được không khuyên nổi ngươi, nói chỉ là câu, quan đệ coi chừng. Không ngại. Lưu Yên khẽ nhíu mày, không nói chuyện. Hạ Lan chân thuật lại trong con ngươi có lãnh quang, đã quan công tử khăng khăng muốn tỉ thí, Bùi Phong ngươi cũng xuất ra bản sự đến, đừng để đánh mất bản thái tử ra mặt. Còn có, tỉ thí việc nhỏ, cũng đừng thật đả thương quan công tử, không phải ta cần phải bắt ngươi là hỏi. Câu nói này nói hơi lạnh lùng tùm. Hạ Lan chân thuật hôm nay như vậy nhằm vào Tạ Quan, thậm chí đã sớm tại yến hội ở giữa bày ra sắc cục, khiến Bùi Phong lấy múa kiếm làm tên hành thích giết chi thực, đồ cùng mà giao gam gặp. Hắn cùng Tạ Quan bản không thù không oán, có thể chín đại họ bên trong Tạ gia, lại muốn cái này còn thứ mệnh. Như Tạ Quan đứng phía sau Tạ thị, hắn có lẽ sẽ còn cố kỵ ba phần. Nhưng bây giờ Tạ gia đã ngầm đồng ý, chỉ là một cái không được sủng ái con thứ, giết liền giết, đã có thể bán Tạ gia một cái nhân tình, bây giờ đúng là hắn muốn về làm hạt nhân trưởng sinh tiên lúc mấu chốt, đại thể trong chiều thái độ mơ hồ. Một cái chín đại họ ủng hộ, không thể nghi ngờ trọng yếu. Vốn cho rằng lần này đưa tới cửa cơ hội bỏ lỡ, bây giờ cái này Tạ Quan muốn chết, hơn nữa còn là như thế mũ miệng đường hoàng, cũng là xuẩn bản như leo. Bùi Phong cười gần lĩnh mệnh, hắn chậm rãi ngồi dậy hình, ngón cái bôi qua bên môi vết máu, tại góc miệng lôi ra một đạo tinh hồng. trong mắt sát ý bừng bừng, hắn quá minh bạch ý của chủ tử. Hôm nay võ đài, tất yếu để Tạ Quan chết ở chỗ này. Tạ Quan, đây là ngươi tự tìm tử lộ. Tô Vân bất động thanh sắc nghiêng đầu, đối trước người ba tên cầm kiếm hộ vệ nói nhỏ vài câu. Cầm kiếm người áo đen trầm mặc gật đầu, đốt ngón tay đã ấn lên chuôi kiếm. Thấy thế, Tô Vân tâm mới hơi buông xuống. Giữa sân đám người ăn ý tối lui, nền đá trên không ra hơn một trượng vuông biên. Gió nhẹ vòng quanh lá rụng tại giữa hai người xoay quanh, trong hồ có cá du động tạo nên từng tia gợn sóng. Tô Thi Thi trong mắt chứa lo lắng, nàng như thế nào ngờ tới, hôm nay tụ hội tiểu yến lại sẽ diễn biến thành cục diện như vậy. Bùi Phong năm ngón tay vồ lấy, trên mặt đất trường kiếm tranh bay vào trong bàn tay. Thân kiếm hàn quang như nước, mới bị mũi tên đánh trúng không gây nửa điểm bốn cong, chỉ ở lưỡi dao lưu lại một đạo bạch ngân. Cho là hảo kiếm. Hắn tiện tay săn cái kiếm hoa, kiếm minh thanh âm chói tai. Ngươi vươn người đi vào giữa sân, hai tay không không. Ngươi muốn tay không tiếp ta mũi kiếm. Bùi Phong nheo mắt lại, mũi kiếm có chút rung động. Cùng cảnh võ giả cầm giới đối tay không, vốn là có ép thắng chi ý, huống chi, hắn tinh tế dò xét thân ngươi hình, đi lại phù phiếm không giống người luyện võ, đốt ngón tay trắng non không thấy quyền kén, quanh thân càng không một chút tiên thiên chi khí lưu chuyển. Cái này không phải cái gì võ đạo bên trong người. Ngươi liếc nhìn giữa sân, nếu là trong tay không có kiếm chắc chắn muốn bại lộ nguyên thần tu vi, không phải ngươi chỉ có ba thức thái tổ thánh viên hung, có thể mượn đao kiếm dùng một lát. Hạ Lan chân thuật hai tay ôm ngực cười lạnh, nhưng không có nửa điểm giải vây tâm tư. Quan công tử, ngươi dùng kiếm lại không mang theo kiếm, đây coi là cái gì? Tạ Nguyên cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn chưa hề gặp ngươi dùng qua kiếm, lại càng không biết khi nào ngươi lại học xong kiếm thuật. Tô Vân đang muốn đưa tay ra hiệu người hầu, chợt nghe bên cạnh thân truyền đến mát lạnh giọng nữ, kiếm là không có, cũng có chuôi dao găm có thể dùng. Nói xong, nàng từ tiểu nam trang phục đuổi buộc chặt chỗ, vậy mà cất giấu một thanh khoảng 3 tấc mạ vàng đao nhỏ, vỏ đao khảm nạm châu đáo hoặc khắc hoa, chuôi đao suýt có tua cờ. Tại biện kinh bên trong khuê các nữ tử đeo đao nhỏ tại cạp váy ở giữa, kim ngọc là sức, cũng gọi áp của đao. Ngươi nhẹ gật đầu, đa tạ cô nương. Nàng nhặt đao ra khỏi vỏ, ném qua, ngươi trở tay tiếp được, lòng bàn tay chạm đến thân đao âm khắc danh máu, tinh cương rèn đúc lưỡi dao hiện ra hàn quang, rõ ràng là uống qua máu lợi khí. Hào đao. Ngươi bấm tay gảy nhẹ thân đao. Lý Cầm Lam lúc này mới giật mình chính mình lại ma xui quỷ khiến đem sát người bội đao mượn cho Tạ Quan, bận điệu trong mắt che giấu nỗi lòng. Có lẽ là không thể gặp cái này thiếu niên lang bị đám người khi dễ, trôi này dao găm, sát thực so bình thường thị vệ chế thức đao mũi kiếm sắc được nhiều. Bùi Phong cũng không để ý, chỉ là điều chỉnh tốt vừa mới khí tức, để tránh có vừa mới tình huống phát sinh. Hạ Lan chân thuật nói, bắt đầu đi. Đám người tâm thần siết chặt, nhìn chăm chú hai người. Hạ Lan chân thuật lời còn chưa dứt tận, Bùi Phong mũi kiếm đã hóa thành một đạo hàn mang thẳng đến cổ họng. Hèn hạ. Tạ Nguyên gầm thét lên tiếng. Lý Cầm Lam hết sức khẩn trương, dưới một kích này, liền có thể thấy rõ ràng, đến tột cùng là thiếu niên khí phách, vẫn là chân nhân bất lộ tướng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, mạ vàng dao găm vạch ra một đạo tân nguyệt hồ quang. Cong. Kim thạch tấn công lóe ra vài điểm hỏa tình, Bùi Phong tình thế bắt buộc một kiếm lại bị vững vàng chống chọi. Quan đệ, lại thực sẽ kiếm thuật. Tạ Nguyên trợn tròn trong mắt, giữa sân hai thân ảnh đã chiến đấu tại một chỗ, đao quang kiếm ảnh ở giữa, nhưng gặp Tạ Quan, cổ tay nhẹ chuyển, trôi này ba tấc dao găm tại hắn trong tay lại như cánh tay làm chỉ, mỗi một lần đón đỡ đều tình chuẩn chặn đứng Bùi Phong sát chiêu. Tô Vân căng cứng bả vai rốt cục thư giãn mấy phần, chỉ ít giờ phút này, Tạ Quan đã không về phần trước mặt mọi người chịu đủ. Chương 403, áp quần nào, kiếm ý phong minh, tiến hội kết thúc. Hai chương 403, áp quần nào, kiếm ý phong minh, tiến hội kết thúc. Giữa sân Bùi Phong kiếm thế đột biến, ba thước thanh phong lại tật múa bên trong huyền hóa ra ba đạo trường kiếm, như mưa to chút xuống. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, giờ phút này toàn lực thi triển, hiển nhiên mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Giao thủ mười mấy chiêu, nhưng vị dị chính là, Bùi Phong miệng hổ run lên, trong lòng hãi nhiên. Hắn một kiếm này đủ để chấn vỡ bình thường võ giả cẳng tay, đem một đầu cự ngưu ném chi lên trời, nhưng đối diện thiếu niên cầm lưỡi đao tay phải lại không núp ních tí nào. Có ý tứ. Lưu Huyên đầu ngón tay khẽ chọc chỗ ngồi lan can, đáy mắt hiện lên một tia che lấp. Người thông dong đón đỡ lấy kiếm ảnh đầy trời, mạ vàng dao găm tại lòng bàn tay nhẹ xoáy. Kiếm của đối phương mặc dù nhanh, nhưng môi đạo kiếm quang ở giữa luôn có chút xíu khoảng cách. Người bỗng nhiên minh ngộ. Trong lòng bên trong đạo thứ 8 kiếm ý bình thường cùng ngươi quyết đấu lúc, chỉ điểm kiếm lý, giờ phút này lộ ra như thế thấu triệt. Bùi Phong những cái kia làm cho người hoa mắt sát chiêu, rơi trong mắt ngươi lại giống như là hài đồng chấp nhánh cây sơ hở trong chỗ, dù sao luận võ đạo tu vi ngươi cùng hắn lực lượng ngang nhau, mà nguyên thần cảnh giới ngươi cao hơn nhiều hắn. Võ đạo lục cảnh chi tranh, cuối cùng câu nệ tại chiêu thức biến hóa. Chỉ có bước vào thượng tam cảnh, mới có khí cơ giao cảm, kiếm ý tung hoành huyền diệu cảnh giới. Nhưng tụ ra kiếm ý ngươi gặp qua ma sư bọn người giao thủ, cái này Bùi Phong xuất thủ lại có chút ấu trí, còn tại chiêu thức bên trong. Hạ Lan chân thuật sắc mặt tâm trầm. Bùi Phong kiếm trong tay lại quyển, xoay tay phải lại, kiếm vậy mà từ tay áo trái bay ra, trường kiếm đột nhiên ra tốc, phi đâm mà tới. Bách bộ phi kiếm. Tạ Nguyên thầm nghĩ không tốt, đây cũng là Bùi Phong tuyệt kỹ thành danh, chính là sát chiêu, không biết rõ bao nhiêu hắc thị người đổ vào chiêu này phía dưới. Người dao găm vung lên, dùng ra ba phần tương tự nhị tiên sinh cửu kiếm một trong. Áp quần đao phía trên, ẩn ẩn truyền đến điều tức thanh minh thanh âm, phản phất có loan điệu xoay quanh trên đó, vô cánh muốn bay. Đây chính là nhị tiên sinh năm đó bước vào thảo nguyên trường sinh tiết lúc, gặp trường phong mênh mông cuộn cuộn, lòng có cảm giác, nộ ra thứ bảy kiếm, phong minh. Cửu tiên loan điệu xuyên mây xanh, dài vạn dặm phong thính phong minh. Kiếm này nhanh chóng, giống như loan điệu xuyên vân, chớp mắt đã tới. Mà ngươi cũng không hoàn toàn thi triển uy lực của nó, chỉ là nhẹ nhàng để lại dao găm, tiện tay ném ra. Ngươi nghiêng người tránh thoát hắn phi kiếm, tốc độ kia không giảm, bắn ra sau lưng thô đại liêu thụ, một nửa bị mở rộng. Có thể thấy được uy lực to lớn. Tạ Nguyên thoải mái một hơi, gặp ngươi không việc gì, lại quay đầu lại, không khỏi hãi nhiên. Chỉ gặp Bùi Phong lảo đảo lui lại ba bước, con ngươi kịch liệt co vào. Hắn cứng đờ ngẩng đầu, giữa lông mày thình lình cắm một nửa mạ vàng dao găm. Trôi đao còn tại rung động, nóng hổi huyết tuyến thuận mũi bốn lượn mà xuống. Ôi, ôi! Hắn trong cổ phát ra ngâm nước tiếng vang, hai tay phi công cào cái cổ. Vị này hắc thị nghe tiếng khoái kiếm thủ, giờ phút này chính phát ra đã từng những cái kia đối thủ gào thét, không, không đánh, ta thua. Lời còn chưa dứt, thất khiếu đột nhiên vảy máu, như bị rút đi xương cốt túi ra, ở vang ngã xuống đất. Người chậm rãi tiến lên, người nắm chặt đoạn nhận, từ Bùi Phong giữa lông mày chậm rãi rút ra. Lưỡi dao tại nhuốm máu áo bào trên tùy ý một vòng, liền lại khôi phục lạnh lẽo hàn quang. Trong chớp nhoáng, một sợi xám trắng hồn quang từ thi thể bay ra. Người đầu ngón tay hơi câu, âm phủ kinh bên trong trí điều thực thi pháp lặng yên vận chuyển, kia hồn quang như yến vi xảo không có vào linh đài. Bùi Phong khổ tu mấy phần nguyên thần tu vi, giờ phút này ngược lại thành tẩm bộ ngươi thần hỏa dầu thấp. Tạ Nguyên mặc dù không phải lần đầu tiên gặp người chết chi cảnh, thế nhưng là vẫn còn có chút khó chịu, cổ họng dâng lên. Mấy vị hoa khôi lấy tay áo che mặt, không dám nhìn thẳng. Tương phản, Tô Thi Thi sắc mặt bình tĩnh, vị này đại tùy tiền triều công chúa tự nhiên gặp rồi đao quang kiếm ảnh. Hạ Lan chân thuật trong đôi mắt lần thứ nhất chân chính dò xét người, hắn không thèm để ý Bùi Phong chết, gãy một thanh kiếm không tính là gì. Lý Cầm Lang miệng thơm khẽ nhếch, trong mắt kinh hãi khó nén, cái này Tạ Quan không đến tuổi đời 20, không ngờ đụng chạm đến kiếm ý ngưỡng cửa. Mới cái kia Phong Minh tuy là lấy đao đời kiếm, có thể ẩn chứa trong đó kiếm đạo chân ý, rõ ràng đã đạt đến ý tại kiếm trước cảnh giới. Nàng đầu ngón tay không tự giác đuốt ve vỏ đao. Phải biết cho dù chính mình toàn lực hành động, thắng bại còn tại 5 năm số lượng. Có thể trong truyền thuyết có thụ ước hiếp Tạ gia con thứ, vốn hẳn nên không có một chút võ đạo tu vi. Ngươi dạo chơi đi tới, đa tạ Lý cô nương ngự đạo. Tô Vân lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngươi. Hắn phát hiện chính mình vẫn là coi thường vị này quan công tử, không chỉ có thi tài, mà lại một thân võ đạo tu vi coi như tại biện kinh thế hệ tuổi trẻ cũng là không kém. Cái này Tạ quan giấu thật sâu. Tô Vân cười nói, mỹ nhân tặng ta áp của nào, dùng cái gì báo chi anh quỳnh dao. Lý Cầm Lam tiếp nhận dao găm lúc nghe được câu này, đao kia trôi trên lưu lại nhiệt độ cơ thể, vậy mà để sắc mặt nàng nóng lên. Tô Vân nhìn về phía Hạ Lan chân thuật, Hạ Lan thái tử, coi là như thế nào? Hạ Lan chân thuật vỗ tay cười nói, tài nghệ không bằng người, thật đáng chết. Sau lưng đã có thị vệ đem Bùi Phong như là chó chết cùng một chỗ kéo đi, trên mặt đất lôi ra một đạo đỏ sẫm vết máu. Hạ Lan chân thuật nhìn về phía ngươi, tiếu dung chân thành tha thiết nói, quan công tử sẽ không ghi hận tại ta đi. Lấy quan công tử độ lượng, đương nhiên sẽ không ghi lại điểm ấy hiểu lầm nhỏ. Ngươi nhẹ gật đầu, tự nhiên sẽ. Hạ Lan chân thuật sắc mặt cứng đờ, nhướng mày, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch. Ngươi chậm rãi nói, quân tử lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Hạ Lan chân thuật cũng không tại nhiều nói, chỉ là lạnh lùng nhìn ngươi một chút liền dẫn người ly khai. Lưu Huyên thấy thế, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nói, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lại huyên náo tan rã trong không vui, thực sự thật có lỗi. Quan công tử, vốn là ngâm thi tác đối nhã sự, nghĩ không ra càng như thế mất hứng. Ngày mai ta thiết yếu trên hậu lễ, để bày tỏ ấy nấy. Thông qua vừa mới giao phòng, hắn cũng đã nhìn ra Tạ quan làm người bản tính. Có ít người chú định không cách nào trở thành bằng hữu. Lưu Huyên không có lựa chọn ngăn cản Hạ Lan chân thuật, kỳ thật đã làm ra lựa chọn. Hiện tại Tạ quan cũng không đáng giá. Lưu Huyên chắp tay cáo tử, sau lưng không độ đẩy xe lăn, cùng nhau rời đi. Tô Vân nhìn qua Lưu Huyên đi xa bóng lưng, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn thưởng thức hắn tài học, kính trọng hắn khí khái, lại quên người tại triều đình, thân bất do kỷ. Xem ra vị trí khác biệt, chú định lập trường khác nhau. Ngươi cùng Tạ Nguyên cũng chuẩn bị cáo từ rời đi, váy lụa màu nữ tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Tống Đình Đình lại gọi ở ngươi, nàng thẹn thùng cúi đầu, trong tay nắm chặt hai vật, nhẹ giọng nói ra, tiểu nữ tử ngưỡng mộ công tử tài học, không có vật khác đem tặng, chỉ có chi này ngũ sắc bút cùng cái này túi thơm, nguyện chúc công tử khoa cử cao trùng, lên như diều gặp gió. Ngũ sắc bút tại khoa cử bên trong ngụ ý rượu bút sinh hoa, có thể viết ra cẩm tú văn chương, mà túi thơm thì thường bị coi là vật đính ước, tại trong thanh lâu, đưa tặng túi thơm cũng là nữ tử phó thác trung thân vật đính ước. Tạ Nguyên thấy thế, đối ngươi nháy mắt ra hiệu, cái này Tống Đỉnh Đỉnh thế nhưng là hoa khôi chi thân, vô luận là tư thái vẫn là dung mạo, đều là biện kinh mỹ nhân bên trong đỉnh tiêm. Ngươi chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, khéo lời từ chối, đa tạ cô nương ý đẹp, nhưng Tạ quan đã không khoa cử chi niệm, cũng không thành ra lập nghiệp chi tâm. Tô Vân nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ngươi vậy mà không có khoa cử dự định. Chương 404, đến Huyền Nguyên Tuyết Lộ Đan, phá nhà, quát tháo, giết người. Chương 404, đến Huyền Nguyên Tuyết Lộ Đan, phá nhà, quát tháo, giết người. Chưa làm xong quên đăng Tống Đỉnh Đỉnh nghe xong một trận tức lạc, tinh thần chán nản. Hoa rơi lưu ý, lưu thủy vô tình. Một bên Lý Cầm Lam chẳng biết tại sao trong lòng có chút mừng thầm. Đang lúc ngươi cùng Tạ Nguyên cáo từ rời đi thời điểm, chợt nghe hoàn bội lên keng. Hai tên lấy nguyệt hoa váy thị nữ tay nâng một gấm, như mây ngăn ở trước bậc. Cầm đầu lao phụ nhân đầu đầy tơ bạc quán thành cao búi tóc, một chi bích ngọc dẹp châm nghiêng cắm ở giữa, khí chất ung dung hoa quý. Nhan Mama. Tô Thi Thi kinh ngạc mở miệng nói liên đối lấy mấy vị hoa khôi đều là hành lễ. Vị này là Kỳ Mạch Xuân Phường vị kia ông chủ một mực làm bạn ở bên cạnh lão Mama, có thể nói là toàn bộ Kỳ Mạch Xuân Phường quản sự, chấp trưởng Kỳ Mạch Xuân Phường gần 30 năm Mama. Tô Thi Thi mặc dù địa vị siêu nhiên, cũng là đối hắn kính trọng có thừa. Lão phụ nhân hướng ngươi phúc thân, quan công tử còn xin dừng bước. Nhà ta chủ tử nhiễm việc gì chưa thể đích thân đến, đặc mệnh lao thân chuẩn bị chút lễ mọn, quyền đương bồi hôm nay quá yếu nhiều chi tội. Ngươi ngược lại là có chút nghi hoặc, Kỳ Mạch Xuân Phường ông chủ là người phương nào? Tại sao lại như thế? Tạ Nguyên trước đó là chân chính hoàn khố đệ tử, trà trộn Tây Sương lâu, quen thuộc cái này trên phố nghe đồn. Hắn thấp giọng nói, cái này Kỳ Mạch Xuân Phường phía sau nghe nói trừ ra Lý gia, chân chính người chủ sự chính là hiện nay thánh thượng ruột thịt muội muội, vị kia thủ tiết trưởng công chúa. Người đang chìm ngâm ở giữa, bà lao kia nhuyễn miệng cười, khóe mắt tế văn đẩy ra, quan công tử trước tạm đừng chối từ, cái này trong hộp chi bận, có lẽ chính là công tử dưới mắt cần thiết. Thị nữ tố thủ nhẹ giơ lên, hộp gấm lên tiếng mà ra. Bên trái huyền thiết yêu bài trong bóng chiều hiện ra u quang, trên đó một nhánh hồng mai ngạo tuyết nở rộ, nhụy hoa đúng là dùng mực đỏ điểm liền Kỳ Mạch Xuân Phường huy hiệu. Tạ Nguyên sắc mặt kinh ngạc nói, cái này, đây là trong truyền thuyết Hàn Mai Kiến. Nghe nói nắm lệnh này người, không chỉ có tất cả chi tiêu toàn miễn, Kỳ Mạch Xuân Phường cũng sẽ dốc hết toàn lực tương trợ. Tạ Hiên càng là không dám tin, cái này Hàn Mai Kiến thế nhưng là chỉ phát ra đi hơn 10 mai, có danh tiếng ghi lại đều là biện kinh mánh khỏe thông thiên nhân vật. Cái này Tạ quan có tài đức gì a? Lão phụ nhân khẽ gật đầu, trong tươi cười mang theo vài phần tâm ý, Xuân Phường lầu 16, tùy thời hoan nên công tử đến. Tô Vân lại nhìn về phía một cái khác hộp gấm, ánh mắt có chỗ kinh ngạc. Người ánh mắt lại chăm chú ngưng bên phải bên cạnh càng hầm lò thanh tử trên bình. Kia bình sứ chưa khải phòng, liền có một sợi mát lạnh mùi thuốc xuyên thấu men sắc, trực thấu tâm của ngươi tỷ. Trong lòng ngươi giật mình, chỉ là người được thể nội chân khí đột nhiên ra tốc vận chuyển, biến hóa này để ngươi âm thầm kinh ngạc. Đan này chính là Huyền Nguyên Tuyết Lộ đan, chính là võ đạo ôn dưỡng đan điển chi vật, có thể nhiều năm chắc sông mở thiên đột thần khuyết bách hội ba khu huyền quan, trợ võ giả đột phá thượng tam cảnh lấy ngọc tỷ điều hòa thiên sơn tuyết liên, âm dương tương tế, có thể nhuận trạch đan điển khí hải, chữa trị kinh mạch cảm thương. Nội lực tốc độ tuần hoàn tăng lên gấp 3, tiếp tục 7-7-49 ngày. Đan này tại võ giả bên trong có thể xưng hiếm thấy chất bảo, chẳng những không hề hậu hoạn, càng là có tiền mà không mua được. Cái này bốn khoa đan dược, đầy đủ trèo chống nửa năm tối thể chi dụng. Tô Thi Thi không khỏi hơi kinh ngạc, lại là đan này, sắc thực chân quý dị thường. Người nghe xong không khỏi ánh mắt sáng lên, lại có mặt lộ vẻ suy nghĩ, lại lần nữa nhìn lại vị này được xưng là Dung Ma Ma lão phụ nhân. Trên mặt nàng phần lớn là nếp nhăn, giữa lông mày hình dáng, cũng có thể nhìn thấy lúc còn trẻ dung mạo phong thái động lòng người, có thể thấy được tuế nguyệt chưa từng bại mỹ nhân. Mà lại, ngươi mượn nhờ âm phủ kinh bên trong Ngũ Long Thịnh vận pháp bắt được nàng khí tức chính là nguyên thần trung tam cảnh tu vi. Cái này rõ ràng như thế lôi kéo chi ý, là ngươi không có nghĩ tới, hơn nữa còn như thế biết được ngươi võ đạo tu vi, xác nhận vừa mới cùng Bùi Phong giao thủ chỗ bại lộ. Ngươi tâm thần hơi động một chút, quét về phía chu vi, xem ra từ tiếng cái này Kỳ Mạch Xuân Phường bên trong, liền có người nhìn chằm chằm vào nơi này. Bây giờ đoán ra ngươi cần thiết, ngươi ngay tại võ đạo lục cảnh nhiễu chỉ, võ đạo tu hành cần luyện lục thể, ngươi tuy có cửu kiếm có thể kích thích màng da khiếu huyệt, nhưng cũng xa xa lạc hậu ngươi nguyên thần tu vi. Hiện tại thời gian gấp gáp, cái này bốn khỏa Huyền Nguyên Tuyết Lộ đan tới chính là thời điểm, ngươi không phải loại người của hủ. Liên thản nhiên nhận lấy một gấm, như thế trọng thượng, từ chối thì bất kính. Dung Ma mang nghe vậy, khóe mắt nếp nhăn giãn ra, tựa như thu cúc nở rộ, Kỳ Mạch Xuân Phường cửa chính, tùy thời xin đợi công tử. Nàng hạ thấp người thi lễ, chính là rời đi. Người đem mai hoa lệnh cùng đan dược thu nhập trong tay áo, cùng Tạ Nguyên sóng vai ly khai. Giữa trời chiều, Tô Thi Thi ngóng nhìn bóng lưng của người, trong mắt dị sắc liên tục, có thể thơ thiện võ tài tử vốn là hiếm thấy, huống chi niên kỷ nhẹ nhàng liền đạt đến võ đạo trung tâm cảnh. Bực này tu vi cũng chỉ có biện kinh chín siêu quần bạn tụy dòng dõi có được. Còn có cái này ông chủ tại sao lại đưa ra chân quý như thế quả tặng? Nàng đối với vị này ông chủ cũng là chỉ có vài lần duyên phận, hiếm khi lộ diện, đối với hắn tính cách cũng là như lọt vào trong sương mù. Hắn thân phận chân thật đúng là đại tể trưởng công chúa, nắm toàn bộ xuân trong phường tất cả sự vụ, tại bọn tỷ muội trong miệng là cái đã làm cho người kính sợ lại nhìn không thấu tồn tại. Khả năng bởi vì Tô tướng nguyên nhân, toàn bộ xuân phường một mực đối với Tô Thi Thi có nhiều lễ kính, cũng chưa từng phân phó. Lấy trưởng công chúa tầm mắt, chỉ là một cái sơ lộ phong mang thế gia đệ tử, đáng giá vận dụng chân tàng Huyền Nguyên Tuyết Lộ đan. Váy lụa màu nữ tử đứng ở một bên, trong lòng một mực so đo, vừa mới thần điệu sự tình, Tạ quan bị hắn tán thành lại bay đi, đến cùng là vì sao? Lý Cầm Lam sở lấy bên đùi áp quần đao, vị này chính đại họ Thiên Kim mặc dù đối ngươi đổi mới mấy phần, lại vẫn cố chấp nhận định hôn nước không phải lui không thể, nàng cả đời không có khả năng làm một ngôi nhà bên trong bình hoa. Tô Vân nhớ tới bây giờ Tạ gia phong ba, chẳng biết tại sao Tạ gia tựa hồ đối với vị này rõ ràng xem như kỳ lân tử Tạ quan nhưng lại có diện trừ chi tâm. Huynh đệ lại tại môn tường bên trong, huống chi là một nhà cốt đủ. Đã là hoàng hôn, ngươi cùng Tạ Nguyên leo lên xe ngựa. Xe ngựa tại bàn đá xanh trên chậm rãi đi tiến, màn xe bên ngoài biện kinh đèn đuốc như lưu mình lướt qua. Tạ Nguyên nổi giận đùng đùng, trừng trong mắt nói, quan đệ, ngươi giấu giếm đến ta thật đáng. Khi nào tu được cái này một thân võ đạo tu vi? Luca, ta có thể chưa hề giấu giếm ngươi. Tạ Nguyên sững sờ, ngươi cái gì nói cho ta biết? Ngươi sẽ không nói chính là, nhị tiên sinh cầu ngươi thu ngươi làm đệ tử, còn chuyển cho ngươi cửu kiếm. Quan đệ, ngươi cho rằng ta là Ngô Đồng Nha, thằng ngốc kia cô nàng, ngươi nói cái gì đều tin. Tạ Nguyên hồ nghi nói, vậy ngươi võ đạo tu vi cũng là nhị tiên sinh truyền. Ngươi lắc đầu, võ đạo tu vi là tam chân nhất môn thiên sư chỗ thụ. Tạ Nguyên ngắt lời nói, được, được, ta không hỏi chu toàn đi, ta còn nói tam chân tổ sư Lục Trầm khen ta xương cốt thanh kỳ, ngươi tin không? Ngươi nhẹ gật đầu, thật đúng là khen ta. Quan đệ, ta trước đó thế nào không có phát hiện ngươi ra mặt so biện kinh tưởng thành còn dày hơn. Người thiếu niên trong lòng không có gì phiền muộn, khí đến nhanh, cũng đi được nhanh. Tạ Nguyên lại cười ha ha trêu ghẹo nói, ta tin chu toàn đi, ngươi về sau cần phải đem nhị tiên sinh cửu kiếm dạy ta mấy chiêu. Ngươi suy tư một cái, ứng việc này. Xe ngựa lộc cộc chạy qua Tây Sương phố dài, ngươi xốc lên thanh gấm màn xe, nhìn qua ngoài cửa sổ lưu chuyển đèn đuốc. Thể nội dương phủ kinh thuần dương chi khí dần dần thu lại, nguyên bản bị bao khỏa cửu kiếm chân ý lại lặng yên khôi phục. Tạ gia xe ngựa tiêu ký, những nơi đi qua người đi đường nhao nhao né tránh, xe ngựa thông suốt. Ước chừng sau nửa canh giờ, sơn son trước cổng chính sư tử đá, bảng hiệu lấy định viễn hầu phủ đập vào mi mắt. Gia Cát phu nhân đã sớm điều động hạ nhân tại cửa ra vào chờ đợi Tạ Nguyên, ngươi ngược lại là ít có sinh lòng hâm mộ. Phụ mẫu tại luôn có dựa vào, có mấy bước đường lui, trong nhà luôn có ấm cháo. Ngươi chỉ độc thân một người, cùng Tạ Nguyên tạm biệt về sau, ngươi một mình xuyên qua trùng điệp viện lạc. Chương 404, đến Huyền Nguyên Tuyết Lộ Đan, phá nhà, quát tháo, giết người. Hai chương 404, đến Huyền Nguyên Tuyết Lộ Đan, phá nhà, quát tháo, giết người. Trên trời sao thưa trăng sáng, ngươi còn chưa đi đến trong viện thời điểm, liền nghe trong tiểu viện có ồn ào ầm ĩ thanh âm. Kẹt, ngươi đẩy ra cửa sân, chỉ gặp Nô Đồng cùng Lộ Nha hai cái tiểu nha đầu ngắt ở trong phòng cửa ra vào. Nô Đồng khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, trong tay ôm một khối màu đen nặng nề linh vị. Tạ Nhân Phượng mang theo trước đó tới Mã Phu, còn có 5-6 cái hộ viện ngăn ở trong nội viện. Theo tiểu viện cửa bị đẩy ra tiếng vang, kinh động đến tất cả mọi người. Tạ Nhân Phượng nguyên bản dù bận vẫn ung dung biểu lộ, chậm rãi quay đầu. Tạ Quan, mắt hắn híp lại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi lại còn sống trở về rồi. Nô Đồng trên mặt lúc này mới buông lỏng xuống tới, thiếu gia, ngươi trở về. Ngươi nhìn xem trong viện một mảnh hỗn độn, Nô Đồng trong ngực khối kia mẫu thân linh vị. Ngươi trong lồng ngực không khỏi dâng lên một lời tức giận, cái này hơn 10 năm kiềm chế, trong tâm hải cửu kiếm, phía trước thất kiếm đã đang từ từ hội tụ hợp, một đạo sinh diệt tịch nhiên ma kha vô lượng, ngay tại thai nghén mà ra. Ngươi đôi mắt đều có chút đỏ như máu, cũng may trong lồng ngực một đoàn tĩnh khí phun trào, ngươi khôi phục nguyên bản tỉnh táo. Ngươi lần nữa mở mắt ra, đem quần quần sát ý đều che giấu. Bảy đường ca, ngươi đây là ý gì? Nô Đồng cùng Lộ Nha chạy tới phía sau của ngươi. Nô Đồng cắn răng nói, bọn hắn là đến hủy đi phòng. Tạ Nhân Vượng phủi phủi dệt kim ống tay áo, chậm rãi nói, lần trước liền nói cho ngươi, cái này gian phòng ta tìm Lao Thái Quân lấy đến đây, Lao Thái Quân kim khẩu ngọc luôn đồng ý cao minh. Hôm nay ta còn tưởng rằng quan đệ, ngươi không có khả năng còn sống trở về, liền sớm tới thu thập, dọn dẹp tạp vật. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, cũng không tại che giấu, chỉ là không nghĩ tới. Quan đệ mệnh cứng như vậy. Ngươi thản nhiên nói, xem ra bảy đường huynh cùng bị kia Hạ Lan chân thuật giao tình không cạn. Tạ Nhân Phượng vuốt ve tay áo, nạo nghệ nói đương nhiên, ta đường đường Tạ gia, liền xem như Trường Sinh Thiên Thái tử cũng phải mua mấy phần mặt mũi. Nô Đồng trong mắt có khó mà che giấu lo lắng. Hắn vừa mới nghe Tạ Nhân Phượng nói thiếu gia hôm nay đã chết, nàng là tuyệt đối không dám tin tưởng. Thế nhưng là, thiếu gia vừa mới trả lời, lại làm cho trong nội tâm nàng nghĩ mà sợ, xem ra những người này đã sớm đang tính kế thiếu gia tính mạng, bọn hắn sao có thể như thế quát tháo. Nếu là thiếu gia đi, nàng làm sao lại sống tạm tại nhân thế, không khỏi hai mắt đấm lệ mông lung. Lộ Nha vội vàng nắm chặt Ngô Đồng tay, nhẹ giọng an ủi nàng. Đã như vậy, vậy liền mời Tam Đường huynh ly khai đi. Tạ Nhân Phượng lại cười cười, đã ta tới, làm sao có ý tứ không thu thập một cái liền ly khai. Một mảnh ánh trăng thanh huy rơi tại trong viện. Tạ Nhân Vượng nhìn xem trong viện hoa hoa thảo thảo cùng bày ra chỉnh tề cái bàn. Những này thu bị bật, cũng xứng lưu tại Tạ gia. Đập cho ta sạch sẽ chút. 5-6 cái hộ viện không do dự, Tạ Quan chỉ là một cái con thứ tính không được cái gì, bọn hộ viện vung lên côn đồng liền muốn động thủ. Đương, đại đỉnh ầm vang gõ vang, toàn bộ thân đỉnh đều tại chấn động, thân đỉnh thượng cổ phát bản ly đường vân như là vảy cá đồng dạng chập trùng không chừng, những cái kia tối nghĩa minh văn giờ phút này rõ ràng hiện, mỗi một chữ phủ đều tản ra làm người sợ hãi uy áp. Bốn phương hai lỗ hai đại đỉnh phun ra hào quang vạn đạo, hòa hợp nặng nề, xưa cũ tàng thương hỗn độn khí lưu. Phía trên văn tự trong nháy mắt dừng lại. Một lúc này xuất thủ, nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Hai không dành để ý, nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Ba âm thầm xuất thủ, nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có ảnh hưởng. Bốn tự mình tham dự. 1/3, nam. Có thể thôi diễn tương lai một lần. Du khách không có chú ý cái này xuất hiện bốn cái tuyển hạng, mà là đại đỉnh bộc lộ mà ra dị thường. Đây là lần thứ nhất côn đỉnh xuất hiện như thế không bình thường chấn động. Hẳn là cùng thiên nhân chuyển sinh Tạ Quan có quan hệ. Du khách lại nhìn phía trên tuyển hạng, bài trừ rơi tự mình tham dự thôi diễn âm thầm xuất thủ. Chỉ còn lại phía trước hai cái tuyển hạng, hai cái nhắc nhở đều là đồng dạng đối tương lai có lợi. Du khách nhìn xem phía trên văn tự, nhớ tới Tạ Quan một thế này trải qua, không do dự, trực tiếp lựa chọn. Một lúc này xuất thủ, nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Người chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hàn quang chợt hiện, giống như đầm sâu ánh trăng, lãnh triệt có thủy. Tạ Nhân Phượng đột nhiên biến sắc, lưng luồn lên một đạo thấu xương hàn ý, vị này sống an nhàn sung sướng quý công tử lần đầu cảm nhận được, như thế nào võ giả chân chính sắc ý, liền như là tại đầm lầy bên trong đột nhiên phát hiện trong nước tới lui dao long tê cả da đầu, dù mình cảm giác dầu nhưng mà sinh. Trong chốc lát, một đạo thanh huy như ánh trăng quang mang chiếu xuống, trong viện ánh trăng như là ngưng kết. Một đám hộ vệ thân hình cứng đờ thẳng, không cách nào động đậy. Tạ Nhân Phượng cũng là tu vi đã tới võ đạo đệ tứ cảnh xuân lôi, còn có một thức võ đạo sát chiêu. Chỉ là, hắn chưa từng ưa thích võ học chỉ là vì ứng phó mâu thân Triệu phu nhân, mà lại không biết rõ hao tốn bao nhiêu đan dược mới có cảnh giới như thế. Tạ Nhân Phượng cũng không cùng người giao thủ kinh nghiệm, một đám hộ viện sư phó cũng không dám tổn thương hắn. Hắn bản năng là có chạy trốn hai chữ, chỉ là cảm giác hô hấp khó khăn, tay chân lạnh buốt, toàn thân nặng như khối chỉ, không thể di động một hào. Trong đầu của ngươi chạm quỷ kiếm hào phóng ánh sáng, đây là chạm thần hồn chi kiếm, ngươi chỉ là thúc dục một phần, không phải những này chỉ có hạ tam cảnh hộ viện, liền không chỉ là cứng ngắc ở đây, mà là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Ngươi chậm rãi tiến lên trước, quanh thân khí huyết như rồi, Thái Tổ Thánh Viên Thung 6 thức quyền chiêu tại gân cốt ở giữa lưu chuyển, mỗi một tấc huyết nục đều bắn ra như sấm sét bạo hưởng. Khí thế liên tục tăng lên, kinh lực ngưng ở chuẩn duyên, lại trong không khí xé rách ra chói tai âm thiếu, phản phất liền không gian đều bị cái này cương mãnh cực kỳ lực lượng chỗ dung chuyển. Khí huyết như nội trào cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, cho đến đỉnh phòng, 6 thức hợp nhất thánh viên xuất bí thủ. Tạ Nhân Vượng con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt lại không nửa phần hài hước, chỉ có sắp chết sợ hãi. Hắn nghĩ gào thét, muốn cầu tha, có thể yết hầu lại giống như là bị bàn tay vô hình móc chặt, liền nửa điểm thanh âm đều chen không ra. Cái này Tạ Quan, như thế nào võ đạo? 6 thức quyền chiêu trong nháy mắt dung hợp làm một, hóa thành một đạo kinh khủng quyền ấn, như núi lớn ầm vang ngã tại hắn ngực. Bàng bạc khí huyết như vỡ đê hồng lưu, rót vào Tạ Nhân Vượng thể nội, gân cốt bạo liệt thanh âm như pháo liền vang, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ. Hắn thất khiếu phun máu, thân thể như vải rách bay tứ tung mà ra, đập ầm ầm tại tường biện phía trên, gạch đá băng liệt. Một đám hộ vệ lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt hãi nhiên, không khỏi trương miệng rộng hô: "Giết! Giết người!" Chương 405, đệ cửu cảnh tử vi hàng giới, thần điểu rơi ngô đồng. Chương 405, đệ cửu cảnh tử vi hàng giới, thần điểu rơi ngô đồng. "Giết! Giết người!" Hộ vệ tiếng thét chói tai vừa xé rách bóng đêm, hai đạo bóng đen đã như quỷ mị lướt vào trong viện. Oanh sập vết tường, vết máu chiếu đến ánh trăng, đem Tạ người gió vặn bẹo thân hình nổi bật lên càng thêm đáng sợ, hai cánh tay hắn hiện lên quỷ dị góc độ bẻ gãy, thất khiếu rỉ ra tiên huyết. Trong đó một người tại ngăn ở trước mặt của ngươi, mặt khác một người vội vàng xuất hiện tại Tạ Nhân Phượng bên người, dùng thủ trưởng đặt tại Tạ người thả bên gáy. Kinh mạch đã đứt, vẫn còn tồn tại một mạch. Ta trước mang hắn ly khai. Nói xong trên lưng Tạ Nhân Phượng, người đã đạp trên mái hiên đầu thú bay qua, tàn ảnh lướt qua, rời đi. Tạ Nhân Phượng mang tới bọn hộ viện hoảng sợ lui lại, không biết ai trước ném đi cô đồng, hơn 10 người lập tức tan tác như chim ong. Chỉ còn lại trước mặt ngươi người, một tên dáng vóc nhỏ gầy áo đen lao tốt. Hắn dò xét ngươi, thần sắc kinh ngạc, bằng chừng ấy tuổi đã võ đạo trung tam cảnh, mà lại khí tức chi thâm hậu. Nhỏ gầy lao tốt chậm rãi nói, quan thiếu gia võ đạo tu vi là từ đâu mà đến, tại tông tộc bên trong không có chủ mẫu cùng lao gia cho phép là không thể tu hành võ đạo. Tông tộc đệ tử tư tập võ đạo, xứng nhận quét đầu gối chi hình. Quan thiếu gia, ngươi có biết? Ngươi chậm rãi tán đi một ngụm tiên chi khí, quanh thân sôi trào khí huyết như thủy triều xuống bình phục. Nhìn về phía trước mặt lao tốt, mới trong nháy mắt, cái này hai đạo bóng đen từ đại quan biên phương hướng lướt đến. Lão giả còn lưng lưng, khô gầy thân thể phảng phất một đoạn gỗ mục, có thể ngươi tu tập âm phủ kinh ngũ long thịnh vận pháp đã lâu, đối khí cơ lưu chuyển càng nhạy cảm. Cho dù đối phương tận lực thu liễm, ngươi vẫn có thể cảm giác được cỗ kia giản mua thể sát hạ ẩn nút bàng bạc chân nguyên, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, thâm bất khả chắc. Võ đạo thượng tam cảnh, nay cảnh giới chính là đem thể nội một ngụm tiên thiên chi khí ngưng tụ thành chân nguyên. Đây chính là Tạ gia nội tình, Tạ Hồng, Tạ Linh hai vị lao ra bên ngoài, chỉ là lưu thủ cung phụng hộ viện, lại đều là như vậy cảnh giới cường giả. Ngươi rồi mới hồi đáp, đây là Tư Mã tướng quân chỗ thủ. Ngươi vừa mới sử dụng chính là Thái Tổ Thánh Viễn Thung cũng không có phật, Ma Vũ đạo công pháp, đây cũng là ngươi đặc biệt vị chi. Lao tốt đục ngầu con mắt giật giật, ánh mắt rơi ở trên thân thể ngươi còn chưa hoàn toàn tán đi khí tức. Mới ngươi chỗ làm Thái Tổ Thánh Viễn Thung cương mạnh bá đạo, đúng là trong quân chính thống, bộ quyền pháp này hắn là tại quen thuộc bất quá. Khổ tu đem cái này 6 thức quyền một tu luyện tới hợp nhất người ít càng thêm ít. Hắn nhẹ gật đầu, không có bất kỳ tức giận gì, chỉ là nói, Tạ gia, cấm chỉ đồng tộc tương tàn. Chuyện này lão nô sẽ bẩm báo lão thái quân, tự sẽ xử lý. Nói xong, không dây dưa dài dòng rời đi. Đợi kia lão giả thân ảnh biến mất, nô đồng mới lảo đảo chạy tới, sắc mặt trắng bệnh. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ngươi cười cười, ta có thể có chuyện gì? Ngược lại là ngươi, hôm nay là ta sơ sót. Ngươi có chút ấy này nói, nô đồng, đây là lần thứ hai để ngươi thân hãm hiểm cảnh địa. Nô đồng nghe vậy, ánh mắt kiên định, nô đồng nguyện chết một lần, đổi thiếu gia bình yên vô sự. Thiếu gia nếu không tại, nô đồng cũng không muốn sống một mình tại thế. Ngươi ngược lại là sững sờ, nhẹ nhàng sờ lên nô đồng đầu. Đúng vậy a, trời đất bao la, liền hai người các ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Lộ Nha ở một bên ngược lại là khóc ra thành tiếng, hôm nay kia Tạ Nhân Phượng đến đây gây chuyện, Lộ Nha biết được tin tức, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng mà tới. Lộ Nha vừa khóc, nguyên bản mắt đỏ Ngô Đồng cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung, dựa vào ở trên thân thể ngươi. Ngươi nhìn xem hai cái tiểu nha đầu, rất có giang hà vỡ đê chi thế, vội vàng nói: "Tốt, tốt, trước dọn dẹp một chút. Lộ Nha, ngươi về trước đi, không phải tứ biểu tỷ nên lo lắng." Lộ Nha thấy sắc trời không muộn, chuẩn bị cáo từ rời đi, lại trong mắt chứa lo lắng mở miệng nói: "Quan thiếu gia, ngươi vừa mới đả thương Tạ Nhân Phượng, không có việc gì sao?" Ngô Đồng cũng là nghĩ lên, vừa mới Tạ Nhân Phượng thê thảm bộ dáng, tuy là trong lòng có ý, nhưng là muốn là Tạ Nhân Phượng chết ở chỗ này, nhưng nếu thật sự náo ra người mệnh. Nàng không khỏi dùng mình một cái, rảo lấy góc áo nhìn về phía tự mình thiếu gia. Không cần lo lắng, cũng không thể một vị nhường nhịn, mặc người ưu hiếp, ngược lại là cổ vũ hắn nhân khí diễm. Ngươi đổi chủ đề, hai ngày sau chính là tứ biểu tỷ ngày đại hỷ, chớ có để nàng vì thế phân tâm. Lộ Nha muốn nói lại thôi, cuối cùng là phúc thân rời đi. Chợt nghe một trận lộn xộn tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Ngô Đồng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Tạ Nguyên nổi giận đùng đùng dẫn mười mấy tên cầm trong tay côn đồng hộ viện đội vàng mà tới. Tạ Nguyên nhìn xem trong viện bừa bộn, lông mày cau chặt, đi đến bên cạnh người, "Quan đệ, ngươi không có làm bị thương à? Ta nghe được Tạ Nhân Phượng mang người đến ngươi trong viện." Hắn bỗng nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn quanh chu vi, "Tạ Nhân Phượng, kia hôn trướng đổ vật người đâu?" Ngươi mỉm cười, nói, "Lục ca đến rất đúng lúc, chúng ta đang lo nhân thủ không đủ thu thập trong nội viện này." Nói đến đây chỗ, ngươi mới đưa Tạ Nhân Phượng mới sự tình tinh tế nói tới. Tạ Nguyên ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, buổi sáng còn gặp qua trong tay ngươi kiếm thuật, biết được ngươi võ đạo tu vi không tầm thường. Tự mình tập võ vốn là Tạ gia cấm kỵ, có thể chúng ta Tạ gia tổ tiên rõ ràng là lấy quân công lập nghiệp, quy củ này coi là thật buồn cười. Hắn vô vô vai của ngươi, quan đệ, không bằng liền nói quyền pháp này là ta dạy cho ngươi. Ngươi lắc đầu nói, Lục ca hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng nếu thật sự như thế, chẳng phải là liên lụy ngươi bị phạt. Dừng một chút, lại nói, quyền pháp này đúng là Tư Mã tướng quân chỗ thủ, Tạ gia đã sớm biết được. Ngươi nhớ tới quần phương yến bên trên, Tạ Hồng cùng Tư Mã Đỉnh sóng vai bóng lưng rời đi. Hai nhà giao tình không ít, huống chi Tư Mã Đỉnh sắp trở thành Tạ gia nữ tế. Tạ Nguyên nghe vậy, thần sắc hơi lỏng, vậy ta đây liền đi tìm mẫu thân nói minh bạch. Tạ Nhân Phượng khinh người quá đáng, cũng không thể để hắn ác nhân cáo trạng trước. Chúng ta đại viện cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Ngươi cũng không nói tiếp. Như đại viện thật có lòng bảo vệ, Tạ Nhân Phượng sao lại dám hết lần này đến lần khác lấn tới cửa đến? Bất quá là Tạ gia ngầm đồng ý đi. Tạ Nguyên mang tới đám kia hộ viện tay chân lênh lẹ, không có một lát liền đem tiểu viện dọn dẹp sạch sẽ. Tạ Nguyên vô vô vai của ngươi, quan đệ, nếu không dứt khoát đừng thu thập, trực tiếp chuyển ta trong nội viện đi. Dù sao liền ngươi cùng Ngô Đồng hai người, ta ngược lại muốn xem Tạ Nhân Phượng tên kia còn dám hay không đến Dương Ai. Hắn chớp mắt vài cái, hai anh em ta chăn lớn cùng ngủ, trong đêm còn có thể nói chút thể mình nói. Ngươi từ chối nói, Luca, ta người này không quen cùng nam nhân cùng giường. Tạ Nguyên vung tay lên, không để ý, nam tử hắn đại trợ phu, coi trọng chuyện này để làm gì? Ngươi lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng trong phòng, ngựa khí trầm tĩnh, huống hồ mẫu thân linh vị còn ở lại chỗ này, ta cũng không thể đi. Tạ Nguyên nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, rốt cục không còn kiên trì, quan đệ, ngươi yên tâm, vậy ta đây liền đi tìm mẫu thân, tuyệt không để Triệu phu nhân đoạt trước. Nói xong, hắn quay người gào to một tiếng, mang theo đám kia hộ viện hùng hùng hổ hổ rời đi. Trong viện bay về yên tĩnh, Nô Đồng cẩn thận nghiêm túc xích lại gần, thấp giọng nói, thiếu gia, thật không có chuyện gì sao? Triệu phu nhân nhất là ái tử sốt ruột, Tạ phủ trên dưới mọi người đều biết. Ngươi nhìn qua trong nội viện ánh trăng, yên tâm đi Ngô Đồng, nhanh. Không bao lâu, chương 405, đệ cửu cảnh tử vi hằng giới, thần điểu rơi Ngô Đồng, hai chương 405, đệ cửu cảnh tử vi hằng giới, thần điểu rơi Ngô Đồng. Ngô Đồng cũng không giải nói ý gió đêm phất qua, Ngô Đồng nhìn xem tự mình thiếu gia lạnh nhạt bên mặt, chẳng biết tại sao, nỗi lòng lo lắng lại vô hình an định xuống tới. Bóng đêm dần dần sâu, Ngô Đồng cả một ngày tâm thần căng cứng, bất ổn, giờ phút này sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Ngươi ấm giọng trấn an vài câu, liền để nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Ngươi thông qua Dương phủ kinh đạo ra nguyên thần chi lực, cắt tỉa một phen Ngô Đồng kinh mạch, ngủ thật say. Trong viện chỉ còn ngươi một người. Ánh trăng như nước, chút xuống, vì ngươi quanh thân dắt lên một tầng thanh lanh ánh bạc. Ngươi nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chìm vào tâm hải, nơi đó, một đóa thần hỏa lặng lặng tiêu đốt, thông qua thuần dương chi lực, một tháng đến nay tâm hải đã bị khai thác rộng lớn. Bạn còn có thời gian nửa tháng mới có thể ngưng tụ tử vi hàng giới. Hôm nay một quyền đem Tạ Nhân Phượng phế bỏ, góp nhặt nhiều năm tiền muộn rốt cục di chuyển. Tăng thêm mưa gió nổi lên chi thế, ngươi thuận thế tâm thần thông đạt, hôm nay liền có thể đột phá thần hỏa bát cảnh, đưa thân đệ cửu cảnh, tử vi hằng giới. Đây là nguyên thần thuế biến chi tượng, lấy tử vi làm tên, ngụ ý nguyên thần như đế tinh lâm thế, đã có thể chiếu rọi bản thân, cũng có thể chiếu rọi thiên địa. Đột phá này cảnh lúc, tu sĩ quanh thân tự sinh đạo tràng, đối tu vi thấp người, thiên nhiên liền có ép thắng chi uy, đúng như tử vi ngồi chấn tinh cung, đế vương tuần thú đối vương. Giờ phút này, tâm hải của ngươi đã không phải mặt phẳng, mà là hóa thành lập thể tinh vực. Nhị thập bát túc tinh quan hư ảnh cắt chấn một phương, phun ra nuốt vào tinh uy. Càng có tam viên hình chiếu dần dần hiện hiện, tử vi viên sừng sững ở giữa, chính là đế vương chi tượng, thái vi viên trang nghiêm, chính là bách quan hướng liệt, thiên thị viên rộn ràng thuần hoa, chính là chúng sinh muôn màu. Tam viên chỗ giao hội, tinh quang hội tụ, ngưng tụ thành tử vi chi tinh. Với anh, một viên sáng chói đế tinh bỗng nhiên dâng lên, tử khí mênh mông cuồn cuộn. Cuối cùng tử vi tinh biến mất, chuyển biến thành một tòa hư ảo cung điện tại thần hỏa phía trên. Nguyên thần đệ cửu cảnh tử vi hàng giới thành. Người chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có cung điện luân chuyển, thoáng qua lại bình tĩnh lại. Người tâm thần khẽ nhúc nhích, một tòa hư ảo tử vi cung điện từ tâm hải hiện hiện, lặng yên hình chiếu đến hiện thực, vô thanh vô tức đem trọn tòa tiểu viện bao phủ trong đó. Trong chốc lát, trong nội viện một ngọn cây cỏ đều như xem vân tay trên bàn tay. Nô Đồng trong phòng kéo dài hô hấp, khí huyết ở trong kinh mạch róc rách lưu động, thậm chí nàng gân xương da rẻ nhỏ bé rung động, đều rõ ràng có thể nghe. Một mảnh lá khô bị gió đêm cuốn lên, chưa rơi xuống đất, ngươi đã dự báo nó phiêu diêu quy tích. Càng nguyên diệu là, tại cái này tử vi trong đạo trường, ngươi âm phủ thất thuật cùng kiếm ý uy năng đều sẽ tăng gọn. Thậm chí, ngươi có thể khống chế cái này khu vực bên trong nguyên khí cùng linh khí lưu động. Đây cũng là tử vi hàng giới huyền ảo, tại cái này đạo tràng bên trong, ngươi chính là chủ thể. Đối phương nếu là như tiến vào tử vi hàng giới bên trong, nguyên thần bị quản chế, động cơ tận xem xét. Đối tử vi phía dưới tu sĩ, càng là thiên nhiên ép thắng. Ngươi nhớ tới nhị tiên sinh năm đó chỉ dựa vào tử vi hàng giới kết hợp kiếm ý, chỉ là kiếm áp, liền để trạch hồ bảy yêu nửa bước khó đi, đành phải ghé vào đáy hồ. Ngươi hơi suy nghĩ, hư ảo cung điện đột nhiên thu hồi, một lần nữa trôi nổi tại tâm hải thần hỏa chi bên trên. Bây giờ ngươi nguyên thần chi lực chỉ có thể bao quát toàn bộ tiểu viện, nếu là lại lớn liền muốn chịu được lấy thiên địa quy tắc. Ngươi nhớ tới Lục Hoa từng khẳng định, coi như lấy thiên tư của ngươi chất, chí ít còn cần 2 năm mới có thể đột phá thần hỏa cảnh, đưa thân tử vi hàng giới, đã là cực kỳ khủng bố. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến? Ngươi tu tập Dương phủ kinh dẫn động chí cương chí dương thái dương chất lực, ngắn ngủi 2 tháng liền mở tam biên, thần hỏa phía trên tử vi tinh thành. Nếu để nàng biết được, không biết là như thế nào biểu lộ. Ngươi bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là ở trước mặt nàng nói ra miệng của nàng đầu tiên, ngươi chỉ là không có tài năng người tầm thường thôi. Không biết rõ, nàng sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Nghĩ tới đây, góc miệng ngươi không tự giác giơ lên một vòng ý cười. Tử vi hàng giới về sau, chính là nguyên thần đệ thập cảnh, dương thần. Đó là ngay cả lục hoa cũng không từng chạm đến lĩnh vực. Ngoại trừ cần lượng lớn nguyên thần chi lực tích lũy, càng cần đốn ngộ thời cơ. Lấy ngươi bây giờ dương phủ kinh tốc độ tu luyện, tâm hải mỗi ngày đều tại quyết trường, nguyên thần chi lực điên cuồng tăng trưởng, nhưng dù vậy, muốn lấp đầy dương thần cảnh cần thiết mênh mông tâm hải, chí ít còn cần một năm quan cảnh. Ngươi ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, than nhẹ một tiếng. Thời gian vẫn là quá gấp gáp. Thành viện kinh bên trong đèn đuốc huy hoàng, sen ca chưa nghỉ, nghiễm nhiên một phái thịnh thế khí tượng. Trong lòng ngươi lại ẩn ẩn đoán trước tương lai, nhiều nhất không quá nửa năm, giang nam đạo chắc chắn buộc phát chấn động thiên hạ kỳ biến. Xích mi quân phong hỏa một khi giấy lên, không ra 3-4 mỗi năm liền sẽ công phá biện kinh phồn hoa. Đến lúc đó chư hầu liệt tổ, thương sinh treo ngược, ngàn năm tích tụ binh qua hỏa khí, cuối cùng rồi sẽ hóa thành liệu nguyên liệt hỏa loạn thế sắp tới. Đây cũng chính là ngươi hôm nay dám ngang nhiên xuất thủ nguyên nhân, cựu đại thế gia rất nhanh liền không tì vết chú ý gia tộc bên trong, bọn hắn ánh mắt, cuối cùng rồi sẽ bị trận này lấy lê dân khởi nghĩa chỗ chính mình. Hẳn là, đây chính là đại tiên sinh nói tới phi thăng cơ hội. Ngươi tử trong ngực xuất ra hôm nay tại kỳ mạch xuân phường đoạt được huyền thiên tuyết lộ đan, đổ ra một hạt, trong bình dược hoàn ánh như băng tuyết, mùi thuốc nồng đậm. Ngươi bây giờ võ đạo đã đạt đệ lục cảnh, nhiều chỉ nhu cự ly thượng tam cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Ngửa đầu nuốt một hạt, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn nhuận dược lực như xuân suối phá băng, trong nháy mắt chạy khắp kỳ kinh bát mạch. Đan điển khí toàn tại cỗ lực lượng này thôi động dưới, vận tốc hay đột nhiên nhanh gấp 3 có thừa. Ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một tấc gân cốt đều tại đói khát, tham lam thôn phệ lấy cỗ này tinh thuần năng lượng. Càng kinh người là, cái này dược hiệu có thể tiếp tục 7-7-49 ngày không dứt. Không hổ là, ngươi trong mắt tinh mang chợt hiện, có thể để cho võ đạo tu sĩ giảm bớt 3 năm khổ tu thần đan. Tiểu viện vẫn như cũ tĩnh mịch, phản phất cái gì đều chưa từng phát sinh. Nhưng ngươi biết rõ, từ tối nay trở đi, ngươi lại nhiều một phần, nó thân lập mệnh gốc dễ. Ngươi nhìn về phía trong viện Ngô đồng thụ, tại tán cây bên trong, một đôi lông đôi lộng lẫy, thân hình thon dài điệu tước, phần bụng bao trùm lấy mũ thải lông tơ, tại trên ngọn cây vui đùa ẩm ý ánh trăng vẩy xuống đầu vai, ngươi đứng chắp tay, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười. Chương 406, thân điệu tăng thêm, phía ngoài loạn thế, lại tiến đại quan viên. Chương 406, thân điệu tăng thêm, phía ngoài loạn thế, lại tiến đại quan viên. Trong bóng đêm, gốc kia lão Ngô đồng cành lá bỗng nhiên không gió mà bay. Hai điểm trắng muốt lưu quang từ tán cây phiên nhưng mà hạ, chính là kỳ mạch xuân phượng thấy qua kia đối chiêu minh loan. Bọn chúng cánh chim lộng lẫy, tại ánh trăng hạ lưu chuyển quang trạch, rõ ràng là cảm ứng được trong cơ thể người nhị tiên sinh lưu lại đạo kiếm ý kia, mới theo dõi mà tới. Cổ tịch đi lại, như đến song loan tổng trọn, hẳn là thân phụ trí chân, trí thiện, trí thánh chi chất trời sinh thánh nhân. Vào ban ngày tại xuân phượng lúc, ngươi cố ý dùng thuần dương nguyên thần bao lấy cửu kiếm khí tức, chính là không muốn quá mức rêu rao. Tại xe ngựa trên đường cố ý mở ra chói buộc, chuyện này đối với thần điệu quả nhiên một đường đi theo đến tận đây. Các ngươi thật ngược lại là cơ linh. Ngươi khép cười một tiếng. Mới trong viện huyên náo lúc, bọn chúng lại hiểu được biến mất thân hình, lúc này mới xuất hiện. Hai con loan điệu giờ phút này chính nhẹ mổ và táo của ngươi, nhẹ cất mang theo vài phần thân mật. Đông nhiên, ngươi phát giác được dị dạng, khi chúng nó rơi vào đầu vai sát na, thể nội dương phủ kinh vận chuyển đột nhiên xa chuyển càng thêm thông thuận. Kia huyền thiên tuyết lộ đan dược lực, lại loan điệu dừng hạ thấp thời gian ra tốc tan ra, như là sông băng phù xuân. Thể nội khí cơ đông nhiên sôi trào. Nguyên bản gấp 3 tốc độ tu luyện, tại chiêu minh loan dừng rơi trong nháy mắt càng lại độ tăng gọn. Dương phủ kinh màu vàng kim chân nguyên như dung nham trào lên, tiên tiên chi khí như là chảy xiết, tốc độ gấp bội. Không kịp ngâm nghĩ nữa. Ừm. Ngươi ít có lộ ra thần sắc kinh ngạc, làm ngươi khí tức cùng loan điệu cánh chim ở giữa lưu chuyển ánh bệnh trắng choáng giao hòa lúc. Hai con chiêu minh loan càng phát ra vui mừng, bọn chúng nguyên bản trắng như tuyết lông vũ giờ phút này lại lưu chuyển ra mạ vàng quang trạch, phản phất bị ngươi thuần dương nguyên thần chi lực nhuộm dần. Lông đuôi trên lộc lấy đường vần càng thêm tiên diễm, mỗi một lần vỗ cánh đều đẩy xuống nhỏ vụn màu vàng kim quang điểm. Ngươi có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng thuần túy tâm niệm, đó là một loại gần như ỷ lại thân cận, như là chim non sơ mở mắt lúc nhận định chí thân. Đây là nhận chủ. Ngươi nhẹ giọng nỉ non, tựa hồ nghe hiểu lời của ngươi. Hai con loan điểu đột nhiên phát ra réo rắt vang lên, một cái dùng mỏ nhẹ cọ ngươi cằm, một cái khác lại giống hài đồng trên mặt đất la lột, lộ ra mao nhung nhung cái bụng, lưu ly giống như trong con ngươi tràn đầy nảy cứng. Ngươi chợt nhớ tới Tô Vân từng nói qua điện cố, chiêu minh loan trăm năm chọn chủ, nhận chủ sau cùng túc chủ đồng thọ đồng tu, vĩnh viễn không phản bội. Nếu là chủ tử bỏ mình, chiêu minh loan cũng sẽ đi theo mà đi. Gió đêm lướt qua đình viện, lá ngô đồng vang xào xạc. Một người song loan cái bóng bị ánh trăng kéo dài. Thân điệu chọn chủ về sau, ngươi còn phát hiện lại nhiều một tầng thần dị. Ngươi thế mà có thể cùng hai con thần điểu cùng hưởng tầm mắt bọn chúng chỗ nhìn thấy địa phương cũng sẽ tại trong đầu của ngươi xuất hiện. Ngươi tâm ý khẽ động, để trong đó chim trống bay ra tạ phủ, chiêu minh loan vốn là lấy thần tốc tăng trưởng, trong chớp mắt biến mất chân trời. Cả tòa biện kinh tại ngươi trong mắt trải rộng ra, chu tước đường cái chợ đêm tiếng người huyên náo, hoàn thành vọng lâu trung đồng trong gió đinh đương, thậm chí có thể nghe thấy trị thủy bờ sông cảnh liêu phất qua mặt nước nhỏ bé tiếng vang. Bất quá mấy hơi thở, bóng trắng đã cướp về trong viện. Ngươi sở lấy nó lông vũ, nghĩ không ra còn có loại này thần dị. Một, có thể tăng thêm tu hành tốc độ, dựa theo này suy tính, nguyên bản cần một năm tích lũy nguyên thần chi lực, giờ phút này lại bị áp xúc đến ngắn ngủi nửa năm. Hai người là cùng hưởng tầm mắt. Trước mắt cái này hai con hiển nhiên vừa thoát ly chim non giai đoạn, tâm tính như ba tuổi trẻ con, cũng đã có thể cùng ngươi nguyên thần cộng minh. Chít chít, một cái lấy xuống một cây lộng lẫy lông vũ đặt ở lòng bàn tay của ngươi, một cái không biết từ đâu tìm đến một viên lưu ly bảo thạch tại ngươi trên bàn tay nhấp nô. Ngươi nhịn không được cười lên. cái này hai con vật nhỏ rõ ràng tại hiến vật quý lấy lòng với ngươi. Ngươi tiếp tục tu hành, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, nắng sớm mờ mờ, ngươi đối diện đứng ở trong viện, từng sợi đông lai tử khí bị dương phủ kinh dẫn dắt, như tơ mỏng chui vào mi tâm, tại ngươi quanh thân dắt lên một tầng mông lung quang huy. Kẹt kẹt, Nô Đồng đuốt mắt đẩy cửa đi ra ngoài, lọn tóc hơi có vẻ lộn xộn. Đêm qua cái kia hoang đường mộng để nàng lông hai bỏng, trong mộng nàng lại mặc áo cưới cùng thiếu gia bái thiên địa. A, nàng đột nhiên trừng to mắt. Trên bàn đá hai con thần tuấn điểu tức chính ngửa mặt nằm, lộ ra cái bụng, một mặt hưởng thụ giống như theo hô hấp nâng lên hạ xuống. Thiếu gia, cái này chim trên đường nhặt, sau này sẽ là tự mình ngôi. Nô Đồng a một tiếng, lại từ trong tay áo móc ra một mảnh khăn, nhẹ nhàng đắp lên hai con loan điểu trên bụng. Triêu Minh Loan dùng móng vuốt níu lấy khăn biên giới đi lên kéo, phát ra hài lòng chít chít âm thanh. Nô Đồng thấy đáng yêu, nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc đoàn kia mềm hồ hồ lông tơ. Người âm thầm kinh ngạc, cái này hai con sinh ra chớ gần tiểu tổ tông, liền liền được nuôi bọn chúng nhiều năm thải hoàng cũng là như thế, liền xem như tới gần, đều sẽ bị hắn tiêu to. Giờ phút này lại Ngô Đồng lòng bàn tay lăn lộn lúng liễu, nào có nửa phân thần chim uy nghiêm. Đây là vì sao? Ngươi không hiểu nó ý Ngô Đồng đùa lấy hai con Triêu Minh Loan, mặt mày con thành một nhà, khó được lộ ra như vậy sáng rỡ tiểu dung. Ngươi gặp nàng vui vẻ, liền cũng tùy theo cái này một người hai chim ở trong viện vui đùa ở mỹ, cũng không đi nghĩ nguyên do trong đó. Thiếu gia, bọn chúng kêu cái gì nha? Ngươi nghĩ nghĩ, bọn hắn cũng không có danh tự, nếu không liền lấy cái danh tự đi. Ngươi nhìn xem hai chim, một được một cái, Bạch Quan là Hùng, Xích Quan là Thư. Thế nhưng là một đêm ở chung, chim mái ngược lại là khắp nơi chiếu cố chim trống, Xích Quan Thư Loan giúp đỡ chim trống trải bớt lông vũ, chim trống chơi tính ngược lại là lớn không ít. Ngươi ánh mắt tại hai chim ở giữa dao động, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Nếu không, chim mái gọi á tỷ, chim trống gọi thiếu gia đi. Nô Đồng phốc phốc cười ra tiếng, nào có chim chóc gọi thiếu gia. Chít chít. Thu, hai loại chim tựa hồ cũng là có cảm ứng, từ trên bàn đá vừa bay hai lên, phân biệt rơi vào ngươi trái vai phải đầu. Bị điểm tên hai con loan điểu đột nhiên đằng không mà lên, sau một khắc, a tỷ vững vàng rơi vào ngươi trái vai, lông đuôi như phi bạch rủ xuống. Thiếu gia thì siêu siêu bẹo bẹo đụng vào vai phải, vẫn không quên dùng đầu cọ ngươi gương mặt, treo đến Ngô Đồng bật cười. Buổi trưa qua đi, ánh nắng ấm dần. Kia đối thần điểu cực thông nhân tính, mỗi khi gặp có người ngoài tới gần, liền lặng lẽ biến mất thân hình, hoặc là vỗ cánh bay xa kiếm ăn, lại đúng như bình thường điểu tức không thu hút sự chú ý của người khác. Ngươi không khỏi thầm than không hổ là thiên địa linh vật, không cần người hao tâm tổn trí chăm sóc, tự mình giải quyết ăn uống, không cho ngươi thêm phiền phức. Ngô Đồng mới đầu còn lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sân, sợ Triệu phu nhân mang theo tông tộc trưởng lao đến đây hỏi tội. Có thể thẳng đến bóng mặt trời ngã về tây, Tạ phủ vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Ngươi ngược lại là khí định thần nhàn, theo thường lệ đọc sách luyện chữ, bút đầu long xà ở giữa nỗi lòng thanh thản. Thiếu gia, Nô Đồng rốt cục nhịn không được lại gần, Triệu phu nhân như thế nào như vậy tùy tiện buông tha chúng ta? Chẳng lẽ không sao, chỉ là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đối với nhị viện thậm chí là lao thái quân đều không có phản ứng, tựa hồ chỉ là một kiện chuyện bình thường nhẹ nhàng bỏ qua, ngươi lại biết được, cái này chỉ là mưa gió nổi lên điểm báo thôi. Chương 406, thần điệu tăng thêm, phía ngoài loạn thế, lại tiến đại quan viên. Hai chương 406, thần điệu tăng thêm, phía ngoài loạn thế, lại tiến đại quan viên. Một ngày thời gian thoáng qua liền mất. Ngày gần đây, Tạ phủ răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, đều bởi vì tứ biểu tỷ Tạ Hánh vào khoảng ngày mai cùng Tư Mã Đỉnh tại Tạ gia tổng kết liên lý. Chu trao đèn bằng vải lụa lồng treo cao tại Tạ phủ các nơi, hành lang phía dưới, bọn thị nữ tay nâng gấm vóc, đi lại vội vàng, xuyên toa ở giữa. Ngày mai chính là Tạ Hánh cùng Tư Mã Đỉnh đại hôn chi lương thần cấp nhật, từ lúc xế chưa lên, biện kinh chín đại họ chi hạ lễ đội xe liền nối liền không dứt, tu đùn kéo đến, trang diện uy vi trắng quan. Đến lúc đó, biện kinh chín đại họ chi hiển hách nhân vật đều đem đến này thịnh yến. Ngươi cũng đem tiến về tham gia này hôn lễ, nhớ tới mẫu thân lúc còn sống, tứ biểu tỷ thường tới thăm, nhất là mẫu thân đi về cõi tiên về sau, nàng đối ngươi cùng Ngô Đồng càng là có nhiều trông nom. Như thế ân tình, thứ không thể quên đi. Ngô Đồng hôm nay cũng là đi cho Lộ Nha hỗ trợ không ở trong viện. Hôm nay ngược lại là Hồ Vân Nương một đám hoa khôi tới chơi, chỉ là nói tới gần chút thời gian bên trong biện kinh sự tình. Trương Nguyên Lai cũng là mang theo hiện tại thê tử Phùng Nhã Nhã mà tới. Hai người mấy ngày trước đây cũng đã thành hôn, hôn lễ đơn giản, chỉ là mời một chút quen thuộc thân bằng hảo hữu. Ngươi cũng là ít có đưa lên một bộ thư họa. Hồ Vân Nương bọn người thoát ly Tây Sương lâu, về sau là làm quán rượu sinh ý nên đón mang đến, trong đó nhiều chuyện 13 châu nói tin tức. Hồ Vân Nương có chút lo lắng nói, các nơi nạn dân đều là hội tụ hướng Giang Nam đạo, nguyên bản Xích Mục quân đã có trăm vạn chi chúng. Trương Nguyên Lai cũng là nói, trong thư viện không ít tiên sinh, tam tiên sinh thụ ý đi hướng Giang Nam đạo phụ tá Định Viễn Hầu, xem ra trong đó thế cục cũng không lạc quan. Ngươi ngược lại là có chút kỳ quái, thư viện đã bao nhiêu năm bây giờ huy động nhân lực, phái ra thư viện tiên sinh đi trấn thủ 13 châu. Trầm Hương gật đầu, lần này không biết rõ bao nhiêu người đều là tới biện kinh, các nơi phú thương, các nơi hảo cường đều là nhao nhao chạy trốn tới biện kinh tị nạn. Trầm Hương giòn tan nói, nhắc tới cũng kỳ, vốn cho rằng các nơi rối loạn, sinh ý sẽ rất xuống ngàn trượng, chúng ta biện kinh quán rượu ngược lại một ngày thu đấu vàng. Hồ Vân Nương cũng là nói, ta nghe Tây Sương lâu tỷ muội nói, Nguyễn Hoa Hiên mấy ngày nay ngưỡng cửa đều nhanh đập phá, những cái kia phía nam trốn tới phú thương, hàng đêm vung tiền mua hoan đây. Nguyệt Hoa Hiên mẹ đều cười không ngậm mồm vào được. Chu Doãn Nhi hạ giọng, trong mắt lóe lên một tia hồi hộp, ngày hôm trước nghe một vị nam tới hành thương nói tới, hắn đang chạy nạn trên đường chính mắt thấy coi con là thức ăn thảm trạng. Những cái được gọi là đồ ăn người cửa hàng. Nàng thanh em khẽ run, thi hải chồng chất như chủ, những cái kia cầm dao đầu bếp, lại ăn trắng trắng mập mập, mùi máu tanh 3 ngày không tiêu tan. Trương Nguyên Lai nghe vậy thần sắc cảm đạm, trong tay chén trà khẽ run lên, loạn thế gió lửa, nhất gặp nạn trùng quy là lê dân bách tính. Hắn nhìn về phía tây bắc phương hướng, giữa lông mày nhăn lại danh sâu hoắm, cũng không biết Lũng Tây đạo quê quán, bây giờ còn mạnh khỏe Phùng Nhã Nhã đưa tay nhẹ nhàng che ở tay hắn trên lưng, ôn thanh nói, may mà chúng ta còn tại Biện Kinh, thư viện phù hộ, lại có kinh thần trận thủ hộ. Đợi triều đình bình định phản loạn, chúng ta lại trở về hương cũng không muộn. Chu Doãn Nhi bó lấy ống tay áo, bây giờ cái này thành Biện Kinh môn, thế nhưng là quý giá vô cùng. Nghe nói một cái vào thành danh ngạch nàng rũi ra 3 cây xanh nhạt ngón tay, đã xào đến 3.000 lượng bạch ngân. Hồ Vân Nương than nhẹ một tiếng, gần đây chọn mua càng phát ra khó khăn, giá gạo giá lương thực liên tục tăng lên, bây giờ một đấu gạo giá tiền nặng, cười khổ lắc đầu, bù đắp được lúc trước 3 đấu không thôi. Mỗi ngày chợ sáng càng là hư giá đời trời, thường thường có tiền mà không mua được. Nếu không phải dựa vào Nguyễn Hoa Hiên cùng 9 đại họ ngày cũ tình cảm, vụ trộm đi chút phương pháp nàng hạ giọng, trong mắt lóe lên một tia lo âu, chỉ sợ chúng ta quán rượu nhà bếp đã sớm tắt. Hôm nay đến muốn cho quan công tử mang đến chút gạo trắng, còn xin không muốn chối từ. Ngươi cũng là gật đầu đáp ứng, nô đồng mấy ngày nay cũng là tích trữ không ít, mỗi ngày chợ sáng liền đi. Hồ Vân Nương đối với vị này quan công tử có chân chính cảm ơn chi tình, nàng khi đó đặt quyết tâm nếu là Quần Phương Yến không có tiến vào 10 vị trí đầu, nàng đã có chịu chết chuẩn bị. Nếu không phải quan công tử thơ làm, nàng không có khả năng thoát ly Nguyệt Hoa Hiền, trong đó tri ân đức trong nội tâm nàng một mực cảm niệm. Kỳ thật, Quần Phương Yến về sau, chín đại họ tận lực đè xuống, thư viện thái độ cũng lập lờ nước đôi. Thêm nữa Giang Nam đạo xích mục quân phản loạn nổi lên, thế cục dung chuyển. Nếu không, bằng kia mấy bài vang dội Biện Kinh thi tử, quan công tử sớm đã đi vào Hà Lâm, bái nhập thư viện, đăng đường nhập thất, hoạn lộ bằng phẳng, thẳng tới mây xanh. Gần đây trên phố nghe đồn xôn xao, nói là Tạ quan muốn lấy người ở rể thân phận ở rể Lý gia, mà Lý gia lại vẫn trải qua chối từ, cố ý kéo dài hôn kỳ, ở trong đó làm nhục chi ý, người sáng suốt xem xét liền biết. Ngày xưa Quần Phương Yến trên kinh diễm tứ tọa phong quang, bây giờ trái ngược với thành chuyện Tiếu Lâm. Đầu đường cuối ngõ lời đàm tiếu dần dần lên, có người cơ hắn thi tài mặc dù tốt, cuối cùng khó sửa đổi con thứ xuất thân, càng có người âm thầm phỏng đoán sợ là đắc tội vị kia quý nhân, mới rơi vào tình cảnh như vậy. Tạ quan vẫn như cũng là cái kia Tạ gia không đáng chú ý con thứ, phản phất những cái kia truyền khắp Biện Kinh thi tử, những cái kia từng bị người cùng tán thưởng tài danh, chưa từng tồn tại. Lúc trước những cái kia mộ danh mà đến, tranh nhau kết giao văn nhân nhà khách, bây giờ cũng dần dần mất tung ảnh. Đông Như chảy hội đảo mắt thành môn khả la tước, thói đời nóng lạnh, không gì hơn cái này. Hồ Vân Nương mấy người nhưng thủy chung chưa biến. Bọn hắn vẫn thường tới bái phòng, trong ngôn ngữ không có chút nào khinh thị, ngược lại so ngày xưa tăng thêm mấy phần chân thành. Chu Doãn Nhi khẽ thở dài, không biết khi nào cái này chiến loạn mới có thể lắng lại. Như giá lương thực lại trướng, dân chúng tầm thường sợ khó mà làm mà tính toán. Người nghe xong lời này, im lặng gật đầu, ngoài thành khói lửa đã lên, cái này thành Biện Kinh bên trong giá lương thực, sợ là muốn một ngày ba tăng. Trương Nguyên Lai bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Hồ trưởng quỹ, bây giờ thế đạo không thái bình. Các người Tùy Tiên lâu đã là Trường Ninh đường phố số 1 tử quán, hẳn là chiêu chút hộ viện võ sư mới là. Hồ Vân Nương cười nói, đúng dịp, ta đang có ý này. Gần nhất Biện Kinh bên trong cũng muốn đến không ít người giang hồ, trong đó cũng không ít bản tính trung hậu người, đều là triệu nhập quán rượu. Buổi chiều, Hồ Vân Nương một nhóm cáo từ rời đi. Ngươi trở lại tinh thất tiếp tục tu hành, có 2 con chiêu minh loan tương trợ, tu hành tốc độ so ngày xưa càng nhanh. Sáng sớm hôm sau, thiên quang mới vừa sáng ngươi liền đứng dậy thay quần áo. Bên ngoài nhà, rơi ra mông lung tiểu vũ. Hôm nay là Tạ phủ tứ biểu tỷ xuất các ngày, đại quan viên bên trong hẳn là náo nhiệt phi phàm. Ngươi sửa sang lại y quan, cử đi một thanh trúc rủ, lúc này mới đi ra ngoài. Ngươi vốn cho rằng sẽ có phong ba, thế nhưng là đại viện đệ tử đối ngươi cũng xa xa lách qua, tránh không kịp, nhị viện dòng dõi đường thân đều là đối ngươi lặng lẽ nhìn nhau, thường có hừ lạnh thanh âm vang lên, không người hướng về phía trước. Tạ Nguyên bởi vì cần đi tới đại quan viên chính sảnh hướng lao thái quân Thịnh An, ngươi chưa thể nhìn thấy. Ngươi một mình một người, cũng là rơi vào cái tự tại. Các ngươi đợi tại đại quan viên nhập môn chỗ, quản sự người cũng không ngăn cản, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt xa cách. Ngươi tiến vào bên hồ chờ đi thuyền tiến vào đại quan viên. Ngày xưa, ngươi từng ở đây trong hồ mò lên 3 chữ, bây giờ trở lại chỗ cũ, tâm cảnh đã lớn không giống nhau, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Mưa phùn như khói, đem đại quan viên chu cột bức tranh tòa nhà lồng tại hoàn toàn mông lung bên trong. Ngươi chấp dù đứng ở bên hồ, thanh trúc nan dù trên hạt mưa dần dần nhỏ xuống. Đang lúc xuất thần, chợt nghe tiếng bước chân tiệm cận, một đoàn người đội mưa mà đến, áo hương tóc mai ảnh, thản nhiên cười nói. Chương 407, chuyện giang hồ để giang hồ, cổ quái tướng mạo, mời lên thuyền. Chương 407, chuyện giang hồ để giang hồ, cổ quái tướng mạo, mời lên thuyền. Tạ phủ, đại quan viên. Hôm nay là ngày đại hỷ, trời lại không tốt. Thời gian tháng đầu xuân, mưa phùn như khói. Tiết Hoài An một đoàn người theo dẫn đường hạ nhân bước vào đại quan viên, dưới chân đá xanh ngắt, phản chiếu lấy hồ hai bên liễu rủ sơ ảnh. 2 nam 3 nữ đi đến bên bờ đi thuyền qua hồ tiến vào đại quan viên bên trong. Cái này Tạ phủ thế nhưng là thật là lớn, Trường Ninh đường phố tấp đất tấp vàng, lại còn tại hậu viện mở ra như thế đại nhất cái hồ, thật sự là cảnh hào hoa xa xỉ. Nói chuyện chính là một cái 16 tuổi, diện mạo mỹ lệ thiếu nữ, dáng người hiểu điệu, phải lông mày ra một chỗ nốt rồi duyên, giữa lông mày có chút linh động. Cái này thiếu nữ thân mặc quyên sa tơ vàng váy xòe, trong tay chống đỡ một thanh màu xanh lá sen rủ. Tiết Hoài An nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, cái này cũng đáng giá lấy làm kỳ. Ở tại Biện Kinh phú quý giếng Triệu gia, trong vườn lâm viện hơn ngàn, các viện vãng lai cần lấy xe ngựa thay đi bộ, kia mới gọi chân chính hào hoa xa xỉ, đều để ta mở rộng tầm mắt. Tiết Hoài An đi theo phía sau một vị trung niên nam tử, trên trán mấy sợi tơ bạc hơi lộ, một thân nho sang vốn nên nhã nhặn nho nhã, lệnh tại hạ bảy chỗ thêu một bức âm dương bắt quái đồ, có chút quái dị. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt ổn trọng, ánh mắt đảo qua mặt hồ, giống như cười mà không phải cười. Nhị công tử, ngài thế nhưng là chín đại họ một trong Tiết gia công tử, Bạch Ngọc là đường kim tác mã hàng người, làm gì như vậy khiêm tốn? Tiết Hoài An lắc đầu bật cười, chín đại họ bên trong, Tiết gia bất quá là dính tổ tiên ban cho, bây giờ nha. Hắn dừng một chút, tự rêu nói, chết gầy lạc đà thôi. Chết gầy lạc đà. Vừa mới mở miệng thêu hoa váy xòe thiếu nữ như mày, ngữ khí càng thêm danh mãnh, An thiếu gia giấu giếm đến chúng ta thật đáng. Lúc trước còn nói là cái gì xa xôi chi địa vào kinh thành đi thi hàn môn thư sinh, ai ngờ đúng là Tiết gia thứ tử. Nàng sóng mắt lưu chuyển, âm dương quái khí mà nói, may mà ta cùng tỷ tỷ còn lo lắng cho ngươi vòng béo không đủ, trên đường đi khắp nơi chiều ứng đây. Nàng bên cạnh là một vị nhu lam váy dài, dáng vóc cao gầy nữ tử nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của nàng, ôn nhu nói, Tử Hinh, không được đối An công tử vô lễ. Hai nữ dùng chung một cây dù. Nhu lam váy dài nữ tử mặt mày dịu dàng, thanh âm như gió xuân phật liễu, An công tử cũng không nguyện trừng dương, tự có hắn đạo lý. Tỷ tỷ, ngươi lại cánh tay ra bên ngoài mặt. Tiết Hoài An vội vàng khoát tay, ý cười ôn hòa, không sao không sao, vốn là ta đã làm sai trước, nên bồi tội nên là ta. Tiết Hoài An một bộ tuổi trẻ học sinh cách ăn mặc, cao quan bất mang, thân mặc áo trắng hào hoa phong nhã, tăng thêm ăn nói bất phàm. Hai nữ vốn là tử tiêu các hoa khôi, một lần ra ngoài gặp nghèo túng thư sinh Tiết Hoài An, cảm thấy người này bất phàm, liền giúp đỡ một năm học phí. Năm thứ hai thi hương, Tiết Hoài An quả nhiên cao trung thứ nhất bảng. Một năm này quan cảnh, ba người ở chung thật vui, tương hỗ là tri tâm hảo hữu. Nhưng mà lần trước quần phương yến bên trên gặp gỡ đăng đồ tử, Tiết Hoài An tình thế cấp bách xuất thủ, bị Tiết gia người nhận ra, thân phận bởi vậy lộ ra ánh sáng, ba người hữu nghị suýt nữa bởi vậy vỡ vụn. Nếu không phải Tiết Hoài An xin lỗi mấy tháng, mới có hôm nay tạ phủ ba người tụ hội. Gió hồ phất qua, mưa bụi tà phi. Váy xòe nữ tử Liễu Tử Hình, tựa hồ còn có đoán khí liếc xéo lấy hắn, môi đỏ khẽ mí môi, Tiết đại công tử bây giờ thế nhưng là phong quang, cao trung giải nguyên, lại là Tiết gia đích tôn, làm sao còn nhớ kỹ chúng ta những này phong trần nữ tử. Gió hồ lướt qua, thổi nhăn một ao xuân thủy. Tiết Hoài An cười khổ nói, Tử Hình, chỉ nhu các ngươi tại ta ân trọng như núi, Hoài An sao dám quên đi. Ngày đó dâu diếm thân phận đúng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ? Liêu Tử Hình cười lạnh, là sợ chúng ta tỉ muội leo lên quyền quý, vẫn là ngại chúng ta xuất thân thấp hèn. Tử Hình, Nhu Lam váy giải nữ tử Tô Chỉ Nhu vội vàng ngăn lại, đã thấy Tiết Hoài An đột nhiên không người xá giải. Hoài An ở đây lập tệ, hắn lúc ngẩng đầu trong mắt tràn đầy thành khẩn, nếu không phải từ năm đó Tử Hình cùng Chỉ Nhu tương trợ, kia có hôm nay Tiết Hoài An. Lời vừa nói ra, chân tình ý cắt. Liêu Tử Hình lúc này mới nhếch miệng, không nói nữa. Tiết Hoài An thấy thế, thừa cơ đổi chủ đề, ánh mắt chuyển hướng sau lưng vị kia và áo thêu lên âm dương bắt quái trung niên nam tử, Mai tiên sinh, hôm nay sao có nhã hứng quang lâm tạ phủ? Kia trung niên nam tử tên gọi Mai Thành Tô, chính là kinh sư giang hồ bang phái Cự Kình Bang chi tổng đại chủ. Tuy nói là cái giang hồ môn phái, nhưng sớm thời kỳ vị này được vinh dự tính thiên cơ Mai Thành Tô, liền đã đầu nhập vào Tô gia. Cự Kình Bang bang chúng gần vạn, thế lực to lớn, gào thét một phương, tại trị thủy thủy vận phía trên, cũng là chen mồn vào được nhân vật. Chín đại họ đều muốn bán mấy phần chút tình mọn, vị này Mai Thành Tô trước kia từng chịu tiết ra ân huệ, một mực chưa từng đoạn mất vắng lai. Hôm nay Tạ gia đưa tới thiệp cưới, hắn liền cùng Tiết Hoài An kết bạn đồng hành. Mai Thành Tô cười và nói, Tạ gia song bích nay còn tại, ta chỉ là một cái tiểu bang bang chủ, sao dám không đến chúc mừng. Hắn trong miệng Tạ gia song bích chỉ chính là Tạ Hồng cùng Tạ Linh hai huynh đệ. Liêu Tử Hinh âm thầm đánh giá vị này Cự Kình Bang tổng đại chủ, gặp hắn lời nói cử chỉ có chút hiền hòa, cùng trong truyền thuyết cái kia một đêm huyết tẩy ba nhà thủy trại, tàn sát gần ngàn người hung thần ác sát tưởng như hai người. Nhưng tử tiêu các bên trong lưu truyền hung danh còn tại bên hai, cùng nhau đi tới, Liêu Tử Hinh ngự khí liền muốn so khách khí với Tiết Hoài An nhiều lắm, không dám cùng hắn nói nhiều. Một đoàn người bên trong, còn có một vị thân mang áo tím tuổi trẻ nữ tử. Ước chừng chừng 20 niên kỷ, tóc đen lấy đai lưng kéo cao, mày kiếm mắt sáng, trường mi nhập tấn, khí khai anh hùng hùng hực. Nhất là cặp tiết như cắt giống như đao mặt mày, sắc bén làm cho người không dám nhìn thẳng. Nàng trong ngực ôm một thanh xưa cũ tám mặt hàn kiếm, giờ phút này đột nhiên mở miệng châm chọc nói, Mai tiên sinh những năm này cho Tô gia làm chó nên được trôi chảy, bây giờ lại thói quen đến cho chủ tử xung phong. Ngược lại muốn xem Tư Mã gia cùng Tạ gia là chính xác nước sữa hòa nhau, vẫn là bằng mặt không bằng lòng. Lời vừa nói ra, giọng mang hàn ý một đoàn người bên trong, duy Liễu Tử Hình cùng một cái khác nữ tử tổng nắm một thanh cây dù, còn lại mọi người đều tùy ý mưa phùn nhẹ phẩy. Mai Thanh Tô thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi lời nói, xem ra La trưởng quỹ đối ta Cự Kình Bang hình như có thành kiến. Không phải là ta Cự Kình Bang không để ý giang hồ quy củ, chuyện giang hồ để giang hồ, đưa thân tại miếu đường phía trên, kỳ thực là trong bang hơn vạn huynh đệ, người ăn ngựa uy, chi tiêu quá lớn, vạn bất đắc dĩ mà thôi. Không giống ngươi Kim Tú Lâu, trải qua mấy đời kinh doanh, gia nghiệp giàu có, chúng ta bất quá là lũi bại ngư dân đệ thôi. Liễu Tử Hình cùng bên cạnh nữ tử liếc nhau, trong lòng phải sợ hãi, Kim Tú Lâu. Cái này Kim Tú Lâu cũng là kinh sư đạo trên một phương đại phái, tham gia quán rượu, tiêu cục các loại làm ăn, môn hạ đệ tử mấy ngàn chi chúng. Nghĩ đến vị nữ tử này chính là Kim Tú Lâu đương đại trưởng quỹ La Tố Tố, người giang hồ xương áo tím kiếm có thể trong giang hồ lưu lại danh hào người, từ không tầm thường hạng người. Kim Tú Lâu cùng Tiết gia cũng là kết giao rất thân, Tiết gia lão thái quân nhà mẹ đẻ liền xuất thân giang hồ, biện kinh bên trong người phỏng đoán, có lẽ chính là Kim Tú Lâu cũng chưa biết chừng. Gặp bầu không khí càng thêm khẩn trương, Tiết Hoài An vội vàng ra mặt hòa giải, Tố Tố tỷ, Mai tiên sinh, Hoài An khó được hồi kinh một lần. Hai vị liền bán ta cái mặt mũi đi. Hôm nay chúng ta tề tụ tạ phủ, đều là thành đạo trúc mà tới. La Tố Tố nghe vậy, khẽ bước cằm. Mai Thanh Tô cũng là cười nói, nhị công tử nói quá lời, Tiết lao gia tử đối ta ân bên trong như núi. Chương 407, chuyện giang hồ để giang hồ, cổ quái tướng mạo, mời lên thuyền. Hai chương 407, chuyện giang hồ để giang hồ, cổ quái tướng mạo, mời lên thuyền. Một đoàn người hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì Tiết Hoài An mới một đường đồng hành. Tiết Hoài An gặp một chiếc thuyền chiếc vạch phá mặt hồ, đẩy ra lăn tăn sóng nước, hướng bọn họ lại tới. Hán thuận thế mở miệng, ngữ khí ôn hòa, đây là đại quan viên bên trong mẫu hồ, trong vườn có khác một chỗ tử hồ, mặc dù tên là hồ, kỳ thực là một phương đầm sâu. Bởi vì Hồng Tiên sinh trước kia ở nhà tập viết tắm nghiễn, màu mực đùn dần, đầm nước quanh năm tối tăm như mực, cho nên cứ gọi tên tắm nghiễn đầm. Đại quan viên sau tiểu viện tên là Hồng Cảnh viện, tấm biển trên đề tự chính là xuất từ nhị tiên sinh chi thủ. Tiết Hoài An êm hài nói, giữa sân nguyên bản hơi có vẻ căng cứng, bầu không khí cũng theo đó hỏa hoãn mấy phần. Liêu Tử Hinh dương mắt nhìn về nơi xa, chợt thấy cách đó không xa bên bờ đứng thẳng một tên bung dù nam tử. Người kia hình như có cảm giác, có chút nghiêng người, ánh mắt hướng bọn họ một đoàn người quan tới. Nàng không khỏi có chút ngơ ngẩn, bật thốt lên tán thưởng, tốt một vị tuấn tú thiếu niên lang. Đám người nghe tiếng, đều thuận nàng ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp mưa bụi trong mông lung, kia thiếu niên chấp nhất trôi thanh trúc dù, thân mang màu trắng không văn trường bào, thân hình thẳng tắp như tùng. Tóc đen nửa buộc, vẻn vẹn lấy một chi ôm một trường châm quấn lên, dư phát rủ xuống đầu vai, tay áo theo gió dương nhẹ. Nhất là cặp kia nước sạch đôi mắt trông lại lúc, cả người phảng phất từ tranh thủy mặc quân chúng đi ra, mang theo đọc sách mới có thể dưỡng thành văn nhã khí độ, làm cho người gặp chi quên tụng. Nữ tử áo tím La Tố Tố lông mày cao lại, trong lòng thất kinh, lấy nàng tu vi, lại cho tới giờ khắc này mới phát giác cái này bung rủ thiếu niên tồn tại. Người này phảng phất cùng hồ này ánh sáng núi sắc, mưa xuân yên lam liền thành một khối, không lộ nửa phần vết tích. Tiết Hoài An nghe được Liễu Tử Hinh như vậy khen ngợi, không khỏi ho nhẹ một tiếng, nửa đùa nửa thật lắc đầu nói, Tử Hinh, ngươi như vậy tán dương, khó tránh khỏi có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Năm đó mới gặp lúc, cũng không có nghe ngươi như vậy khen qua ta. Liễu Tử Hinh mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, thư nhẹ nói, ta cũng không có nói qua, kia là chỉ nhu tỷ khen ngươi khí độ bất phàm. Nàng sóng mắt lưu chuyển, cố ý nhìn từ trên xuống dưới Tiết Hoài An, chính ngươi so tài một chút nhìn, từ đầu đến chân, điểm nào nhất bị kịp được vị này bung dù công tử. Đông Danh manh cười một tiếng, đương nhiên, nếu bàn về giấu sự tình bản sự, Tiết đại công tử ngược lại là không ai bằng, đem chúng ta giấu giếm thật tốt khổ đây. Tỷ tỷ nói đúng hay không? Tô Chỉ Nhu chỉ là mím môi cười yếu ớt. Tiết Hoài An sờ lên cái mũi, tự biết với lý, đành phải cười khổ lắc đầu coi như thôi. Kia bung dù thiếu niên hình như có cảm giác, chỉ là quay đầu nhàn nhạt thoáng nhìn, lập tức lại quay người nhìn về phía mặt hồ. Nhưng mà Mai Thanh Tô lại gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên bóng lưng, chợt đến trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu kinh hãi. Tiết Hoài An nghi ngờ nói, Mai tiên sinh, thế nào? Mai Thanh Tô cao mày, trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, kẻ này tướng mạo, quả thực cổ quái. Rõ ràng là chết yểu chi tướng, mệnh trung chú định khó mà sống qua 20 chi niên, nhưng lại để lộ ra cao quý không tả nổi thiên nhân chi tướng. Hắn nói lời này lúc, đầu ngón tay không tự giác bấm đốt ngón tay, phản phất tại xác minh cái gì. Cao quý không tả nổi. Tiết Hoài An biến sắc, chẳng lẽ chín đại họ người? Mai Trường Tô nói, cũng không phải, không phải xuất thân, mà là tướng mạo. Ta đôi mắt này nhìn qua vương hầu tướng lĩnh, người buôn bán nhỏ vô số, nhưng kẻ này tướng mạo chi cổ quái, đúng là bình sinh ít thấy. Kỳ quá thay. Mai Thanh Tô càng phát ra cảm thấy quái dị, kẻ này giữa lông mày tử khí quanh quẩn, vốn nên là chết yểu bạc mệnh chi tướng, có thể như vậy cao quý không tả nổi chi khí, như thế nào cũng sắp chết chi tướng cùng tồn. Tiết Hoài An biết được vị này cự kình bang tổng đà chủ có tính thiên cơ tên tuổi, trừ ra hắn lòng dạ rất sâu tinh thông tính toán bên ngoài, chủ yếu nhất là hắn từ nhỏ đã đi theo một vị đạo gia cao nhân, học được một môn xem tướng phong thủy học, thông qua xem tướng tiết khẩu trực đoạn người cảnh ngộ tiên đồ. Có thể nói ra lời này tự nhiên không phải không có lựa thì sao có khói. Tiết Hoài An cẩn thận phỏng đoán, cao quý không tả nổi bốn chữ, có thể được xưng là cao quý không tả nổi cũng chỉ có nhân gian đế vương chí tướng. Hẳn là người này là đại tể Trần gia dòng dõi, xuất thân hoàng gia. Mai Thanh Tô lắc đầu nói, bực này ra đời quý nhân, nhật nguyệt sừng sẽ hở ra, bị cốt phía trên hai nơi nô lên, trái là ngày sừng chủ phụ vinh, phải là trăng sừng chủ mẫu quý, như hai sừng cao chót vót thì xuất thân hiền hách, căn cơ thâm hậu. Nhị công tử, ngươi chính là tài hoa xuất chúng, thiếu niên đắc chí. Cái này thiếu niên mị cốt lõm như lao gọn, không những không tổ ấm phù hộ, phản hữu thụ gia môn huyết quang chi kiếp. Tiết Hoài An quay đầu hỏi hướng Tô Chỉ Nhu, Chỉ Nhu, ngươi có thể từng gặp vị này thiếu niên? Tô Chỉ Nhu thân là Tử Tiêu các đầu bài hoa khôi, ngày bình thường tiếp xúc phần lớn là chín đại họ đệ tử, nàng khe khẽ lắc đầu, nói chưa bao giờ thấy qua người này. Liêu Tử Hinh cũng ở một bên phụ hòa nói, nếu là bực này phong thái thiếu niên xuất hiện tại Tử Tiêu các, những cái kia bọn tỷ bội sợ là muốn đem hắn nhắc tới ở trong lòng, rất không được đem hắn ăn sống nuốt tươi. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ, ngược lại hỏi, Mai tiên sinh, ngài tại sao lại nói vị này thiếu niên tiên nhân chi tướng? Mai Thanh Tô chậm rãi giải thích nói, thiên nhân chi tướng cũng chỉ tiên nhân chi tư. Thái Thanh Thần Giám có nói, tiên gia tướng mạo không câu nệ tại bề ngoài vẻ đẹp, mà là thần quang nội liễm, đạo cốt tự nhiên, mới hiện lộ ra cao quý không tả nổi chi tượng. Đang khi nói chuyện, trên mặt hồ sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, một chiếc khắc hoa hành lang thuyền chậm rãi lái tới, dần dần cập bờ. Lái thuyền chú lái đỏ là một cái lao nhân, dường như câm điếc, hai tay cung kính hành lễ, ra hiệu đám người lên thuyền. Chín đại họ bên trong một chút nô bộc chính là câm điếc, đám người cũng chưa phát giác kỳ quái. Tiết Hoài An gặp kia thiếu niên một mình đứng ở bên bờ, thanh trúc dù hạ thân ảnh cô thành, không gây chú lái đỏ đón lấy. Nghĩ đến Mai Thanh Tô mới kia phiên huyền diệu ngữ điệu, không khỏi sinh ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi ý, hắn sửa sang lại ống tay áo, cao giọng mời, vị này công tử, mưa xuân dày đặc, khách thuyền bận rộn. Nếu không chê, không ngại cùng bọn ta cùng cưới một thuyền. Liêu Tử Hinh hai nữ chấp dù nhìn lại. Ông kiếm nữ tử áo tím mắt lộ hiếu kỳ. Mai Thanh Tô càng là trong mắt chứa chờ mong. Ngươi chấp dù đứng ở đá xanh kia bên trên, mặt hồ sương mù mờ mịt, đem một nhóm năm người hình dáng tướng mạo thu hết vào mắt, ánh mắt hơi đổi ở giữa, âm phủ thất thuật ngũ long thịnh vận pháp trong lòng biển phát hỏa mà ra, lần nữa nhìn về phía một bà người. Vị kia trung niên nam tử, đi lại trầm ổn, khí tức nội liễm, xác nhận võ đạo thượng tam cảnh cao thủ không thể nghi ngờ, mà kia ôm kiếm nữ tử áo tím, càng là khí thế khinh người, hắn võ đạo tu vi, chỉ sợ còn tại trung niên nam tử phía trên. Càng làm người khác chú ý, là vị kia áo trắng công tử. Hắn tuổi tác còn nhẹ, chừng 20 bộ dáng, cũng đã nhóm lửa thần hỏa, đi vào nguyên thần bắt cảnh liệt kê. Trong lòng ngươi không khỏi có chút kinh ngạc, bằng chừng ấy tuổi liền có thể có thành tựu này, người này thiên tư chi chắc tuyệt, tại chín đại họ bên trong đều là đúng là hiếm thấy. Còn thừa hai vị nữ tử, dung mạo bất phàm, liền xem như so với Hồ Vân Nương các loại hoa khôi cũng là không thua. Đúng vào lúc này, kia áo trắng công tử đông nhiên mở miệng hô, vị này công tử, mưa xuân dày đặc, khách thuyền bận rộn. Nếu không chê, không ngại cùng bọn ta cùng cưới một thuyền. Ngươi nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Chương 408, trung nhân chi tư thôi, trong hồ phong ba ác. Chương 408, trung nhân chi tư thôi, trong hồ phong ba ác. Đại quan viên, bờ hồ bên kia ngắm cảnh trong đỉnh, đột nhiên truyền đến một tiếng đồ sứ vỡ vụn giòn vang. Mấy cái kia là ai? Không phải đã nói không có thuyền năm tạ quan qua hồ sao? Tiếng chửi rủa khàn giọng chói tai, giống dao cùng thổi qua đá xanh. Chén trà đột nhiên đánh tới hướng cột trụ hành lang, vẩy ra mảnh sứ vỡ cả kinh người hầu liên tiếp lui về phía sau. Kẻ đầu têu là một vị thân hình khô gầy như củi, lại cứ phủ lấy kiện cầm tú hoa phục thanh niên. Bên hông năm sáu cái túi thơm rơi đến đai lưng ngọc như lệnh, một quan ngọc châm cũng cắm vào bảy xoay tám lượt ra. Một chương hẹp dài con lửa trên mặt thật dày thoa lấy bột chì, lại che không được hai má bệnh trạng lõm giống như một bộ bọc lấy lăng là khô lâu. Người này chính là Triệu Dương, Triệu gia tứ công tử, Tạ Nhân Vượng biểu ca. Cùng mấy tháng trước so sánh, sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt tiểu tụy, đôi mắt bên trong lóe ra cuồng nhiệt quan mang, phảng phất bệnh nặng cuốn thân, khó mà tự kiềm chế. Làm hắn biết được biểu đệ Tạ Nhân Vượng bị Tạ Quan đánh cho toi thóc lúc, chẳng những không có mảy may lòng chắc ẩn, ngược lại lạnh lùng mắng một câu, phế vật vô dụng. Hôm nay hắn được Triệu phu nhân ngầm đồng ý, thêm nữa cùng Tạ Quan sớm có gấp mắt, liền quyết ý tại cái này đại quan viên bên trong chấm dứt kia con thứ tính mạng. Cái nào cần gì tuần dày đặc cụ. Triệu Dương tố chất thần kinh gặm móng tay, thừa dịp hắn đổ hồ lúc một đao làm thịt, thi thể hướng giữa hồ trầm xuống. Nghĩ đến Hồng Cảnh viện bên trong những cái kia quý khách giờ phút này chính uống rượu làm vui, hắn lom trong hốc mắt nổi lên hung quang, ai sẽ để ý cái thấp hèn con thứ chết sống? Hết thảy đều đem thần không biết quỷ chưa phát giác. Phế vật, một đám phế vật. Hắn đột nhiên cuồng nộ, đông nhiên đạp lăn bên cạnh băng ghế đá, phát ra tạp nhạp tiếng vang. Trên mặt hồ nổi lên gợn sóng, tại hắn vặn vẹo cái bóng bên trong chập chờn, tựa như ác quỷ hiện thế. Cút, tất cả cút. Vô dụng đồ vật. Một đám hạ nhân dọa đến mặt như màu đất, lộn nhào rời khỏi ngoài đỉnh, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn. Triệu Dương điên cuồng mà gầm thét, thẳng đến trong đỉnh chỉ còn vị kia hạc phát đồng nhan lão đạo. Lão đạo thân hình kỳ cao, đạo bào và táo lại rũ xuống trên mặt đất ba tấc có thừa, giống đoạn khô trúc trọn kiện áo bào xám. Dương thiếu gia, còn động thủ a? Lão đạo thanh âm khàn khàn, giống như là khô vớt bè, kia Tạ Quan bây giờ cũng không phải độc thân một người. Triệu Dương híp mắt nhìn về phía giữa hồ, chỉ nhận ra trên thuyền hai tên hoa khôi. Đám người còn lại trong mắt hắn bất quá sâu kiến, lúc này cười gần nói, quản hắn là ai? Bản thiếu gia không có biết, có thể là cái gì khó lường nhân vật. Dám đắc tội Triệu gia sao? Chợt nhớ tới cái gì, ngữ khí đột một chuyện, du lịch quan chủ, ngài lao nhân ra. Sẽ không thất thủ a? Đối với vị này lao đạo nhân, Triệu Dương ngữ khí nhiều bà phần khách khí. Dương thiếu gia chi bằng yên tâm. Lao đạo cười đến mặt mũi hiền lành, lại làm cho người dùng mình, bần đạo thi khôi đã ở đáy hồ chờ lấy đã lâu, chỉ cần ta lay động ngân linh, liền sẽ bạo khởi giết người, đem nó hút thành thây khô. Ta một thân đạo hạnh toàn trên thi khôi, vô thanh vô tức, võ đạo thượng tam cảnh đều khó mà phát giác. Cái này bạch cốt quan nuôi 300 năm thi khôi, võ đạo thượng tam cảnh cũng có thể giết. Dương thiếu gia nói tới Tạ Quan, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao đạo trong tay áo chợt chuyển ra một chuỗi ngân linh giòn vang. Chỉ gặp hắn cảnh khô ngón tay nhặt mai nhỏ nhắn ngân linh, linh thân khắc đầy giữ tợn quỷ diện. Theo nhẹ lay động, trong đình lập tức gầm phong nổi lên bốn phía, mơ hồ sen lẫn thê lương tiêu khóc. Hắn sam trắng râu dài tại âm phong bên trong phiêu động, lộ ra cẩn cổ như ẩn như hiện đầu sợi, kia rõ ràng là một trương gia người may. Kia lão đạo nhân chính là biện kinh tiếng tăm lừng lấy bạch cốt quan chủ, Du đạo nhân. Cái này vốn nên là bị đại tề thần ẩn ti tiêu diệt tà tu, lại bởi vì một tờ văn thư thành thượng khách, bạch cốt quan muốn là đạo môn chính pháp, coi trọng xem thân không sạch, xem thụ là khổ thông qua minh tưởng nhục thân hủ hóa bạch cốt quá trình bài trừ chấp niệm. Có thể cái này Du đạo nhân một mạch lại đi ngược lại con đường cũ, sáng chế cựu chuyển bạch cốt đạo tà pháp. Bọn hắn tại trong bãi tha ma cùng thi cùng ngủ, lấy tử khí rèn luyện thi thôi, càng cần người sống tiên huyết cung cấp nuôi dưỡng, sớm đã rơi vào ma đạo. Nghe đồn bạch cốt quan đệ tử từng cái gánh vác quan tài một hành đi, vào ban ngày là tụng kinh đạo sĩ, trong màn đêm liền thành trộm thi ác quỷ. Du đạo nhân sư tổ làm thấy xa, sớm leo lên Triệu gia, lại chiếm được lễ bộ văn thư, đem cái này tà quật tắm làm đứng đắn hương hỏa đạo xem. Tại biện kinh ban ngày ban mặt không dám hành hung, chăn nuôi huyết nô khu khẩu, tại hắc thị bên trong cũng không tính chuyện mới mẻ. Mà biện kinh hắc thị, tất cả đều là chín đại họ sinh ý Triệu Dương nghe vậy, trên mặt bệnh trạng ửng hồng càng tăng lên. Tốt, tốt. Sau khi chuyện thành công, thái gia tự sẽ ban thưởng ngươi tâm niệm biến thiên kích địa ma công bên trong một thức. Tạ phủ bên kia cũng không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Du đạo nhân nghe vậy, cô gầy ra mặt run lên bần bật, ngay cả đánh ba cái chắp tay, vô lượng tiên tôn, bần đạo định không phụ Triệu thái gia kỳ vọng cao. Trong giọng nói lộ ra mấy phần ngạ quỷ gặp an run rẩy. Giờ phút này lão đạo trong tay áo ngân linh run rẩy, đáy hồ mơ hồ chuyển đến từng ngực âm thanh. Khô chảo giống như năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, ngân linh đột nhiên vang như lệ quỷ rít lên. Du đạo nhân cần cổ ra người bùa hộ mệnh nổi lên ánh sáng xanh, lại là cưỡng chế lấy đắc ý nói, thư viện đám kia toan nho thấy gấp, bần đạo những năm này có thể nhịn gần chết. Hôm nay liền đến uống một uống cái này chín đại họ máu nhìn xem là bực nào thư vị. Trong hồ phong ba ác, người cũng không do dự, lấy bây giờ Tạ gia đối ngươi không chào đón, sợ là cái này độ hồ tiểu chu, sợ cũng là không biết rõ đợi đến cái gì thời điểm. Ngươi chậm rãi đi vào lên thuyền chiếc, làm phiên chư vị. Câm nhất chú lái đỏ, gặp ngươi lên thuyền chỉ yên lặng chống ra giải cao. Ở đầu thuyền Liêu Tử Hinh hai nữ tổng chống đỡ một dù. Tiết Hoài An bọn người dò xét ngươi, có lẽ là đi đến tới gần. Mai Thanh Tô trên mặt càng phát ra kinh nghi bất định. Nữ tử áo tím ôm ấp tám mặt hàn kiếm, dựa tại thuyền lều, nếu mày nhìn về phía ngươi, liền xem như cách gần như thế, ngươi một thân khí chất cùng hồ nước quang cảnh tương dung. Nàng gặp ngươi ống quần bị nước mưa thấm thấu, mũi giày dính lấy mấy phần vũng bùn, bước chân phù phiếm. Loại cảm giác này, rõ ràng chỉ là một cái không tinh thông võ nghệ người, lại cứ lộ ra làm nàng tim đập nhanh huyền diệu ý bận. Liêu Tử Hinh ngoái nhìn lúc, mắt hạnh bên trong đông nhiên tràn lên ngạc nhiên sóng ánh sáng, nếu là tướng mạo thượng đẳng, ngũ quan tuấn mỹ người, phần lớn là nhiều chút khí âm nhu. Vị này công tử gần nhìn lại so đứng xa nhìn càng lộ vẻ phong nghi, mặt mày như bao hàm hồ sơn mưa bụi, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cố khó được thanh nhã khí độ. Như vậy nhân vật, tuy là tử tiêu các bên trong những cái kia tự xưng là phong lưu các tài tử cũng khó đạt đến bậc nhất. Nàng miệng thơm khẽ mở, thanh âm như châu rơi khay ngọc, công tử quả nhiên là cốt trọng thần hàn thiên miêu khí, ngọc thụ lâm phong. Chương 408, trung nhân chi tư thôi, trong hồ phong ba ác, hai chương 408, trung nhân chi tư thôi, trong hồ phong ba ác. Lời vừa nói ra, Kim Tú Lâu La Tố Tố từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, giờ phút này lại cũng khẽ bước cằm, ánh mắt ở trên thân thể ngươi dừng lại thêm một cái chớp mắt. Mai Thanh Tô lấy lại tinh thần, quạt xếp nhẹ lay động, cười nói, nếu không phải trước kia gặp qua Tư Mã gia vị kia thư trung bảo ngọc thiện dưỡng hạo nhiên khí Tư Mã Xuân Phong, tại hạ sợ là muốn nhận lầm người. Tiết Hoài An nghe vậy, sắc mặt nhỏ không thể thấy cứng đờ, lập tức chắp tay làm lễ, tại hạ Tiết Hoài An, không biết công tử tôn tính đại danh. Ngươi ngước mắt nhìn lại, trong lòng hiếu kỳ, họ Tiết, bằng chứng ấy tuổi liền có thể nhóm lửa thần hỏa, lại xuất hiện tại cái này đại quan viên bên trong, chắc là chín đại họ một trong Tiết gia đệ tử, hẳn là rất có chuẩn bị nổi danh. Chỉ tiếc, ngươi những năm này thâm cư tiểu viện, biện kinh đều không có đi toàn, càng không nói đến nhận biết những này chín đại họ thiên chi tiêu tử. Thoại âm rơi xuống, trên thuyền nhất thời lặng im, chỉ còn lại mưa phùn gõ nhẹ đồng đỉnh tiếng vang. Đám người ánh mắt sáng rực, như muốn từ ngươi giữa lông mày quy xuất mấy phần mánh khỏe thiếu niên thân phận. Ngươi đón tầm mắt mọi người, cười nhạt một tiếng, tại hạ Tạ Quan. Ống tay áo theo gió lắc nhẹ, bất quá trung nhân chi tư, nhận được chư vị nâng đỡ. Tạ Quan, Liễu Tử Hinh trong tay khăn lụa đột nhiên siết chặt, cùng Tô Chỉ Nhu bốn mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt kinh ngạc lưu chuyển, lập tức hóa thành bừng tỉnh, gần tháng đến Tây Dương lâu thanh danh thịnh nhất người, không có gì ngoài vị này Tạ Quan tại không có người khác. Từ trước đến nay thanh lãnh Tô Chỉ Nhu lại chủ động tiến lên nửa bước, môi son khẽ mở, thế nhưng là viết xuống ý đáy tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu tụy. Vấn quân có thể có bao nhiêu sầu? Đúng như một sông xuân thủy hướng đông lưu. Đến Kim Tử Thán lão tiên sinh hôn bình bạch tỷ khanh tướng quan công tử. Ngươi nhớ lại Hồ Vân Nương từng nói, vị kia Kim lão tiên sinh thật có ý là ngươi dương danh. Ngươi cười nói, như cái này thành biện kinh bên trong không có cái thứ hai Tạ Quan, nghĩ đến chính là tại hạ. Tô Chỉ Nhu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng đã tin bảy phần. Như vậy thanh nhã khí độ, phương xứng với kia như là trên trời lấy xuống thi tử. Nàng vén áo thi lễ, tử tiêu các bên trong tỷ muội nhiều ngưỡng mộ công tử tài học, hôm nay nhìn thấy, Chỉ Nhu hy vọng. Nàng kỳ thật còn có câu nói không nói lối ra, Tây Dương lâu bên trong không biết bao nhiêu hoa khôi nữ tử, vì cầu thi tử một bài, cam nguyện là vị này Tạ công tử tự tiến cử cái chiếu. Liêu Tử Hinh nhẹ nhàng phúc thân, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là ngưỡng mộ, Tử Hinh gặp qua quan công tử. Nàng thanh âm nhu giống như xuân thủy, công tử nổi danh lan xa, hôm nay gặp mặt mới biết, quả nhiên là thơ như một thân. Tây Dương lâu các cô nương nhất là tôn sùng như vậy tài tử phong lưu. Một bài tuyệt diệu thi tử, liền có thể làm các nàng giá trị bản thân tăng gấp bội. Các nàng không dành miếu đường chi trọng, vương hầu tướng lĩnh, bất luận giang hồ xa, đao quang kiếm ảnh. Xưa nay để tài nói chuyện đều là những này cầm tú thi tử tài tử. Huống chi tại đại tề nho gia tập tu hun đúc phía dưới, bạch y khanh tướng bốn chữ, cũng không phải hư danh. La Tố Tố ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tạ Quan chi danh nàng tự nhiên sẽ hiểu, làm kinh sư đạo số một số hai đại tiêu cục, thu nạp tin tức vốn là bản lĩnh giữ nhà. Vị này Tạ Quan tựa hồ tại Tạ gia tình cảnh đáng lo, mà lại phương ở giữa đồn đại, chín đại họ tản tin tức, một thân cũng không tài hoa, chính là chỉ có thanh danh người. Hôm nay gặp mặt, tựa hồ có chút khác biệt, chí ít thật sự là bên ngoài tô vàng nặng ngọc. Tiết Hoài An gặp hai nữ thần thái, trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên, nguyên lai là quan công tử, kính đã lâu kính đã lâu. Tô Chỉ Nhu hợp thời dẫn tiếng nói, vị này Tiết công tử thế nhưng là Tiết gia nhị thiếu gia, năm ngoái thi hương đầu bảng tiến sĩ. Bởi vì thư họa song tuyệt, bây giờ tại thư viện dạy học đây. Tầng tầng danh hiệu, Tiết Hoài An liếc qua Liễu Tử Hình trong mắt vừa mới hào quang, tựa hồ cũng so không lên Tạ Quan chi danh. Mai Thanh Tô đông nhiên vỗ tay mà cười, nguyên lai là viết xuống bằng Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm đường mênh mông quan công tử. Hắn giọng mang nghiền ngẫm, chỉ là nghe đồn thực sự hoang đường, Tạ gia lại nói công tử người yếu nhiều bệnh, đỉnh đầu sinh đau nhức, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Liễu Tử Hình nghe vậy che miệng cười khẽ, ta còn nghe nói quan công tử nửa năm không tắm rửa, đi trên đường con giận đều hướng rơi xuống đây. Coi là thật ghê tởm, lại như vậy giày xéo công tử thanh danh. Kỳ thật cái này cũng có trách, quần phương yến trên nhìn thấy ngươi chân dung muốn cũng không nhiều, sau đó ngươi lại đăng Lâm Yêu Tiên lâu, càng ít trước mặt người khác lộ diện. Thêm nữa Tạ gia tựa hồ cố ý gây nên, ngươi thâm cư không ra ngoài thời gian, Tây Sương lâu phần lớn là như thế nghe đồn. Ngươi ngữ khí lạnh nhạt, bất quá mấy bài thuyết tác, thắng được Thanh lâu phụ bạc tên. Liêu Tử Hinh lại gấp gáp lắc đầu, cái này cũng không thành. Đối ta trở về Tử Tiêu Các, nhất định phải cùng bọn tỷ muội phân trần rõ ràng, những lời đồ kia, đơn giản chênh lệch chi ngàn dặm. Mai Thanh Tô đống nhiên cười sang sảng một tiếng, hai tay ôm quyền đi cái tiêu chuẩn giang hồ lễ, tại hạ Mai Thanh Tô, thẹn cư cự kình bang tổng đà chủ chi vị, chuyên đi đường thủy nghề nghiệp. Cự kình bang. Trong lòng ngươi khẽ động, nhớ tới Ngô Đồng từng nói qua biện kinh thủy vận bí văn, năm đó kinh thành lương vận bị ngăn trở, chính là cái này giang hồ môn phái chống lên nửa bên đường thủy. Có thể tại dưới chân tiên tử kinh doanh thủy vận, để bang phái danh hào truyền khắp chợ búa, vị này Mai đương gia sát thực không tầm thường. Ngươi đáp lễ, gặp qua Mai đương gia. Tiết Hoài An trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vị này từ trước đến nay mắt cao hơn đầu Mai tiên sinh, hôm nay lại chủ động cởi trần thân phận. Chưa kịp nghĩ lại, khác một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại lên, theo Kim Lâu, La Tố Tố. Ngắn ngủi sáu cái chữ, lại làm cho Tiết Hoài An càng cảm thấy kinh dị, vị này theo Kim Lâu La tỷ, cái gì tính tình nàng là biết được, từ trước đến nay đối với nam nhân khịt mũi coi thường, ít có người có thể vào mắt của hắn. Theo Kim Lâu ngươi nhìn xem nữ tử áo tím, tại biện kinh chợ búa ở giữa tên tuổi, cũng không so cự kình bang kém nửa phần, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ tại Theo Kim Lâu bên trong địa vị sẽ không quá kém hơn Mai Thanh Tô. Giờ phút này mui thuyền bên ngoài tiếng mưa rơi dần dần nghỉ, chỉ còn lại mấy sợi ướt xuống hơi nước trên mặt hồ. Liêu Tử Hinh là cái hay nói người, ở một bên liễu díu, tiếng cười vấn vít ở đầu thuyền, giữa sân ngược lại là cũng không lộ vẻ xấu hổ. Người âm thầm lưu ý, kia Tiết công tử ánh mắt như có như không rơi trên người Liêu Tử Hinh, ôn nhu lưu luyến. Tô Chỉ Nhu lại là liên tiếp nhìn về phía Tiết Hoài An. Hết lần này tới lần khác cái này ba người đều không phát giác giữa lẫn nhau tâm ý, tình trạng ý thiếp đều giấu tại đáy lòng, chưa dám tùy tiện thiêu phá tầng kia mỏng như cánh ve giấy cửa sổ. Liêu Tử Hinh tò mò hỏi, ta nghe nói có người nguyện lấy 400 vạn lượng số tiền lớn, chỉ cầu công tử một bức tranh một thơ, thế nhưng là thật có việc. Quan công tử, ngươi có thể từng thật trải qua Yêu Tiên lâu lầu 4, nhìn thấy Tô tướng cùng Tam tiên sinh. Còn có, quan công tử có phải hay không nói qua nhìn thấy tiên giới, nghe được thi từ 5000 năm. Ngươi chính chuẩn bị trả lời thời điểm, trong hồ nổi lên biến cố. Toàn bộ mặt hồ lại như bị người bưng lệch ra bắt nước đột nhiên nghiêm hiệp, bích ba cuộn cuộn. Thân thuyền phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh, mấy khối bong thuyền đã lóe ra vết dạng. A, Liêu Tử Hinh một tiếng kinh hô. Người ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã sớm phát giác trong hồ này cổ quái. Tiết Hoài An sắc mặt tự nhiên, bất động thanh sắc đem hai nữ bảo hộ ở sau lưng. La Tố Tố chân như là mọc rễ đồng dạng đâm trên giáp an, ôm kiếm lạnh lùng nhìn xem hồ thấp. La Tố Tố dưới chân mọc rễ đính tại bong tàu, trong lực tám mặt hán kiếm vụ vụ rung động. Nàng ánh mắt như lao, nhìn xem tĩnh mịch đáy hồ. Mai Thanh Tô cảm thụ trong hồ sắc cơ, trong mắt lại như có điều suy nghĩ.